Chương 5884. Đầu mối rơi xuống. Chương 5884. Đầu mối rơi xuống. Phong tiền bối, ngươi hiến tế không có uổng phí. Nhìn trọng thương đế thích ma hầu, Diệp Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có phụ lòng Phong Thiên Thương Thượng cổ khí linh sư bi danh. Thời khắc này đế thích ma hầu, mặc dù còn chưa có chết, nhưng đã trải qua vô cùng thương thế nghiêm trọng, mất đi phản kháng lực lượng. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, Lâm Thiên Tiêu các người hôn mê chưa tỉnh, Hồng Hân cũng là hôn mê nằm trên đất. Bất quá, Hồng Hân tình huống và Lâm Thiên Tiêu không cùng. Hồng Hân cũng không có bị độ hóa, nàng là bị chiến đấu liên lụy bị thương. Diệp Thần phi thân xuống, đi tới Hồng Hân bên người, đem nàng đỡ dậy, thoáng xem, kỹ xem nàng thương thế, thật may không hề coi là quá nghiêm trọng. Lập tức Diệp Thần liền thi triển ra Bát Quái Thiên Đan thuật, một món đạo gia linh khí bơm vào nhập Hồng Hân trong cơ thể. Hồng Hân rên một tiếng, tỉnh lại, nhìn xung quanh, nhưng phát hiện Đế Thích Ma Hầu trọng thương ngã xuống đất, Lâm Thiên Tiêu các người toàn bộ hôn mê, nàng không khỏi ngạc nhiên. Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Hân nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ là Diệp Thần đánh bại Đế Thích Ma Hầu? Cái này không thể nào. Phải biết, Đế Thích Ma Hầu thực lực đã vượt qua Diệp Thần quá nhiều, hơn nữa lại chiếm hết tiên thời địa lợi khí vận, Diệp Thần muốn giết ngược, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồng cô nương, đã không sao. Diệp Thần mở một cái nụ cười, lại không có giải thích quá nhiều, lần này có thể giết ngược Đế Thích Ma Hầu, hắn hy sinh quả thực không nhỏ, Phong Thiên Thương thần hồn là hoàn toàn tiêu tán. Hồng Hân ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nhưng là không nói ra lời. Diệp Thần thả ra Phật Vũ Thiên Thư, một cổ kim quang bao phủ xuống, Lâm Thiên Tiêu, Đế Thích Long các người, vậy đi theo chậm rãi thức tỉnh. Diệp huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Tiêu một thanh tỉnh, nhìn chung quanh bừa bãi cảnh tượng, còn có Đế Thích Ma Hầu suy sụp tinh thần hình dáng, hoàn toàn mê mẩn. Chỉ nhớ do như mây khói vậy tấn công tới, hắn ngay tức thì nhớ tới, mình mới vừa bị Đế Thích Ma Hầu độ hóa, thậm chí còn hướng Diệp Thần ra tay. Bị độ hóa sau trải qua, bộ phận này trí nhớ, hắn dĩ nhiên là cất giữ, nghĩ đến mới vừa một màn, lòng hắn bên trong lại là xấu hổ, vừa tức giận, lại là tuyệt vọng. Quốc sư đại nhân, ngươi đã phạm xuống gì thiên đại họa? Lâm Thiên Tiêu cắn răng, nhìn chằm chằm Đế Thích Ma Hầu Đế Thích Long lúc này thanh tỉnh, nghĩ đến mới vừa bị Đế Thích Ma Hầu khống chế hình ảnh, cũng không khỏi giận dữ, nói: "Lâm thiếu gia, ta sớm cùng ngươi nói, cái này Đế Thích Ma Hầu là một cái lao tạp bao, cậu tạp chủng. Nếu không phải là có Diệp đại nhân ngăn cơn sóng dữ, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đế Thích Ma Hầu thần sắc bình tĩnh, đã đón nhận thực tế, nhàn nhạt nói: "Ta khí vận không bằng Luân Hồi chi chủ, hôm nay thua ở Luân Hồi chi chủ dưới quyền, ta không có câu oán hận, các ngươi muốn giết cứ giết." Lâm Thiên Tiêu quả đấm nắm chặt, khớp xương rắc 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 nổ vang. Diệp Thần nói: "Lâm thiếu gia, cái này Đế Thích Ma Hầu, ta liền giao cho ngươi xử trí." Lâm Thiên Tiêu im lặng một hồi, nói: "Đa tạ. Hôm nay chàng này đổi họa, thật may có Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ, nếu không tất cả mọi người đều bị Đế Thích Ma Hầu độ hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Nghĩ đến nhà mình quốc sư, lại là này cùng phản đồ, Lâm Thiên Tiêu trong lòng rất là bi thương tức giận, lập tức liền bắt được Đế Thích Ma Hầu tay chân, đem tay chân hắn kinh mạch toàn bộ phế bỏ. Đế Thích Ma Hầu ngược lại cũng có khí phách, kinh mạch bị phế, chịu đựng cực lớn thống khổ, lại hừ cũng không hừ một tiếng. Lâm Thiên Tiêu sử dụng một bản yêu xương mù tràn ngập thiên thư, đem Đế Thích Ma Hầu thu vào. Hắn cái này bản thiên thư chính là Tiên Phật Ma Yêu, bốn cuốn đại thiên thư bên trong yêu xương mù thiên thư, tự thành một khối yêu đạo thế giới, yêu xương mù vạn cổ không tiêu tan, là Lâm gia đứng đầu pháp bảo, có thể dùng để trấn yêu trừ ma, đem kẻ địch bắt giữ đến yêu xương mù thiên thư bên trong, kẻ địch liền phải chịu đựng lĩnh viễn thống khổ, cả đời cũng tránh thoát không ra. Diệp Thần gặp Đế Thích Ma Hầu bị bắt đặt vào yêu xương mù thiên thư, liền biết người này từ nay về sau, sống không bằng chết, sẽ không lại có trở mình cơ hội. Cáo tử. Lâm Thiên Tiêu thu hồi thiên thư, liền hướng Diệp Thần, Hồng Hân các người nói tạm biệt. Hắn Lâm gia này cùng đại biến, hắn cần muốn trở về xử lý, thu phục Đế Thích nhà những người khác sự việc, hắn là không muốn nhúng tay nữa. Hồng Hân trong mắt lưu chuyển, hơi có chút thổn thức, rồi sau đó hướng Diệp Thần nói: "Diệp công tử, ngươi ngày hôm nay cứu ta, đại ân đại đức, ta tất tương báo." Diệp Thần nhìn Hồng Hân, nhưng không nói lời nào, không biết nàng muốn báo đáp thế nào mình. Hồng Hân nói: "Không biết Diệp công tử có nghe hay không qua Đàn Tiên Hồ?" Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, ngoài mặt tỉnh mơ, nói: "Tự nhiên nghe qua, đó là tiên thiên địa nhi sinh pháp bảo, có thể quần quần không ngừng tạo ra đan tiên linh tiểu, vậy đan tiên linh tiểu người uống một hớp, là được tư bổ gân cốt, tăng lên khí vận, có thiên đại chỗ tốt, nhưng ta nghe nói, vậy Đan Tiên Hồ đã bị cân nhắc quyết định thánh đường cấp lấy." Hồng Hân cười nói: "Không sai, Đan Tiên Hồ đang cân nhắc quyết định thánh đường trong tay, cũng đặt ở Ngũ Phương Thánh Địa, ta Hồng gia ở Ngũ Phương Thánh Địa, Nam Vùng có thai mắt, năm nay chính là Đan Tiên linh tiểu dựng dục thời điểm, cùng đan rượu tiên cất làm ra tới, ta có thể hướng Diệp công tử tặng uống một ly." Nàng lời nói này nói ra, cũng không có tận lực hướng Đế Thích nhà tộc nhân giấu giếm Đế Thích Long và Đế Thích nhà đệ tử, cũng nghe được rõ ràng, trong lòng một hồi rung động. Hồng Hân rõ ràng cho thấy có ý lấy le, có thể ở cân nhắc quyết định thánh đường địa bàn bên trong cài Nam Vùng, đủ thấy Hồng gia thực lực, nếu như Đế Thích nhà có thể đầu dựa vào Hồng gia nói, dĩ nhiên là tiền đồ vô lượng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, địa tâm miếu ba vị lão tổ đang ủy thác hắn đi Ngũ Phương Thánh Địa cướp lấy Đan Tiên Hồ, hắn lại không nghĩ rằng cái này Đan Tiên Hồ sau lưng còn có Hồng gia nhân quả. Vậy thì cảm ơn Hồng cô nương, nếu có thể uống đến một ly Đan Tiên Linh Cửu, vậy thì thật là ta cực lớn vật khí. Diệp Thần không có bại lộ, hướng Hồng Hân chắp tay nói cảm ơn. Hồng Hân khẽ mỉm cười, sau đó hướng Đế Thích Long nói: "Đế Thích tộc trưởng, không biết ngươi ý như thế nào, có không có hứng thú gia nhập ta Hồng gia?" Đế Thích Long quay đầu cùng mấy cái gia tộc cao tầng thương lượng chốc lát, cuối cùng hắn trầm giọng nói: "Hồng cô nương, chúng ta còn cần suy nghĩ một chút nữa." Hồng Hân ngược lại cũng không để ý, nói: "Tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt, như các ngươi Đế Thích nhà chịu đầu dựa vào ta Hồng gia nói, ta có thể đem Đan Tiên Linh Tiểu tặng uống cho các ngươi, cáo từ trước." Nói xong, Hồng Hân cáo từ rời đi. Đế Thích Long nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng khẽ động. Đế Thích nhà các tộc nhân cũng là vô cùng động tâm. Dẫu sao, có thể uống đến đan tiên linh cửu, đối với tu vi khí vận đều có thiên đại tăng thêm. Diệp Thần tự nhiên vậy nhớ đan tiên hồ sự việc, thấp giọng hướng Đế Thích Long nói, "Đế Thích tộc trưởng, mượn một bước nói chuyện." Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra Điệu Tâm Miếu phù chiếu. Đế Thích Long vừa nhìn thấy vậy phù chiếu, nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng mời Diệp Thần tiến vào bên trong điện, cũng bình lui chừng. Bên trong điện bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Đế Thích Long hai người. Đế Thích Long nói, "Diệp đại nhân, ngươi là Điệu Tâm Miếu ba vị lao tổ phải tới." Diệp Thần nói, "Đúng vậy, ba vị lao tổ kêu ta tìm ngươi, là muốn cứ gọi ngươi dẫn ta đi Ngũ Phương Thánh Điện." Sau đó, Diệp Thần liền đem phù chiếu đưa cho Đế Thích Long. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 5885. Hiến tế con cờ. Trước 5885, hiến tế con cờ. Đế Thích Long nhận lấy phù chiếu, cẩn thận cảm ứng một tí phía trên hơi thở, đống nhiên sắc mặt thảm biến, cả người không nhịn được lay động, trong lòng tựa hồ là có cực lớn khủng hoảng. Diệp Thần nhướng mày một cái, không biết hắn vì sao sẽ như vậy kinh biến, hỏi, Đế Thích tộc trưởng, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết tiến vào Ngũ Phương Thánh Địa đường hầm sao? Đế Thích Long chán mồ hôi như mưa rơi, khủng hoảng vẻ sợ hãi sâu hơn, nói, ta tự nhiên biết, Diệp đại nhân, ngươi thật muốn đi Ngũ Phương Thánh Địa sao? Ở trong đó phòng thủ sông nghiêm, ngươi liền tính vào, cũng chưa chắc có thể cướp lấy đan tiên hồ. Diệp Thần nói, Đế Thích tộc trưởng, ngươi dẫn ta đi vào là được, ta tự nhiên có biện pháp. Thật ra thì có thể hay không cướp lấy đan tiên hồ, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn, nhưng bất kể như thế nào, đi vào trước nói sau, hắn cần phải trả ba vị lao tổ nhân quả. Đế Thích Long nuốt nước miếng một cái, dùng giọng nói, ta. Diệp Thần nói, Đế Thích tộc trưởng, ngươi vì sao như vậy kinh hoàng? Đế Thích Long cắn răng một cái, xóa sạch trên gương mặt mồ hôi, nói, không việc gì, Diệp đại nhân, nếu là ba vị lao tổ phân phó, vậy ta tuân theo chính là, chỉ hy vọng ngươi có thể ở ba vị lao tổ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, để cho bọn họ che chở tốt ta Đế Thích nhà tộc nhân. Diệp Thần nói, nhất định, chúng ta lúc nào lên đường? Đế Thích Long nói, ta trước giao phó xong hậu sự, ngày mai lại xuất phát. Hắn giọng bên trong rất nhiều tử vong buông xuống, sợ hãi không biết làm sao cảm giác. Diệp Thần rất là nghi ngờ, mạo hiểm tiến vào Ngũ Phương Thánh Địa người rõ ràng là hắn, vì sao Đế Thích Long nhưng như vậy khủng hoảng? Diệp Thần cũng không hỏi nhiều, đêm đó liền ở Hồng Liên Bí Cảnh bên trong nghỉ ngơi, yên lặng điều tức vật công, sắp xếp tự thân các loại công pháp thần thông vân. Trước đây vì nho tổ ước chiến, Diệp Thần bước chân vào thuần túy ma đạo, lúc này rất nhiều luân hồi huyền bi lột xác, lại đạt được Phật Vũ Thiên Thư, tu vi tấn thăng thủy nguyên cảnh tầng tám trời, đã không cần thiết lại tinh ma đạo. Diệp Thần lần nữa dung luyện công pháp trước kia, thông hiểu đạo lý. Suy, đang tu luyện gian, chợt gặp một đạo phi kiếm truyền thư xông lên trời, hướng Điệu Tâm Miếu phương hướng đi, muốn đến là Đế Thích Long hướng ba vị lao tổ bẩm báo. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Thần tu vi hơi thở đã khôi phục viên mãn, tiên đạo Phật môn, yêu đạo ma đạo, lục đạo luân hồi vân thần thông, lần nữa hòa làm một thể. Lúc này Diệp Thần trên mình thì có một cổ dịu dàng như ngọc, phong độ nhanh nhẹn hình dáng, cũng không có trước đây như vậy ác liệt mũi nhọn. Diệp đại nhân, chúng ta nên lên đường. Đế Thích Long đến tìm Diệp Thần, giọng nói không che giấu được sợ hãi kiềm chế. Diệp Thần nhìn gặp hắn hình dáng, tựa hồ trong một đêm giàn mua tiểu tụy rất nhiều, trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu nói, được, lên đường đi. Diệp đại nhân, mời. Đế Thích Long mang Diệp Thần rời đi Hồng Liên Bí Cảnh. Hai người ngự gió mà đi, đi Ngũ Phương Thánh Địa bay đi. Chỉ tiêu không tới nửa ngày thời gian, hai người liền đi tới Ngũ Phương Thánh Địa địa giới. Diệp Thần xa xa nhìn lại, chỉ gặp bầu trời bên trong lơ lửng một tòa vô cùng là bảng hòn đảo lớn. Vậy hòn đảo bên trên, tiên thiên năm phương linh khí cuồn cuộn tràn ngập, hà thải vạn đạo hiện ra vô cùng huy hoàng nguy nga khí tượng, từng ngọn kiến trúc liên miên vô tận, phảng phất là nhân gian thánh cảnh vậy. Đó chính là Ngũ Phương Thánh Địa. Đế Thích Long chỉ vậy phù không to lớn hòn đảo, nói: Diệp đại nhân, ta biết có một cái ẩn nút đường mòn, có thể tiến vào Ngũ Phương Thánh Địa. Ngươi vừa đi vào, liền có thể thấy đan tiên hồ chỗ. Nhưng ngươi muốn chú ý, một khi tháo xuống đan tiên hồ, nhất định sẽ bị người phát hiện. Diệp Thần nói: Được, ta biết, ngươi dẫn đường đi. Đế Thích Long lộ vẻ sầu thảm gật đầu một cái, rất nhiều chết đến ập lên đầu cảm giác, liền dẫn Diệp Thần đi tới vùng lân cận một cái ẩn nút trong hang. Vậy hang bên trong có một bức bát quái đồ dọn ra, đồ đằng bên trên ánh sao long lánh, từng cái phương vị bát quái không ngừng tách ra sáng lên. Đế Thích Long nói, đây là bát quái tinh không cổ đồ, có một cái tinh không cổ đạo cùng Ngũ Phương Thánh Địa liên thông. Diệp đại nhân, ngươi dọc theo vậy cổ đạo đi vào, đi tới cuối chính là Ngũ Phương Thánh Địa. Diệp Thần chỉ gặp tinh không cổ đồ, cũng không gặp có cái gì con đường, hỏi, vậy tinh không cổ đạo ở nơi nào? Đế Thích Long cười khổ một tí, than thở một tiếng, yên lặng đi tới vậy bắt quái tinh không cổ đồ dưới, trong miệng thấp giọng tụng niệm thần chú. Sau đó, hắn cả người khí huyết bắt đầu kịch liệt bốc cháy, cả người máu thịt sức sống đang không ngừng trôi qua. Mà vậy bắt quái tinh không cổ đồ hấp thu máu hắn khí, tóe ra càng ánh sáng sáng chói, dần dần có một cái nho nhỏ con đường dọc theo người ra ngoài. Đế Thích tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần thấy Đế Thích Long lại ở thiêu đốt sinh mệnh, nhất thời thất kinh. Đế Thích Long thở dài nói, mở tinh không cổ đạo cần lấy người sống tánh mạng như thế, ta là ba tộc lao tổ con cờ, ngày hôm nay ta con cờ này nên đến chân chính sử dụng lúc. Diệp đại nhân, ngươi thật tốt trân trọng, chúc ngươi thuận lợi cướp lấy đan tiên hồ. Còn nữa, nếu như có thể, không muốn làm người bất kỳ con cờ. Một phen nói xong, Đế Thích Long máu thịt gần cốt hoàn toàn cháy hết, thành một bồi cho cốt, bị trong hang gió thổi một cái, lập tức tiêu tàn mát. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, rốt cuộc rõ ràng vì sao ngày hôm qua Đế Thích Long biết ba tộc lao tổ kế hoạch sau đó sẽ thành được như vậy sợ hãi tuyệt vọng. Lúc đầu cái kế hoạch này cần hy sinh hắn tính mạng, không muốn làm người bất kỳ con cờ. Diệp Thần nhỉ non Đế Thích Long trước khi chết lời nói, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vù vù. Vậy bắt quái bản đồ tinh không chấn động đứng lên, tinh không cổ đạo tóe ra vô cùng sáng chói chói lọi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 5886. Hoang lão sức lực. Chương 5886, hoang lão sức lực. Diệp Thần thu liễm trong lòng nghĩ vậy, bước vào tinh không cổ đạo bên trong, một đường đi tới trước. Cái này tinh không cổ đạo, trên thực tế là một cái truyền tống lối đi, có thể truyền tống đi ngũ phương thánh địa. Diệp Thần một đường đi tới trước, đầu tiên là đi vào một phiến thế giới hắc ám, cái này phiến hắc ám bên trong, chỉ có tinh không cổ đạo ánh sáng đang lóng lánh. Tinh không cổ đạo cuối, ánh sáng lại là sáng chói. Diệp Thần chậm rãi mà đi, đi tới cổ đạo cuối, xuyên qua một tầng màn sáng, hoa mắt một cái, cũng đã từ thế giới hắc ám bên trong thoát ra khỏi, đi tới một vùng núi thanh thủy tú địa phương. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục đi tới trước lúc đó, chân hắn bước dừng lại, bởi vì ngay vừa mới rồi Diệp Thần cảm nhận được liền lực lượng nào đó đang không ngừng chấn động. Diệp Thần thần thức hơi lảo qua, ngay tức thì phát hiện cái gì? Chính là chấn tà bàn. Diệp Thần lấy ra chấn tà bàn, lại có thể bất ngờ phát hiện chấn tà bàn bên trên lại quỷ dị xuất hiện một chút vết rách. Mặc dù vết rách rất nhỏ, nhưng cái này tất nhiên đại biểu bên trong vũ tổ đang không ngừng xông phá chấn tà bàn áp chế. Diệp Thần thần sắc vô cùng nghiêm trọng, như cái này vết rách lan tràn, thật bị xông phá nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ hiện tại đi tìm Huyết Ngưng Thiên? Sợ rằng Huyết Ngưng Thiên đang luyện hóa huyết kiếm minh truyền thừa, thuộc về bế quan trạng thái. Coi như Huyết Ngưng Thiên không có như vậy, hắn cũng rõ ràng Huyết Ngưng Thiên đối với chấn tà bàn còn không có mình rõ ràng, chỉ có thể tự tới đối phó. Ngay tại lúc này, Hoàng lão thanh âm đột nhiên truyền tới, thằng nhóc, nếu như chấn tà bàn thật vỡ vụn, vậy vu tổ lao ra trong đó, đối phương lại có tà kiếm, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng là mấy phần? Diệp Thần hơi bất ngờ, bất quá Hoàng lão giờ phút này lên tiếng, tất nhiên đại biểu Hoàng lão có biện pháp. Bất quá Hoàng lão mà nói, Diệp Thần vẫn là có mấy phần hoài nghi. Hoàng lão, ngươi chẳng lẽ đối với vậy tà kiếm lại sinh ra hứng thú? Hoàng lão vừa nghe, cười lạnh nói, buồn cười, ta thế gian cấm kỵ, lại làm sao sẽ đối với những vật khác sinh ra hứng thú? Diệp Thần xen vào nói, ngươi trước nhưng đối với không chỉ một tiểu đồ sinh ra qua hứng thú. Hoàng lão, dừng lại chốc lát. Hoàng lão tiếp tục nói, nói hồi tránh sự, ta đã cảm nhận được chấn tà bàn bên trong tràn ra một chút tà khí, cái này tà khí nếu như lâu dài ăn mòn đến luân hồi mộ địa cùng với hoàng tuyển trong bản vẽ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó hoàng tuyển độ bị xâm nhiễm, đây chính là chuyện phiền toái. Diệp Thần ngược lại là không có bị hoàng lão giải thích sở động đong đưa, rất rõ ràng, hoàng lão quả thật đối với chấn tà bàn có ý tưởng. Bất quá nếu là đúng mình hữu dụng ý tưởng, hắn ngược lại là có thể đáp ứng. Hoàng lão, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Luân hồi mộ địa hoàng lão hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là nói, để cho ta tiến vào chấn tà bàn bên trong chốc lát, chỉ cần chốc lát là được. Nghe được câu này, Diệp Thần kinh sợ, Hoang lão lại muốn nhập chấn tà bàn. Chẳng lẽ Hoang lão muốn cùng vậy Vu tổ đối lập? Thế gian cấm kỵ đối kháng tà đạo Vu tổ. Suy nghĩ một chút sẽ để cho Diệp Thần lòng có chút chấn động, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, có thể cho ta một cái lý do sao? Hoang lão do dự mấy giây vẫn là thành thật nói, địa tâm vực năng lượng, ta hấp thu tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ mau và tinh khiết, ta muốn hấp thu vậy tà kiếm ở giữa lực lượng, cũng hoặc giả nói là vậy Vu tổ lực lượng. Chỉ có hấp thu bọn họ lực lượng, ta mới có thể thay đổi mạnh hơn. Diệp Thần con ngươi híp lại, bổ sung nói, sau đó tránh thoát luân hồi mộ địa, đoạt sát ta. Hoang lão sớm đã không có trước khi cùng ông, lắc lắc đầu nói, ta tuy là thế gian cấm kỵ, vậy không cam lòng một mực ngây ngô nơi này, nhưng rất rõ ràng, ta nếu như một con rồng, vậy luân hồi mộ địa chính là thương khung. Mặc dù ta nghĩ tới rời đi, nghĩ tới khôi phục người tự do, nhưng hôm nay luân hồi mộ địa quy tắc quá mức quỷ dị, ta đến nay cũng không nghĩ tới có thể trở lui toàn thân phương pháp. Đoạn thời gian này, ngươi cũng hẳn cảm nhận được, ta nhiều lần không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi, chính là bởi vì ta rõ ràng, ngươi sinh, chính là ta sinh, ngươi chết, chính là ta diệt. Ta như muốn lại thuộc về tự do, hết thảy vẫn là phải dựa vào ngươi. Đối với lời nói này, Diệp Thần ngược lại là khẽ gật đầu, ngày đó và Nho Tổ trăm ngày ước hẹn, nếu không phải bởi vì Hoang lão, mình cũng không khả năng sống sót, càng không thể nào bất ngờ tiến vào địa tâm vực, thu hoạch như thế nhiều cơ duyên. Hoang lão lời nói này, ở Diệp Thần xem ra, độ có thể tin chí ít 90%. Bất quá Diệp Thần suy tính chốc lát vẫn là nói, để cho ngươi tiến vào chấn tà bàn, có thể, nhưng là ta muốn cùng ngươi cùng bước vào. Một mặt là Diệp Thần muốn giám sát Hoang lão, mặt khác, Diệp Thần cũng tò mò trong chấn tà bàn hết thảy cùng với vậy Vu Tổ. Bất quá có Hoang lão bảo vệ, Diệp Thần ngược lại không cần lo lắng Vu Tổ đối với tự mình ra tay. Hoang lão nghe được Diệp Thần những lời này, do dự ước chừng mấy giây, cuối cùng mới mở miệng nói, chỉ có thể như vậy, nhưng tiến vào trong đó, hết thảy phải nghe lời ta, nếu không ngươi cực kỳ dễ dàng bị cắn trả. Diệp Thần nhưng là lần nữa cự tuyệt nói, có chút có thể nghe ngươi, nhưng chủ yếu quyết sách vẫn là ở chỗ ta, nếu như đáp ứng, lập tức hành động, nếu không phải đáp ứng, trong chấn tà bàn lực lượng vậy định chức và ngươi vô duyên. Luân hồi mộ địa ở giữa Hoang lão sắc mặt đỏ lên, thật là muốn tức bể phổi. Hắn nhưng mà thế gian cấm kỵ, người người sợ hãi và thần phục tồn tại. Hôm nay lại có thể khắp nơi bị thằng nhóc này chi phối và hạn chế, hèn mọn cực kỳ. Hồi lâu, Hoang lão khẽ cắn răng, được. Trước lúc này, vì an toàn khởi kiến, ngươi dựa theo ta nói bố trí trận pháp. Vậy Vu Tổ nếu như làm vậy, chẳng qua ta động dùng toàn lực đem vĩnh cửu chu diệt. Giờ khắc này, Hoang lão hăm hở đến trình độ cao nhất, hắn cũng như này sức lực, nhưng hắn tự biết, không phải vạn bất đắc di tuyệt sẽ không như vậy, nếu không tổn thất của hắn có thể so Vu Tổ còn lớn hơn. Rất nhanh, Diệp Thần đầu góc bên trong liền xuất hiện một đạo trận pháp. Trận này kêu nhập tà khốn thiên trận. Trận pháp này chưa bao giờ ở cổ tịch và trong lịch sử xuất hiện qua, lại là Hoang lão sáng chế. Hoang lão không hổ là thế gian cấm kỵ, lại là ở nơi này đoạn thế gian sáng lập tiến vào chấn tà bàn lịch thiên trận pháp. Bất quá trận pháp này đổ cần cũng là cực kỳ hà khắc. Cũng may điệu tâm vực bên trong, Diệp Thần lấy được rất nhiều cơ duyên, hơn nữa trước ba tộc lực lượng và nội tình, Diệp Thần cơ hồ có tất cả trận pháp thứ cần. Không lâu sau, Diệp Thần quanh thân bày từng hạt tròn sáng chói đá, đạo đạo linh khí không ngừng tràn ra. Mà đây chút sáng chói thạch bày thả đều là cực kỳ chú trọng. Thằng nhóc, hoang ma làm trận mắt, dẫn ma vào trận bàn. Hoang lão thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, hoang ma thiên kiếm ngay tức thì bay ra, treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần ngón tay bước ra một giọt máu tươi ở trong hư không vẽ ra một tấm phù văn huyền ảo, phù văn khắc ở hoang ma thiên kiếm bên trên. Hoang ma thiên kiếm hơi chấn động, ngay tức thì rơi xuống đất, cắm vào Diệp Thần trước người sáu tấc chi địa. Làm hoang ma thiên kiếm rơi xuống đất, Diệp Thần vội vàng sử dụng chấn tà bàn. Trong chấn tà bàn tràn ra một chút nhàn nhạt tà khí, mặc dù không bắt mắt, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát hiện cái này tà khí trình độ kinh khủng để cho người kinh hãi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 5887. Hoang lão vu tổ cuộc chiến. Chương 5887, hoang lão vu tổ cuộc chiến. Bất quá, hoang ma thiên kiếm bên trong tràn ra ma khí ngược lại là và trôi lơ lửng chấn tà bàn được thành loại nào đó thăng bằng. Hồng Mông đại tinh không bảo vệ, ngưng hồn vào trận bàn. Thang nhóc, chuẩn bị, làm ta ra lệnh một tiếng, ta ngươi hai người liền cùng lấy thần niệm thế tiến vào trận bàn. Nhớ, phải đồng thời. Nếu không, ta ngươi hai người lực, tất nhiên sẽ để cho chấn tà bàn vỡ vụn. Đến lúc đó, sợ rằng vậy vu tổ và tà kiếm chung nhau ra đời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, ngưng tụ thần hồn, chờ đợi hoang lão chỉ thị. Nhập. Đột nhiên một giọng nói vang khắp, chính là tới từ hoang lão. Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, thần hồn phun trào ra, hướng chấn tà bàn đi. Trừ Diệp Thần thần hồn, còn có hoang lão. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời không có vào chấn tà bàn bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình thân ở một cái tà khí ngang dọc không gian. Trung quanh bên bờ tràn đầy đạo đạo huyền diệu lại như trời đạo vậy uy hiếp phù văn trung quanh lại là cuốn vòng quanh đạo đạo màu tím lôi hồ. Sợ rằng đây chính là chấn tà bàn cấm chế. Bất quá Diệp Thần vậy rõ ràng phát hiện, có chút cấm chế đã bị tà khí phá hoại, dựa theo cái này khuynh hướng đi xuống, có thể một năm hết Tết đến cũng không muốn, chấn tà bàn thì phải hoàn toàn bể tan cảnh. Cái này trong chấn tà bàn cấm chế ngược lại là thú vị, thậm chí dính liền thái thượng thế giới một ít quy tắc, luyện chế người ngược lại có chút đạo hạnh. Hoang lão thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới hoang lão ngay tại bên cạnh mình. Tiếp theo nên làm cái gì? Diệp Thần hỏi. Hoang lão đưa tay ra, hướng một phương hướng chỉ đi, nhàn nhạt nói, tới đã tới rồi, chúng ta làm là khách nhân, tự nhiên muốn gặp nơi này chủ nhân. Mà hoang lão ngón tay địa phương, Diệp Thần nhưng là phát hiện một thanh kiếm, một chuôi chấn thiên kiếm. Chỉ bất quá kiếm này bên trong hàm chứa cực kỳ kinh khủng tà ý, và còn lại ba thanh kiếm hoàn toàn không cùng. Nếu như nói hoang ma thiên kiếm là một tôn ma mà nói, vậy thanh kiếm này chính là một tôn lớn tà. Chỉ như vậy, hoang lão và Diệp Thần chung nhau hướng vậy tà khí kinh khủng nhất địa phương đi tới. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất, một cặp trong mắt đột nhiên mở ra. Cái này trong mắt tràn đầy vô tận tà ý, chính là vậy Vu Tổ. Vu Tổ trong mắt bên trong tràn đầy bất ngờ. Cái này trong chấn tà bàn đã rất lâu không có vào người đến, nhưng mà hôm nay vừa vào liền đi vào hai cái. Vu Tổ đứng lên, khoe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm, thú vị, cũng coi là cho ta khô khan sinh hoạt mang tới một niềm vui thú. Bất quá có thể đi vào chấn tà bàn tồn tại, khẳng định không bình thường. Chỉ là không biết cái này hai người tại sao phải đi vào. Diệp Thần càng đến gần thanh kiếm kia, nội tâm liền phun trào ra một chút bất an cảm, tốt ở bên ngoài mình đang thi triển Hồng Mông đại tinh không, để cho cái này tà kiếm đối với mình ảnh hưởng hạ xuống nhỏ nhất. Hoang lão, kiếm này tà ý như thế khủng bố, ngươi thật có thể hấp thu. Sẽ không cũng bị cái này tà kiếm khống chế đi, đến lúc đó cái này tà kiếm không chỉ khống chế vậy Vu Tổ, còn khống chế lên ngươi, vậy ta không phải trở thành dê con đợi làm thịt. Hoang lão nhìn lướt qua vậy tà kiếm, nhàn nhạt nói, đồ chơi này nếu là không có hạn chế, ta có lẽ sẽ sợ hai mươi phần, bất quá kiếm này từ chế tạo ra tới, tựa hồ thì có một loại trong sâu thẳm chế ước, chỉ cần cái này chế ước không bị chém đứt, ngược lại là không như vậy dễ dàng khống chế ta. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể chấp trưởng kiếm này, hơn nữa hoang ma thiên kiếm đến trạng thái tốt cùng, vậy bùng nổ lực lượng, còn thật khó mà nói. Bất quá, ngươi phát hiện không, từ ngươi vừa tiến vào nơi này, cái này tà kiếm tựa hồ không thích ngươi. Diệp Thần nghe được câu này, hơi ngẩn ra, chợt hướng tà kiếm nhìn, nhưng là phát hiện tà kiếm giống như một đôi tới từ địa ngục ánh mắt, thật đang ngó chừng mình. Bất quá ánh mắt này ngược lại không phải là sát ý, càng giống như là một loại bài xích. Hoang lão nhìn chăm chú chốc lát, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, cái này tà kiếm có linh, hẳn cảm giác được một chút tương lai, cho rằng ngươi biết đối với nó tạo thành loại nào đó uy hiếp. Cảm giác tương lai? Ta làm sao có thể đối hắn sinh ra uy hiếp? Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Hoang lão lắc đầu một cái, chuyện này đừng tra cứu, cũng nhanh thấy vậy Vu Tổ. Không đúng, hẳn là đối phương đã tới. Hoang lão lời nói mới vừa rơi xuống, một đoàn xương mù màu đen liền như một cái cự long quần của tới. Cự long giữ tận lại tà ý, phản phất có diệt thế bay, lại dường như muốn chiếm đoạt tại chỗ hai người. Diệp Thần tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, mới vừa muốn động thủ, nhưng phát hiện Hoang lão bước ra một bước, đứng ở Diệp Thần trước người, nhàn nhạt nói, thích chơi, ta cùng ngươi chính là. Một giây kế tiếp, Hoang lão ngón tay bắt pháp quyết, hắn quanh thân huyết khí quần quần vần quanh, huyết khí không ngừng hội tụ, cuối cùng lại biến thành một đầu màu máu kỳ lân. Màu máu kỳ lân phát ra một tiếng giống giận rung trời, ngay tức thì hướng vậy cự long đục đi. Hai cổ chí cường lực lượng vào giờ khắc này va chạm, sinh ra hai đạo đỏ đen làn sóng kinh thiên, như mây hình nó vậy, thậm chí mơ hồ muốn xông phá nơi này kết giới. Liên liên Diệp Thần cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mấy giây sau đó, đợt khí tiêu tán, hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ra. Một vị chính là thế gian cấm kỵ Hoang lão, một vị khác chính là một người mặc áo bào đen, hai tròng mắt đỏ tươi, thân thể nhưng là vô cùng thẳng. Ông già, vượt quá vì sao? Diệp Thần ở đối phương cảm thấy khắp nơi quỷ dị, rõ ràng là một cái ông già, hắn nhưng từ trên người đối phương không cảm giác được năm tháng dấu vết. Thời khắc này hai tròng mắt đối mặt, Hoang lão tròng mắt rừng rưng như nước, mà Vu Tổ ánh mắt vẫn như cũ đỏ thắm ước chừng 10 giây, Hoàng lão mới rối người, mở miệng nói, ngươi chính là vậy bị phong ấn nơi này Vu tổ. So ta tưởng tượng yếu đi mấy phần. Cái này nhìn như lời tùy ý, nhưng là để cho Vu tổ diễn cả mang một chút tức giận, bất quá rất nhanh nhận nuốt. Vu tổ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi cùng không nên xông vào nơi đây, bất quá vừa vặn trở thành ta chất dinh dưỡng. Như hấp thu các ngươi lực lượng, ta có thể thành công từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ ta còn sẽ ở bên ngoài vì các ngươi lập khối địa. Đối với uy hiếp như vậy, Hoàng lão lông mày nhướng lên, nói, ta cũng đang có ý đó, lần này tới, bất quá là hỏi ngươi mượn ít đồ. Nếu không phải ta thân thể bị giới hạn, loại vật này, ta mới không là gì. Lời nói rơi xuống, Vu tổ chính là bước ra một bước, ngay lập tức tới giữa đi tới Hoàng lão trước người, vô tận tà khí lở lở, chung quanh tựa như hóa thân là một tòa cửu u địa ngục. Đây không phải là tự tại trời, nhưng so tự tại thiên còn kinh khủng hơn. Cái này Vu tổ lại là ở vô tận phong ấn trong năm tháng, nắm trong tay phương này không gian ý cảnh. Diệp Thần mơ hồ có chút lo lắng Hoàng lão, dẫu sao Hoàng lão là lần đầu tiên bước vào nơi đây, nếu như khinh thường, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện à. Nhưng mà, Hoàng lão nhưng là hai tròng mắt đóng chặt, đưa tay ra, một đạo màu tím quang nơi tay chỉ trung tâm lở lở. Hoàng Thiên Chu Tà Kiếm. Mở. Hoàng lão hai tròng mắt đột nhiên mở ra, màu tím kia quang lại ngay tức thì phóng đại, biến thành một chuôi toàn thân màu tím, phát ra vô tận thần uy kiếm. Thanh kiếm này không ngừng phóng đại, cuối cùng tựa như đâm rách cái này cửu u địa ngục. Rồi sau đó, chém xuống một kiếm. Vậy Vu tổ ngưng tụ cửu u địa ngục, ngay tức thì bị chém thành hai nửa. Từng cơn tà khí hướng bốn phương tám hướng tản ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 5888. Người ta hợp tác như thế nào? Trước 5888, người ta hợp tác như thế nào? Mình nhất kích lại chỉ như vậy bị hủy diệt. Liên liên Vu tổ diễn cảm vậy ngưng trọng mấy phần. Hắn địa bàn, đối phương lại vẫn có thể thi triển loại cấp bậc này võ đạo. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Vu tổ tại chưa có làm rõ Hoàng lão thân phận trước, cũng không có gấp đi nữa tại ra tay. Hoàng lão cũng không để ý gì tới sẽ Vu tổ, mà là đưa tay ra đối với Diệp Thần vẫy vẫy, nói, thằng nhóc, tới đây, ngồi xếp bằng xuống, thật tốt hấp thu nơi này tà khí. Diệp Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn ở Hoàng lão ngồi xuống bên người, ngồi xếp bằng. Bất quá hắn không có nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, mà là nhìn cách đó không xa Vu tổ. Hắn và Hoàng lão rầu gì là ở đối phương trên địa bàn, chỉ như vậy hấp thu tà khí. Hoàng lão tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, sợ cái gì, trời sập xuống, ta chỉ vào. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là tiến vào vận công trạng thái, quần quần tà khí hướng Diệp Thần thân thể tới. Diệp Thần tu luyện qua Vu tộc công pháp, lại có bách tà thể, cái này tà khí đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là chỗ tốt rất nhiều. Diệp Thần vốn cho là Hoàng lão sẽ vì mình hộ pháp, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Hoàng lão mình lại vậy bắt đầu nhắm mắt lại hấp thu. Chẳng lẽ Hoàng lão thật không ý kỵ cái này Vu tổ? Vậy Vu tổ khẽ nhíu mày, ngược lại là không có lập tức động thủ, bất thình lình hai người, chân thực quá mức tà môn. Mẫu chốt hoàn toàn không lo ngại gì dáng vẻ. Ước chừng hai tiếng, Vu tổ hai trong mắt càng phát ra đỏ thẫm, mặc dù nơi đây liền tồn tại một mình hắn, nhưng nếu là lại bị hai người kêu chiếm thức ổ đi xuống, hắn coi như cái gì Vu tổ. Một giây kế tiếp, hắn ngón tay bắt phát quyết, chung quanh quần quần tà khí lại là hướng hắn thân thể phun trào đi. Hắn giống như nắm trong tay tà khí gió bão, ấn đường lại là xuất hiện một đạo cổ xưa phù văn. Đó là Vu tổ tín ngưỡng. Bỏ mặc các ngươi là lai lịch gì, cũng không để ý các ngươi muốn làm gì. Ta tín ngưỡng, ngươi đều không có tư cách phá. Vu tổ sau lưng lại là trôi lơ lửng ra một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện, Hoàng lão nhất thời mở mắt ra, chán tới giữa lại nữa dừng, mà là ngưng trọng ở suy nghĩ của hắn bên trong, thực lực càng mạnh tồn tại, liền càng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Vốn là hắn lấy là mình có thể hấp thu 3 tiếng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tên này thành tỉnh quá sớm. Đã như vậy, chỉ có thể ứng chiến. Diệp Thần vậy mở mắt ra, mới vừa muốn nói cái gì, Hoàng lão liền giao phó nói, nơi này còn tiếp tục giao cho ta đi, ngươi không cần ra tay. Rất nhanh, Diệp Thần vậy phát hiện quần quần tà khí hướng Hoàng lão thân thể phun trào đi. Hắn là thế gian cấm kỵ, là ma, là tà, hắn cũng từng có qua. Tà khí tự nhiên cũng là hắn lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, vậy hai tiếng, hắn đối với linh khí chung quanh và quy tắc càng phát ra quen thuộc. Thậm chí so với trước đó một chiêu giao thủ, sẽ có nắm chắc hơn. Mặc dù trận chiến này kết quả cuối cùng không biết như thế nào, nhưng chí ít sẽ không chật vật. Một giây kế tiếp, hai đạo tà khí gió bão liền đụng vào nhau. Gió bão bên trong, Diệp Thần tựa như thấy được muôn vàn kiếm ý đụng chạm, giống như võ đạo thế giới sắp treo. Đây chính là Hoàng lão và Vu tổ thực lực chân thật sao? Diệp Thần có chút kinh hãi. Nhìn vậy dường như muốn biến dạng trước mặt không gian hết thảy, Diệp Thần trong lòng lại sinh ra một chút vô hình bất an. Nếu không phải mình có võ tổ đạo tâm cùng với Lăng Tiêu võ ý, chỉ sợ sớm đã quỳ sụp xuống đất. Ngay tại lúc này, Hoàng lão thanh âm đột nhiên từ trong báo tố truyền tới. Thằng nhóc, đây là hiếm có học tập cơ hội. Hôm nay, người võ đạo lĩnh ngộ muốn lại đột phá đã có chút khó khăn, chỉ có học hỏi loại cấp bậc này chiến đấu mới có thể tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Có thể có chút đầu ngươi không hiểu được, nhưng là nhất định phải đem in ở trong đầu. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được Hoàng lão có lòng tốt. Hoàng lão thật ra thì ở luân hồi mộ địa tỉnh lại sau đó, một mực đang từ từ thay đổi. Có thể xứng với thế gian cấm kỵ mấy chữ này tồn tại, tự nhiên sẽ không nhận định tình hình. Hắn và Diệp Thần đã lợi ích chói. Diệp Thần nếu như cường đại hơn, đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. Gió bao bên ngoài Diệp Thần gật đầu một cái, hai tròng mắt đông lại một cái, liền đem mình có thể thấy một phần chia chiến đấu, cố gắng ghi tạc trong đầu. Trong báo tố, muôn vàn kiếm ý, đột nhiên vào giờ khắc này tiêu tán hai đạo thân ảnh chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hoàng lão trên mình đã mở đi mấy phần, mà Vu tổ cũng không có gì. Hai người cũng không phải là bản thể, tiêu hao càng nhiều, tự nhiên như vậy trạng thái lại càng yếu ớt. Vu tổ thần sắc ngưng trọng nhìn một cái bên ngoài Diệp Thần, đối với Hoàng lão nói, ngươi cấp bậc và thực lực hẳn không sẽ yên lặng không nghe thấy mới đúng, ngươi và thằng nhóc kia rốt cuộc quan hệ thế nào, tại sao phải giúp hắn? Người ta chung nhau chiếm hữu hắn thân xác, chẳng lẽ không được sao? Hắn thân xác có thể hấp thu tà khí, lại bước vào thân xác thành thánh cấp bậc, dõi mắt năm đó địa tâm vực, đều không lại có bao nhiêu người có thể ở cái tuổi này làm được. Nếu như chúng ta đoạt xác người này, chúng ta là được đánh đâu thằng đó. Chẳng ai nghĩ tới, Vu Tổ lại vào lúc này nói ra cái phương án này. Vu Tổ gặp Hoang lão không nói gì, tiếp tục nói, như vậy như thế nào, tiểu tử này thân xác phần lớn thời gian ngươi tới nắm trong tay, mà ta, chỉ cần ngươi là ta tìm một cái Vu Tổ thân xác là được. Cuộc mua bán này không thua thiệt. Ngươi chỉ sợ cũng nhớ qua tiểu tử này thân xác đi, bất quá hôm nay xem ra, ngươi tựa hồ không có thành công. Đó là bởi vì là sức lực của một người cuối cùng là quá miểu nhỏ. Ngươi ta hợp tác như thế nào? Thời khắc này Hoang lão, nhưng là đột nhiên cười lên. Hắn không để ý thương thế trên người, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm lại nghiền ngẫm, chủ ý thật là không tệ, nếu như là mấy tháng trước, ta sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thằng nhóc này, bởi vì còn có so thằng nhóc này thân xác thứ quan trọng hơn tồn tại. Tiếng nói ghi, Hoang lão dao động, hắn quanh thân chẳng biết lúc nào, lại quấn quanh ra một đạo tiếp theo một đạo kinh khủng lôi hồ. Những thứ này lôi hồ bên trong lại là hàm chứa đến gần hủy diệt đạo ấn cực hạn lực lượng. Thấy cái này xâm xét, Vũ Tổ diễn cảm biến, ngươi cái này người điên, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Như vậy, ngươi cũng có thể tiêu tán. Hoang lão vui vẻ cười to, tiêu tán, ta cũng không phải là ngươi, ta cũng không phải là không có thân xác. Chỉ bất quá thân xác bị phong ấn mà thôi, chỉ cần thân xác bất diệt, ta là có thể bất tử bất diệt. Một giây kế tiếp, Hoang lão quanh thân sấm sét đột nhiên phóng đại, hắn hai tròng mắt con ngươi bên trong vậy hiện ra cổ xưa phù văn. Phù văn đột nhiên bắn ra, Hoang lão thân thể bên trong lại lao ra một đầu lôi long. Lôi long kinh thiên, lại là tuôn ra một đạo long âm, hướng Vu Tổ đi. Vu Tổ biến sắc, hắn hai tròng mắt ngưng trọng, hắn biết, hôm nay không thể nào chết tiến lành, hắn phải trả giá thật lớn. Hắn chợt lùi về phía sau mấy bước, lại đi tới chuôi này tà kiếm bên người. Năm ngón tay nắm chặt, lại nắm tà kiếm chuôi kiếm. Bất quá Vu Tổ hiển nhiên còn không có nắm trong tay tà kiếm hơi lung đường, tựa hồ có tránh thoát Vu Tổ ý cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 5889. Trong kiếm tiếng khóc. Trước 5889, trong kiếm tiếng khóc. Vu Tổ hai tròng mắt bên trong sinh ra một chút kiên quyết, rồi sau đó, trong đan điền tồn chữ quần quần tà khí lại hướng tà kiếm chuyển vận đi. Hôm nay lấy ta hồn lực, giúp ta chém chết người này. Vậy tà kiếm tựa hồ nghe hiệu Vu Tổ mà nói, lóe lên xanh thâm quang. Giờ khắc này, tay cầm tà kiếm Vu Tổ khí thế chất hoàn toàn thay đổi, tựa như ngay lập tức tới giữa biến thành một vị thần. Vĩnh không thất bại, bao trùm tiên địa thần. Hoang lão thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Hắn thật ra thì khi tiến vào nơi này thời điểm, liền đoán được Vu Tổ hắn không có chấp trưởng thanh kiếm kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng như là hắn nghĩ vậy, nhưng Vu Tổ lại lấy mình lực lượng và thanh kiếm kia làm giao dịch. Cứ như vậy, Vu Tổ không chỉ chấp trưởng cái này chỗ chiến trường quy tắc, lại chấp trưởng quyết định thắng bại quy tắc kiếm. Hoang lão nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, thằng nhóc, mau lui ra. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, cũng là cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời, trước người ngưng tụ ra một cái bình phong che chở. Hắn rất rõ ràng, có thể để cho Hoang lão loại thái độ này, tiếp theo tình thế không quá lạc quan. Vu Tổ cười, vô cùng giữ tật cười. Con kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, hôm nay, ta liền để cho ngươi xem, vì sao là hỗn độn sơ khai lực lượng. Ta kiếm chém xuống, gió báo bởi vì chịu đựng không được lực lượng này, lại tại chỗ biến dạng. Mà Hoang lão thả ra đầu kia lôi long vậy ngay tức thì biến dạng. Hoang lão cũng không có sợ hãi, vậy cũng không lui lại, mà là ngón tay bắt pháp quyết, ấn đường tựa như xuất hiện một con mắt, giống như đến từ cựu u địa ngục ánh mắt. Vậy địa ngục mắt, trong con ngươi xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa, Hoang. Nháy mắt tức thì, Hoang lão quanh thân phân bố phù văn không ngừng lưu động, thậm chí để cho Hoang lão hiện lên một đạo kim sắc quang. Ta cái này nhất thế, trừ thằng nhóc kia ngoài ra, không sợ người bất kỳ, bởi vì ta là thế gian cấm kỵ. Dứt lời, Hoang lão lại xuất hiện ở Vu Tổ trước mặt, hai tay tràn đầy từng tầng một thần bí nói ấn. Sau đó, chỉ như vậy bắt được trôi này tà kiếm. Quân quân tà khí đại tác. Hoang lão quanh thân quang càng phát ra lòng lánh. Đụng. Kim quang và đạo ấn ngay tức thì bị tà khí chiếm đoạt, cả thế giới tựa như nên đón một tràng động đất. Thậm chí liền trong chấn tà bản cấm chế lực lại cũng bị lao ra một vết thương đi ra. Ai có thể nghĩ tới, năm đó rất nhiều cường giả bảy cấm chế sẽ bị Vu Tổ và Hoang lão liên hiệp xâm phá. Bất quá dưới mắt, Vu Tổ hiển nhiên không dự định chạy trốn, cũng không có tư cách chạy trốn, vậy quần quần tà khí ngay tức thì đem hắn xông lên bay. Hắn thân thể hung hãn đập vào một mặt cấm chế trên vách tường, rồi sau đó té xuống. Hạng chật vật. Thậm chí sóng khí này chân thực quá mức kinh người, Vu Tổ trạng thái bây giờ lại không cách nào có động tác nữa. Diệp Thần hơi kinh hãi, ở đó tà khí bên trong tìm Hoang lão bóng người. Đột nhiên, một đạo nhanh chóng rơi xuống bóng người vậy rơi xuống. Chính là Hoang lão. Chỉ bất quá Hoang lão quanh thân lại phân bố vết rách, nếu không phải có đạo ấn và quy luật quấn vòng quanh vết thương, lần này, Hoang lão tất nhiên ngọc đá cùng mỡ. Hoang lão. Diệp Thần đi tới Hoang lão bên người, lần đầu tiên cảm nhận được Hoang lão yếu ớt. Hoang lão tựa như cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng phát hiện mình tại sao cũng không làm được. Hoang lão. Diệp Thần lại kêu mấy tiếng, lại là bàn tay đặt ở Hoang lão trên ngực, hồng mông đại tinh không lực lượng không ngừng hội tụ đi. Ước chừng 10 phút, Hoang lão mới chợt vật mở mắt ra, hắn thấy Diệp Thần như vậy diễn cảm, khá là quật cường nói, thằng nhóc túi, ngươi vẻ mặt này là ở cho ta khóc tang. Ta lại không chết. Bất quá thời gian ngắn không thể lại giúp ngươi. Vốn còn muốn hấp thu kiếm này và Vu Tổ lực lượng, bây giờ nhìn lại, ta đây coi là bản không đánh tốt. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Ngươi dưới mắt trạng thái không thể nào làm bị thương Vu Tổ, nhưng có thể thừa dịp Vu Tổ đoạn thời gian này đang yếu ớt, hấp thu nơi này lực lượng. Cùng với câu thông vậy tà kiếm, mới vừa rồi cùng tà kiếm đối kháng thời điểm, ta tựa hồ cảm thấy có một đạo không giống nhau linh hồn trấn áp tại trong kiếm. ngươi trước đỡ ta đứng lên. Diệp Thần gật đầu một cái, đem Hoang Lão đỡ lên. Cùng lúc đó, vậy bị thương Vu Tổ cũng là ngồi dậy, ngồi xếp bằng, tựa như muốn hấp thu trong không gian tà khí. Nhưng chẳng biết tại sao, tà khí chạy hướng Vu Tổ đan điền tốc độ càng ngày càng chậm. Chắc hẳn mới vừa rồi thương thế, đối với Vu Tổ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, muốn khôi phục trước khi trạng thái rất khó. Vu Tổ nhìn một cái Hoang Lão, không nói gì, tựa hồ rất sợ nói chuyện sẽ hao hết sạch mình toàn bộ lực lượng vậy. Hoang Lão thở dốc mấy hớp, tiếp tục đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi đi chỗ đó tà kiếm trước, xem ngươi có thể hay không nắm trong tay.
Được.
Diệp Thần đi tới tà kiếm trước, đưa tay ra, vừa định đụng chạm thanh kiếm này, nhưng là ở ngay lập tức tới giữa cảm giác được một cổ lực bài xích, thậm chí chuôi kiếm bên trong giống như trăm lần đạo linh lửa cháy, hắn căn bản không cách nào đến gần. Hoang Lão thấy một màn này, tựa hồ đã sớm đoán được, tiếp tục nói, ngươi nhắm mắt, xem có thể hay không câu thông thanh kiếm này ở giữa linh hồn. Ta không phải nói kiếm hồn, mà là một loại đặc thù sinh mạng. Diệp Thần mặc dù không hiểu Hoang Lão ý, nhưng vẫn là nhắm lại hai tròng mắt, thử nghiệm câu thông trôi này tà kiếm. Lần đầu tiên, Diệp Thần bị vô tình bài xích. Lần thứ hai, như cũng như vậy, ở thứ 37 lần lúc đó Diệp Thần nhưng lại ở tà kiếm bên trong cảm thấy một chút tiếng khóc. Trong kiếm có hồn. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, cố gắng thử nghiệm câu thông, nhưng mỗi ở sắp sinh ra liên lạc lúc đó, bị tà kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng và quy tắc chặt đứt. Hoang Lão hiếu kỳ nói, ngươi phải chăng cảm nhận được? Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Trong kiếm tựa hồ có một đạo đặc thù hồn, cái này hồn tựa hồ là một cái đứa nhỏ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5890. Trong kiếm thế giới. Chương 5890, trong kiếm thế giới. Hoang Lão ngẩn ra, lại nói, thằng nhóc, ngươi nhưng mà nghe tiếng khóc. Diệp Thần nhìn một cái chuôi này ta kiếm, trả lời, hình như là. Giờ khắc này, Hoang Lão hai tròng mắt bên trong nhưng là xuất hiện nhất ti hoàng nhiên, ta từng giết không ít người, thậm chí có thể nói ta trên tay dính máu tươi, là một cái vô tận sông máu, đây là ta nói. Nhưng là, ta đạo này, có chính ta lý do, mặc dù làm ác, nhưng ta trong lòng không thẹn. Nếu nói là đây là thảm tuyệt nhân hoàn, cái này thế gian còn có đáng sợ hơn. Nếu như ta không đoán sai, năm đó đúc kiếm người đang đánh tạo trôi này tà kiếm lúc đó hiến tế một cái đứa nhỏ, mẫu chốt đứa bé này huyết mạch cùng với lai lịch tuyệt không bình thường, hoàn toàn là cưỡng ép hủy diệt khí vận của hắn và đánh vỡ nhân quả đem hiến tế. Cái đứa nhỏ này cần trải qua vạn lửa đốt diệt, đây là chân chính thảm tuyệt nhân hoàn. Bất quá chuyện này nhân quả quá nặng, hơn nữa thủ đoạn yêu cầu cực kỳ cao, vượt ngoại căn bản không người có thể làm được. Hôm nay xem ra trôi này tà kiếm 10 có 8 9 chính là như thế tới, còn như làm như vậy nguyên do ta không biết. Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, vậy đứa nhỏ bị sống sờ sờ đúc kiếm, cái này còn là người? Nhưng mà cái này tà kiếm tà khí chẳng lẽ đến từ một cái đứa nhỏ? Cái đứa nhỏ này là trong truyền thuyết tà đồng. Tà đồng sẽ có tiếng khóc, hơn nữa tiếng khóc kia rõ ràng có vô tội và vẻ thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng không cách nào xác định cái này sau lưng rốt cuộc là một bản như thế nào cờ. Ngay tại lúc này, vậy Vu Tổ lại lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi hai cái vẫn là đừng đánh nghe thanh kiếm này. Ta ở chỗ này nán lại lâu như vậy, đều không làm rõ ràng thanh kiếm này, càng không cần phải nói các ngươi mới vừa bước vào. Không quá ta xài trăm năm, mới nghe được kiếm kia bên trong đứa trẻ tiếng khóc, các ngươi ngược lại tốt, lần đầu tiên liền nghe, xem ra thằng nhóc ngươi khí vận quả thật không bình thường. Nói tới chỗ này, Vu Tổ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần, nói, nếu như ta là ngươi, ta vẫn là mau sớm nghĩ một chút biện pháp tu bổ cái này trong chấn tà bản cấm chế đi, nếu không ta một khi khôi phục như cũ, ta là có thể rời đi này bản, đến lúc đó, các ngươi đều sẽ chết. Diệp Thần nhìn một cái vậy bể tan cảnh cấm chế sinh ra lỗ lớn, quả thật lo lắng, hắn cố nhiên muốn tru diệt cái này Vu Tổ, nhưng ở trong chấn tà bản hiển nhiên không cách nào hoàn toàn đem giết chết, hiện tại Hoang Lão bị thương, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoang Lão nhưng là hồi kính nói, ngươi phỏng đoán cũng không chịu nổi đi, ta nếu như không đoán sai, ngươi liền đi tới vậy bể tan cảnh lỗ lớn năng lực cũng không có. Hơn nữa, lần này, ngươi muốn khôi phục trạng thái rời đi, yêu cầu thời gian cũng không ngắn. Ngươi. Vu Tổ nghe được Hoang Lão mà nói, ngay tức thì có chút tức giận, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là sự thật. Hoang Lão gặp Vu Tổ nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, liền đối với Diệp Thần nói, ngươi chắc có nửa tháng thời gian, cái này nửa tháng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ cái này trấn tà bản. Bất quá dưới mắt tới xem, ngươi nắm giữ đồ không đủ để tu bổ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Còn nữa, ngươi nếu có thể nghe được tiếng khóc kia, liền chứng minh, vậy phát ra tiếng khóc tồn tại cần ngươi trợ giúp. Ngươi không ngại hấp thu nữa một tí thanh kiếm kia trung lực tính, nói không chừng đến lúc đó sẽ có bất chắc phát hiện. Hôm nay Diệp Thần không biết như thế nào xử lý trước mắt cục diện rối rắm, chỉ có thể nghe theo Hoang Lão. Hắn ngồi xếp bằng ở tà kiếm bên người, cố nhiên tà kiếm vẫn là chuyển tới bài xích ý, nhưng không cách nào để cho Diệp Thần rời đi. Diệp Thần bách tà thể và rất nhiều công pháp vận chuyển, tà kiếm ở giữa quần quần tà khí như hoàng hà nước vậy, hướng hắn thân thể quần quần đi. Ước chừng 3 tiếng, Diệp Thần rốt cuộc mở mắt ra, hắn có bất chắc phát hiện. Vậy rất nhiều tà khí chạy vào bên trong cơ thể sau đó, lại từ từ nồng rút thành một cái phù văn. Phù văn kia không giống chữ, lại càng không tượng đồ án, ngược lại có chút phức tạp. Mà có cổ xưa này phù văn, lại để cho Diệp Thần cảm nhận được liền mình tựa hồ và tà kiếm nhiều một đạo liên lạc. Lần này, Diệp Thần đứng lên, nhưng là đột nhiên đưa tay hướng tà kiếm đi. Mà Hoang Lão và Vu Tổ cũng là đồng loạt mở mắt ra, tựa như hai người vậy đang đợi giờ khắc này. Vu Tổ hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc túi, không nên uổng phí khí lực, nếu như ngươi một mực thử nghiệm chấp trường thanh kiếm này, ngươi biết chết. Ta và lão giả kia trạng thái có thể còn có thể may mắn sống sót, nhưng là ngươi, còn chưa đủ cách. Diệp Thần tâm vô bằng ngụ, chỉ như vậy tay phải cầm ở chuôi kiếm bên trên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, lại không có phản ứng chút nào. Vu Tổ nguyên vốn dự định tiếp tục mở miệng, vậy đột nhiên định ở tại chỗ, điều này sao có thể? Mình chỉ có và vậy tà kiếm giao dịch, mới có thể ngắn ngủi chấp trưởng. Có thể thằng nhóc này căn bản không có giao dịch, lại có thể nắm kiếm. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần chính là cảm giác được mình đang điền vậy đạo tà phù vỡ vụn, đồng thời, cái này tà kiếm vậy tránh thoát mình. Vu Tổ lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó, hắn liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương và khôi phục. Hắn biết mình tuyệt không thể khinh thị thằng nhóc này, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau sớm khôi phục trạng thái, sau đó thông qua vậy cấm chế vết rách, rời đi nơi đây, thu hoạch tân sinh. Diệp Thần tựa như rõ ràng liền cái gì, tiếp tục hấp thu tà khí, lần này, hắn trong đan điền nhiều hơn hai đạo giống nhau như lúc tà phù. Cái này tà phù tựa hồ có thể câu thông thanh kiếm này. Làm góp đủ năm đạo tà phù thời điểm, Diệp Thần lần nữa nắm thanh kiếm kia. Giờ khắc này, ngược lại là không có lại bị tránh thoát. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác hoàn cảnh chung quanh tựa như biến hóa. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc đó, phát hiện Hoang lão và Vu Tổ đều không thấy. Mà chung quanh hắn là một phiến mở mịt thế giới. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dẫn trường 5891. Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Chương 5891, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Vô tận tại ý. Đồng thời Diệp Thần phát hiện dưới chân của mình lại xuất hiện một đạo xiềng xích. Xiềng xích vây khốn mình thân thể và chân, căn bản không cách nào tiến thêm một bước. Đây là địa phương nào? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, vậy màu xám cho xương mù tựa như biến mất. Diệp Thần mơ hồ tới giữa thấy được hai đạo thân ảnh, một lớn một nhỏ. Một cái to lớn người đàn ông hướng hắn đi tới, mà hắn trong ngực ôm trước một cái đứa nhỏ. Mà tiếng khóc chính là vậy đứa nhỏ truyền tới, càng ngày càng gần. Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ cái đó to lớn người đàn ông. Người đàn ông cả người chiến giáp, hai tròng mắt như kiếm, con ngươi là xanh đỏ, có chút tà ý chỉ là đến gần, Diệp Thần cũng cảm giác mình hô hấp run rợn, tâm cảnh đều có chút văng tung tóe. Nam tử nhìn Diệp Thần, có hơi kinh ngạc, từ tính thanh âm đột nhiên truyền tới, có thể thấy ta, đạo tâm không có lập tức hỏng mất, ngươi là thứ tám vị. Võ tổ đạo tâm. Ngược lại là có ý tứ. Đáng tiếc, ta rất không thích ngươi. Trên mình ngươi nhân quả thái cổ phức tạp, thậm chí có thể ảnh hưởng chúng ta bố trí. Cho dù ngươi đạo tâm khủng bố, ta trong nhất niệm cũng có thể để cho ngươi trở thành hư không. Ngươi hy vọng ta làm như vậy sao? Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, cũng không lui lại, ngược lại không phải là lấy vì mình có thể chiến thắng đối phương, mà là hắn rất rõ ràng, ở trước mặt người đàn ông này chạy không thoát. Trước Diệp Thần gặp qua ngoài ra ba thanh kiếm ở giữa một vị trong đó. Mặc dù hắn không cách nào đánh giá hai người này thực lực, nhưng hắn rất khẳng định, cái này tà kiếm ở giữa tồn tại càng cái sức uy hiếp. Ngươi không sẽ làm như vậy. Diệp Thần đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. À. Nam tử có chút bất ngờ, ta mị cười một tiếng, có thể nói cho ta lý do sao? Diệp Thần đúng mực nói, ta có thể cảm giác được trên mình ngươi sắc ý, nhưng ta cũng biết, ngươi bị trói buộc, ngươi cũng sẽ không đối với ta độc thủ. Hoặc là nói cách khác, ngươi bị lực lượng nào đó chế ước. Người đàn ông vậy tà ý con ngươi híp lại, nhìn một cái trong ngực đứa nhỏ nói, ta không quá vui vẻ người thông minh, cho nên ta sẽ không để cho ngươi đụng thanh kiếm này, bởi vì ngươi hơi thở, để cho ta rất không thoải mái. Ta sở dĩ không có giết ngươi, là bởi vì là trong ngực ta đứa nhỏ, hắn tựa hồ đối với trên mình ngươi nào đó kiểu đồ cảm thấy rất hứng thú. Nếu không, ngươi đã sớm trở thành một cổ thi thể, cũng hoặc là tiêu tán ở giữa trời đất. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đưa thân vào vạn niên hàn băng dưới, lời này tới giữa sát ý lại có hóa hình quy hướng. Diệp Thần nhìn về phía trong ngực nam nhân đứa nhỏ nói, hắn còn nhỏ như vậy, tại sao phải hiến tế cho thanh kiếm này? Các ngươi như vậy tước đoạt người khác quyền lợi, thật chỉ là đúc kiếm sao? Người đàn ông trong vô tình đem đứa nhỏ ôm chặt, đối với Diệp Thần nói, cái này võ đạo thế giới, có vài người sinh ra chính là định trước hiến tế. Muốn đúc ra thanh kiếm này, cái này đứa nhỏ là mấu chốt nhất tồn tại. Trọng yếu hơn chính là, đây là đứa bé này lựa chọn. Diệp Thần mở ra, lắc đầu một cái, không thể nào. Người đàn ông tiến lên một bước, hai tròng mắt đưa mắt nhìn, Diệp Thần không sợ hãi chút nào. Ngươi vốn không nên tiến vào bàn cờ này, nhưng huyết ra người, không biết là nghĩ thế nào, lại để cho ngươi cuốn vào bàn cờ này. Chẳng biết tại sao, ta không nhìn thấu trên mình ngươi nhân quả, giống như ta không có tư cách vậy. Chân thực buồn cười. Bỏ mặc ngươi nhân quả và tương lai như thế nào, cuốn vào bàn cờ này, ngươi liền định trước sẽ chết, huyết ra những cái kia lão già kia bất quá là sắp chết vùng ấy. Tốt lắm, ta bất quá là muốn xem ngươi kết quả là lai lịch gì. Hiện tại nếu thấy, ngươi vậy có thể rời đi. Nam tử vung tay lên, Diệp Thần sau lưng hư không đột nhiên biến dạng. Bên ngoài chính là Hoang lão và Vu Tổ. Nhưng ngay khi Diệp Thần phải rời khỏi lúc đó, sau lưng hắn hư không đột nhiên đóng cửa. Toàn bộ không gian chấn động, ngoại giới Diệp Thần bản thể thậm chí khạc ra một hơi đỏ bừng máu. Diệp Thần chân thực không hiểu cái này người đàn ông rốt cuộc có ý gì. Người kết quả phải làm gì? Diệp Thần mơ hồ cảm giác được không đúng. Nam tử tà ý con ngươi nhìn Diệp Thần, chỉ điểm một chút ở trong ngực đứa nhỏ trên ấn đường. Ngay tức thì, đứa trẻ tiếng khóc dừng lại, tựa như rơi vào hôn mê vậy. Làm xong hết thảy các thứ này, nam tử nhìn về phía Diệp Thần nói, ta thay đổi chủ ý, trên mình ngươi cảm giác để cho ta quá không thoải mái. Mặc dù cái này đứa nhỏ không muốn ngươi chết, nhưng hắn hiện tại đã rơi vào ngủ say, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có phản ứng gì. Tương lai, ta chỉ hy vọng chính ta chấp trưởng mình, mà không phải là người ngoài. Ngươi nhưng thật ra là một đạo uy hiếp, mặc dù dưới mắt xa xa không đủ phong độ, nhưng ngươi tương lai tràn đầy quá nhiều không xác thực định. Vẫn là đưa ngươi lên đường đi. Một giây kế tiếp, chàng trai xuất hiện trước mặt một thanh kiếm. Chính là vậy tà kiếm đạo. Tà kiếm toát ra sáng chói lại yêu dị quang. Gió lớn dậy, kiếm động, giống như vượt qua thời gian, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Kiếm ý còn chưa đến, lại sẽ để cho thời khắc này Diệp Thần có tiêu tán cảm giác. Diệp Thần lúc này mới biết, người đàn ông này mới là tà kiếm chân chính người chấp trưởng. Mà hiện tại, hắn muốn tru diệt mình. Mấu chốt, giờ khắc này, cũng không phải là Diệp Thần bản thể, mà là Diệp Thần thần hồn. Thần hồn nếu như mất đi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nên làm cái gì? Hoang lão hiển nhiên vậy cảm thấy không đúng và sắc ý, biết Diệp Thần sẽ ra chuyện. Hắn thậm chí có chút hối hận mang Diệp Thần tiến vào trong đó. nếu như Diệp Thần xảy ra chuyện, mình muốn rời đi luân hồi mộ địa căn bản không có thể. Vu Tổ cũng là diễn cảm nghiêm trọng, hắn thật ra thì một mực bị vậy tà kiếm kiềm chế. Mọi người cũng biết hắn độc chiếm tà kiếm, cũng không biết hắn tồn tại, bất quá là một đạo cười nhạo. Hắn chưa từng gặp qua tà kiếm ở giữa người đàn ông và đứa bé, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình uy hiếp. Hiện tại nếu như thằng nhóc kia chết, mình chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Thời khắc này Diệp Thần nghĩ tới tất cả biện pháp, nhưng đều được từ cục. Thậm chí hôm nay dưới trạng thái đều không cách nào câu thông Hoàng Tuyển Đồ và Huyền Hàn Ngọc. Nên làm cái gì? Sẽ ở đó kinh thiên một kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể lúc. Đột nhiên, hai đạo cổ xưa lại vô cùng cái lực uy hiếp gầm thét vang khắp. Một giây kế tiếp, thế giới chung quanh tựa như bị vô tình biến dạng. Hai đạo yêu thú hư ảnh cưỡng ép vào ra. Một đạo, hai con ngươi lóe lên quỷ dị đỏ xanh ánh sáng, sắc ý kinh thiên. Một đạo, tựa như viên tựa như khỉ, quanh thân nhưng phun trào ra hỗn độn sơ khai lực lượng. Lại là Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Giờ phút này Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc cực kỳ dữ tợn. Bọn họ và Diệp Thần một mực duy trì, tự nhiên biết Diệp Thần xảy ra chuyện. Giờ khắc này, bọn họ lựa chọn hộ chủ. Hai đạo thân ảnh yêu khí ngất trời, thế gian ác mộng lúc này bá đạo hạ xuống. Giữa trời đất, hỗn độn sơ khai kinh thiên năng lượng chỉ như vậy hướng kiếm kia ý đi. Giờ khắc này, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc lực lượng lại có thể chế ước vậy tà kiếm lực lượng. Thậm chí, vậy tà kiếm lực lượng mơ hồ muốn tan vỡ. Cách đó không xa người đàn ông, diễn cảm cực độ cổ quái, thậm chí hai tròng mắt bên trong có một chút không thể tưởng tượng nổi kinh hoàng. Hai con người ác mộng, cùng với Tiểu Hắc lai lịch, hắn đều biết. Mấu chốt cái này hai tên làm sao sẽ cam nguyện trở thành một cái người thú cưng à? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5892. Bất ngờ người. Chương 5892, bất ngờ người. Đây là cái gì nghịch thiên cơ duyên à? Trọng yếu hơn chính là hai thú trên mình bùng nổ hơi thở cực kỳ kinh người à? Thực lực mặc dù còn chưa trưởng thành đến đỉnh cấp kỳ, hắn thật ra thì có thể xóa đi. Nhưng là hai thú trong con ngươi bộc phát ra cực mạnh quyết tâm, bọn họ nguyện ý mất đi tự thân và tà kiếm lấy mạng đổi mạng à? Hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt không còn là trên cao nhìn xuống, không còn là thương hại và nghiền ngẫm, mà là chấn động. Tiểu tử này tương lai nên có kinh khủng dường nào? Ngay lập tức tới giữa, nam tử nghĩ rõ ràng hết thảy, vung tay lên, kiếm ý vỡ vụn, mà hắn thân thể vậy biến mất ở trong bóng tối. Hiển nhiên là chạy. Hắn cho dù có lực lượng chấn áp cái này hai đầu còn chưa hoàn toàn lớn lên tồn tại, nhưng tà kiếm tất nhiên vỡ vụn. Đến lúc đó, vạn cổ kế hoa liền sẽ hủy ở một mình hắn trên tay. Tuyệt không được. Diệp Thần thở ra một hơi, nhìn một cái Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc, cảm kích nói, "Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, cảm ơn." Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc nhìn nhau, hai miệng đồng thanh nói, "Chủ nhân, chúng ta tuyệt sẽ không cho phép người bất kỳ tổn thương ngươi. Chỉ là, tiến vào nơi này, chúng ta xài quá nhiều lực lượng, có thể phải ngắn ngủi ngủ say. Chủ nhân hết thảy chú ý." Nói xong, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc liền rời đi nơi này. Mà Diệp Thần sau lưng hư không vậy biến dạng, trở lại tại chỗ. Hoang lão gặp Diệp Thần đi ra, trong lòng đã lớn đầu rơi xuống. Mà vậy Vu Tổ cũng là như vậy, bất quá hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút thay đổi. Cố nhiên Diệp Thần ở hắn trước mắt là một con kiến hôi, nhưng hắn rất rõ ràng, người này tuyệt đối là kinh thế long. Hoang lão rất sợ sự việc lại còn biến cố, chật vật đứng lên, đối với Diệp Thần nói, nơi đây không muốn ngây người thêm, ở không có đầy đủ thực lực trước, còn chưa muốn đánh vậy mấy thanh kiếm chủ ý, cái này bốn thanh kiếm và thái thượng thế giới thiên kiếm không giống nhau, nếu như nói hoang ma thiên kiếm và những ngày đó kiếm là vũ khí, địa tâm bực nhìn thấy cái này bốn chuôi chân thế kiếm, cũng không phải là vũ khí, càng giống như là loại nào đó bố trí trận pháp tâm trận. Người sau lưng kết quả phải làm gì, ta cũng không cách nào xác định. Thậm chí có thể không phải là vì vực ngoại sau cùng thiên đường, càng giống như là một vị tuyệt thế cường giả tư dục. Tốt lắm, thằng nhóc, chúng ta rời đi nơi đây, ngươi ở Ngũ Phương Thánh Địa sợ rằng còn có việc phải xử lý, cũng nên đi sâu vào. Còn nữa, đoạn thời gian này, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, mau sớm tu bổ chấn tà bản. Ta phỏng đoán phải ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Thần nghe được Hoang lão mà nói, gật đầu một cái, rất nhanh liền và Hoang lão rời đi chấn tà bản. Trở lại Ngũ Phương Thánh Địa, Diệp Thần vậy mở mắt ra, một hơi đỏ bừng máu tươi khả ra. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vội vàng thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật cùng với linh địa, tu bổ mình thương thế. Ước chừng 6 tiếng sau đó, Diệp Thần thương thế mới khôi phục như cũ. Hắn đứng lên, không nghĩ nữa chấn tà bản sự việc, cái này Ngũ Phương Thánh Địa có chút tà môn, vẫn là mau sớm bắt được Miếu mới lao tổ giao phó đồ, sau đó rời đi đi. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây tựa hồ là một cái u cốc, tiên tính nước chảy sâu, cổ mục dày đặc, khắp nơi là đẹp và tĩnh mịch hoa cỏ cây cối, tướng tưng dòng suối tiếng mười phần dễ nghe, hô hấp không khí vậy tràn đầy linh khí. Nơi này chính là Ngũ Phương Thánh Địa sao? Diệp Thần ngắm nhìn một phía, nhưng là lập tức thấy, ở thung lũng chỗ sâu có một đầu cực lớn yêu hồ chín đuôi, đang ngồi xổm phục ngủ tức, tiếng ngáy như sấm. Mà vậy yêu hồ chín đuôi phía sau, là tầng tầng xanh cây mây, xen lẫn dây dưa, xanh cây mây trên treo một cái hồ lô. Hồ lô kia tiên quang vần quanh, hà khí nhô lên, tản mát ra một cổ khá là say lòng người mùi thơm kia có đan dược mùi vị, cũng có rượu ngon mùi thơm. Đó chính là đàn tiên hồ sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái hồ lô kia, muốn đến chính là đàn tiên hồ, đan dược rượu thơm đậm đà như vậy, hiển nhiên đã tạo ra liền đàn tiên linh hữu. Trung quanh không có ai trông chừng, chỉ có đầu này yêu hồ chín đuôi. Diệp Thần trong lòng hơi ngưng trọng, xem vậy yêu hồ chín đuôi hơi thở, rõ ràng cho thấy cao nhất nguyên thú, nếu như chiến đấu, hắn tự nhiên có nắm chắc chiến thắng. Nhưng, át phải sẽ kinh động thánh đường người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, cân nhắc quyết định thánh đường tứ trưởng lão, hoa trong gương, trăng trong nước, bên trong Trần Túy Nguyệt, chính là trấn thủ ở bên ngoài. Một khi bị Trần Túy Nguyệt phát hiện, Diệp Thần sợ là khó mà thoát thân. Xem ra vậy Hồng Bi Trần, vẫn là có gây khó khăn ta ý, muốn cướp lấy đan tiên hồ, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, thậm chí muốn đường cũ trở về. Nhưng hiện tại liền tay không trở về, không khỏi quá mức qua loa lấy lệ, Diệp Thần liền tại chỗ chờ, xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội. Nhưng mà, vậy yêu hồ chín đuôi, vô luận là tu luyện thường ngày vẫn là ngủ, đều ở đây đan tiên hồ phía dưới, từ không rời đi nửa bước đan tiên hồ linh khí đầy đủ, vậy yêu hồ chín đuôi thoáng thôn nạp hấp thu, liền có thể thỏa mãn tu luyện sử dụng, và năm cũng sẽ không có khô kiệt nguy hiểm, tự nhiên có thể một mực trấn thủ đi xuống. Đáng chết, một chút cơ hội cũng không có, ta làm sao cướp lấy? Diệp Thần cắn răng, đợi chừng mấy ngày, cũng không tìm được một kia một hào thừa cơ lợi dụng. Cưỡng ép cướp được nói, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt, Diệp Thần dự định lại cùng một ít thời gian, nếu như còn không cơ hội, liền đường cũ trở về, hướng ba tộc lao tổ tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Vâng. Nhưng mà, vừa lúc đó, bầu trời vang lên một hồi cực lớn chấn động, chỉ gặp một bụi thông thiên thần cây, đột nhiên nổi lên, chấn rơi xuống. Thần thụ kia vô cùng to lớn, không cách nào dùng lời nói hình dung to lớn, mỗi một phiến lá cây cũng lộ ra uy áp vũ trụ hơi thở. Lại là Hồng Gia vũ trụ thần thụ. Cái gì? Cái này lại là vũ trụ thần thụ? Hồng Gia người tới. Diệp Thần thất kinh, nhưng gặp vũ trụ thần thụ bên trong, thanh mang lóe lên, cả người thất tha, quyến rũ nhiều vẻ, tướng mạo vô cùng tươi đẹp rực rỡ cô gái, giống như tiên nữ đáp xuống, lại là Hồng Hân. Mấy ngày không gặp, Hồng Hân hơi thở lại có đột phá, so lần trước lúc tán phát hơi thở còn kinh khủng hơn. Lúc này mới mấy ngày, Hồng Hân làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Lại có thể tiến bộ được nhanh như vậy? Diệp Thần thất kinh, nếu như lúc này Hồng Hân đi đối chiến Đế Thích Ma Hầu mà nói, nàng mượn vũ trụ thần thụ nói không chừng đều có thể đánh bại Đế Thích Ma Hầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hồng Hân lại có lớn như vậy tiến bộ, sau lưng nhất định là có thiên đại cơ duyên, không chỉ là vũ trụ thần thụ che chở như thế đơn giản. Tu vi tăng vào dưới, Hồng Hân khí chất tướng mạo đều là thật to lột xác, trước kia vẫn là một cái thanh tú thiếu nữ hình dáng, nhưng hiện tại đã có nữ tôn thiên quân phong tư kiêu ngạo, người khoác một bộ mây tím tiên y, tiểu như mặt trời mọc ánh ban mai, tựa như hề như nhẹ vân tế thắng, lay động hề như lưu phong chi hồi tuyết, giống nhau là tiên nữ vậy nhân vật. Muốn đến nàng ở Hồng Gia bên trong, cũng là bị vạn người màng bái, có nắm giữ ngàn vạn người đại quyền sinh sát, đã là xưa không bằng nay. Ngươi là người nào, lại dám xông vào Ngũ Phương Thánh Địa? Vậy yêu hồ chín đuôi thấy Hồng Hân, nhìn Hồng Hân sau lưng vũ trụ thần thụ hư ảnh, nhất thời cả người nổ lông, tràn đầy cảnh giác phòng bị ý, lăng không bay, xa xa cùng Hồng Hân đối lập. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5893. Chết giá phải trả. Chương 5893, chết giá phải trả. Ta là Hồng Gia Thiên Quân, hôm nay tới mượn ngươi một bình đan tiên linh cửu, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, liền không giết ngươi, mau đem đan rượu tiên trình lên. Hồng Hân mắt đẹp mang cao ngạo hơi thở, trên cao nhìn xuống, nhìn vậy yêu hồ chín đuôi. Yêu hồ chín đuôi cảnh giác nhìn chung quanh, lại không có phát hiện cái khác thánh đường đệ tử, tựa hồ Hồng Hân xông vào nơi đây, lại không người chi rất vậy. Hồng Hân nhàn nhạt nói, không cần nhìn, ta Hồng Gia ở chỗ này đặt vào thái mắt, đã âm thầm bày ra ngăn cách đại trận, nơi này phát sinh hết thảy, đều sẽ không bị người ngoài biết. Yêu hồ chín đuôi trong lòng đại chấn, nói như vậy, coi như Hồng Hân đem nó giết, người bên ngoài cũng không biết. Diệp Thần cũng là vô cùng khiếp sợ, Hồng Hân nói quả nhiên là thật, Hồng Gia thật ở chỗ này có thái mắt, có nội gián tiếp ứng, Hồng Hân tự nhiên có thể nên ngang đi vào. Ta cũng không cướp đi đan tiên hồ, chỉ cần bên trong hồ lô linh cửu. Hồng Hân mở ra điều kiện, vậy đan tiên hồ thiên cơ liên lụy cực sâu, một khi tháo xuống, át phải bị thánh đường trưởng lao phát hiện, liền ngăn cách đại trận cũng không ngăn nổi. Cho nên, nàng chỉ cần trong hồ lô rượu. Yêu hồ chín đuôi trong lòng động một cái, nói, ngươi muốn bấy nhiêu? Hồng Hân yên lặng một lát, nói, ta tất cả đều muốn. Yêu hồ chín đuôi vui vẻ cười to, nói, đem ngươi rượu toàn bộ cướp đi, chờ thêm mấy ngày thánh đường truy cứu xuống, bổn tọa một giọt cũng không nộp ra, ngươi chẳng phải là muốn bổn tọa đi chết? Hồng Hân đầu ngón tay nắm chặt, vũ trụ thần thụ linh khí ngưng tụ, ở trong lòng bàn tay nàng hóa thành một cái vũ trụ thần kiếm, tay nàng cầm kiếm trôi giạt như tiên, trong tròng mắt ẩn nhiên có sát ý, nói, vậy ngươi có cho hay không? Yêu hồ chín đuôi thử nhai răng, lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, nói, nơi này là bổn tọa địa bàn, ngươi muốn cướp lấy đan rượu tiên, liền trước hết giết bổn tọa nói sau. Vừa dứt lời, yêu hồ chín đuôi lăng không bạo khởi, móng vuốt như đao kiếm vậy, cuốn lên một cổ cương phong, giết hướng Hồng Hân. Hủy diệt kiếm khí, phá. Hồng Hân không tránh không tránh, một kiếm vung ra, lại là mở ra hủy diệt đạo ấn. Một cổ vô cùng cường hãn hủy diệt kiếm khí, hung hãn chém chết ra. Yêu hồ chín đuôi con ngươi co rút một cái, vội vàng thu hồi móng vuốt, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị Hồng Hân một kiếm hoa thương, máu tươi đầm địa. Đây là hủy diệt đạo ấn, tầng 8 thiên hủy diệt đạo ấn. Ngươi thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Yêu hồ chín đuôi nhìn móng vuốt lên máu tươi vết thương, ánh mắt hoàn toàn chấn động, mang kinh hoàng sợ hãi nói. Hồng Hân nói, không sai, ta đã thừa kế gia tộc ta tổ tiên đạo thống, lại cho một mình ngươi cơ hội, dâng lên đan rượu tiên, ta không giết ngươi. Diệp Thần nghe được Hồng Hân lời này, trong lòng rất giận mình, nói, lúc đầu nàng đã thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Hồng Thiên Chính hủy diệt đạo ấn, tu luyện đến 10 tầng trời, là thế gian duy nhất một có thể đột phá thiên địa hạn chế nhân vật. Xem ra Hồng Gia đã tìm được Hồng Thiên Chính hài cốt, cũng để cho Hồng Hân luyện hóa, thừa kế Hồng Thiên Chính đạo thống. Hồng Hân đạt được này cùng truyền thừa, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù nàng hủy diệt đạo ấn tu vi, không có Hồng Thiên Chính đỉnh cấp thời điểm như vậy khủng bố, nhưng tầng 8 thiên hủy diệt đạo ấn đã là không được đáng sợ, đánh bắn ra ngón tay đều có thể nghiền bạo tinh thắng. Yêu hồ chín đuôi cảm nhận được Hồng Hân đáng sợ hơi thở, đã biết hôm nay không có thủ thắng cơ hội. Ma huyết thiên thư, phá cho ta. Tuy biết khó khăn, nhưng yêu hồ chín đuôi không có ngồi chờ chết, trong miệng vừa phun, từng luồng quần quận ma khí tràn ngập ra, ngưng hóa thành một quyển thiên thư. Cái cuốn thiên thư này, nhưng là tiên Phật ma yêu, bốn đại thiên thư bên trong ma huyết thiên thư, đại biểu ma đạo huyết khí. Ma huyết thiên thư vừa ra, nhất thời ở giữa thiên địa, từng tầng một ma khí cuồn đãng, bầu trời bị nhuộm thành liền tiên màu máu, tiếng sấm ùng ùng chấn động, chung quanh có vô cùng ma vật đang bay múa, phát ra tất cả loại khàn khàn tiếng kêu quái dị. yêu hồ chín đuôi sử dụng ma huyết thiên thư, ngược lại không phải là muốn giết chết Hồng Hân, ở to lớn thực lực sai biệt hạ, coi như nó nắm trong tay thiên thư, cũng không phải Hồng Hân địch thủ. Nó phóng thích thiên thư, chỉ là muốn dựa vào ma huyết kinh biến, đưa tới ngoại giới chú ý, nhưng bên ngoài một phiến tĩnh mịch, nơi này coi như khí tượng kinh thiên, ngoại giới vậy không có động tác gì. Hiển nhiên, Hồng Hân bày ra ngăn cách đại trận, hiệu quả đặc biệt tốt, vô luận khí tức gì chập chờn, cũng hoàn toàn áp chế xuống. Một quyền đại thiên thư thì có ích lợi gì? Trừ phi ngươi có thể lấy ra cao nhất thiên thư, nếu không ngày hôm nay khó thoát một kiếp. Hồng Hân nhìn đầy trời răng đầy ma huyết tầng mây, khuôn mặt thanh lệ trên như cũ vân đạm phong khinh, không có vẻ kinh hoàng, nhàn nhạt một kiếm vung ra. Vũ trụ thần kiếm huy động, cùng vũ trụ thần thụ lẫn nhau hô ứng, lao một cái xanh mưa lất phất kiếm khí phóng lên cao, nhất thời đem đầy trời tầng mây, toàn bộ vặn cắt được tan cảnh. Vậy ma huyết thiên thư chế tạo ra khí tượng, lập tức toàn bộ bị phá hết. Yêu hồ chín đuôi sắc mặt thảm biến, nói: "Ngươi muốn cấp lấy linh cửu, vậy bổn tọa liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng." Nói xong, yêu hồ chín đuôi thân thể đột nhiên bạo cấp ra, khuôn mặt dữ tợn, vọt tới Hồng Hân bên người, lại là một tí tự bạo. "Không tốt." Hồng Hân hoa dung thất sắc, nàng nguyên bổn đã ở để phòng yêu hồ chín đuôi, phòng ngừa nó sắp chết phản công, nhưng không ngờ nơi này là yêu hồ chín đuôi địa bàn, đối phương mượn địa mạch khí vận, tốc độ quá nhanh, lập tức giết tới trước người, nàng lại không phản ứng kịp. "Oeng!" Yêu hồ chín đuôi ở trên trời nổ lên, vậy thân thể cao lớn, lập tức nổ, rất miễn cưỡng nổ ra một đóa mây hình ấm. Bầu trời tựa như cũng bị chấn bể, từng tầng một không gian nổ tung, trên mặt đất rừng rậm núi cao, ngay tức thì bị nổ thành phế tích, một mảnh hỗn độn, liền vũ trụ thần thụ hư ảnh đều bị sống sờ sờ cắn nát đầy trời máu đen đường đỏ, đậm đà mùi máu tanh, làm người ta rung động ở đó nổ mây hình nấm bên trong, Hồng Hân nhu nhược thân thể, rớt xuống. Vậy cuốn ma huyết thiên thư, vậy rơi xuống. Diệp Thần vội vàng xông lên, tiếp lấy Hồng Hân thân thể mềm mại. Nhưng gặp Hồng Hân sắc mặt trắng bệch, cả người vết thương chồng chất, lại cũng không có mới vừa phong tư tuyệt tiêu ngạo hình dáng, đã sắp gặp tử vong. "Diệp công tử, là ngươi?" Hồng Hân yếu ớt mở mắt ra, nhìn gặp Diệp Thần, chỉ lấy là mình đang nằm mơ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. "Ta trước vì ngươi chữa thương." Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, Hồng Hân thương thế quá nặng, nếu như không lập tức chữa trị, nàng lập tức liền muốn chết đi. Mặc dù Diệp Thần và Hồng gia nhất định là địch thủ cũ, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, hắn có thể ở trên chiến trường giết chết Hồng Hân, nhưng không thể vào lúc này thấy chết mà không cứu. Diệp Thần đỡ Hồng Hân, ở bên một dòng suối nhỏ ngồi xuống, nhìn xem Hồng Hân thước tha thích thú dáng vẻ, nói: "Người trong võ đạo, không câu nệ tiểu tiết, Hồng cô nương, ta hiện tại vì ngươi chữa thương, mời ngươi không nên phiền lòng." Nói xong, Diệp Thần liền cởi bỏ Hồng Hân nhuốm máu quần áo, lấy tới nước suối trong suốt, thay nàng rửa lau chùi vết thương. Hồng Hân gò má một đỏ, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, mặt đầy ngượng ngùng vẻ, nhưng cũng biết Diệp Thần là ở trị thương cho mình, cho nên cũng không có nói ra cái gì kháng cự nói như vậy. "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5894. Ta muốn hết. Chương 5894, ta muốn hết." Diệp Thần cầm liền cầm Hồng Hân mạch đập, nhưng cảm thấy nàng trong cơ thể linh khí đặc biệt rối loạn, lập tức Diệp Thần cởi bỏ nàng giày, ở nàng đủ để huyệt dũng tuyển trên thi triển thuật pháp, kích thích nàng linh khí. Rồi sau đó, Diệp Thần ở nàng hai chân đủ tam dương kinh mạch, đủ tam âm kinh mạch, phục tỏ, vòng nhảy, treo chuông, tam âm dao, âm cốc huyệt vân. Vân, rất nhiều huyệt vị trên thi triển thuật pháp. Ngay sau đó, đẩy nữa cầm bụng của nàng, ma tể qua khí, lại đem một hơi linh khí dẫn dắt đến ngực nàng huyệt thiên trung trên, cuối cùng dẫn lên trời linh huyệt, hoàn thành toàn thân linh khí tuần hoàn đi qua Diệp Thần lần này thuật pháp thi triển, Hồng Hân trong kinh mạch linh khí nhất thời khôi phục vận chuyển bình thường, gương mặt từ trắng bệch đổi được đỏ thắm. Chỉ là thủ đoạn như vậy, Diệp Thần cơ hồ là đem nàng toàn thân cũng sờ lần. Hồng Hân xấu hổ được không đất dung thân, nàng mấy ngày trước ở Hồng gia bên trong vẫn là cao cao tại thượng tiên quân thánh nữ, bị vạn người quỳ bái, địa vị hạng tôn sùng cường thịnh, nhưng ngày hôm nay, nhưng giống như một cái đợi làm thịt dê con vậy, mặc cho Diệp Thần xử trí. Cái này tương phản to lớn, để cho Hồng Hân xấu hổ không biết làm sao không dứt. Diệp Thần cũng là lung túng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, Hồng Hân thương thế quá nặng, nếu như chỉ dựa vào ngoại lực chữa trị, căn bản không có thể trị hết, nhất định phải dựa vào nàng tự thân linh khí. Diệp Thần thay nàng điều thuận hơi thở, ở trên vết thương đắp bôi thuốc, liền dùng bát quái thiên đan thuật tiến hành sau cùng chữa trị. Vù vù, một tầng nhu hòa màu xanh da trời đạo ra linh quang, bao phủ ở Hồng Hân trên mình. "Được, thật là đau." Hồng Hân cắn môi đỏ mọng một cái, thương thế sắp hết bệnh, nhưng là có loại xốp giòn tê dại à đau đớn, trong lòng như có vạn kiến phệ tim. Thật may cái này cổ xốp giòn cảm giác từ bên hai, rất nhanh liền qua. "Tốt." Diệp Thần thu bàn tay về, lui về phía sau một bước. Trước sau bận làm việc hơn nửa ngày, Hồng Hân thương thế hoàn toàn hết bệnh, liền một cái vết sẹo cũng không có để lại, thân thể như nón nà bạch ngọc vậy, sáng chói được Diệp Thần có chút hoa mắt. "Không cho phép xem." Hồng Hân tỉnh hồn lại, trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nhún vai một cái, âm thầm cục, ta cũng không phải là chưa có xem qua. Sau đó, quay đầu lại. Hồng Hân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, đổi xong quần áo, Diệp Thần không chỉ là xem qua nàng thân thể, còn toàn bộ sờ qua một lần, đây nếu là chuyển ra ngoài, Hồng gia thiên quân mặt mũi, nhất định là không còn gì vô tổn. "Hôm nay sự tình phát sinh, ngươi không cho phép nói ra." Hồng Hân cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Thần nói, "Được, ta không nói chính là, ta cứu ngươi, ngươi liền một câu cảm ơn đều không nói sao?" Hồng Hân mặt đỏ bừng, nhưng nơi nào có tâm tình nói cảm ơn, hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, "Vậy không ngại." Nhặt lên tán lạc ở xa xa ma huyết thiên thư, nói, "Cái cuốn thiên thư này, liền trở về ta." Cái này cuốn ma huyết thiên thư, là bốn cuốn đại thiên thư một trong, ma khí đặc biệt đậm đà. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy mình ma bia, cũng cùng ma huyết thiên thư mơ hồ có đồng tình. Nếu như luyện hóa ma huyết thiên thư mà nói, hắn ma bia nói không chừng cũng có thể lột xác. Hồng Hân cũng không cùng Diệp Thần tranh đoạt, nói, "Ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, thiên cơ bất khả lộ. Hồng Hân nhìn Diệp Thần thần bí hề hề hình dáng, hừ một tiếng, sau đó nói, được rồi, ngày hôm nay ngươi cứu ta, vậy đan tiên linh tiểu liền một người một nửa. Diệp Thần cười một tiếng, nói, xin lỗi, Hồng cô nương, ngày hôm nay nếu như không phải là ta, ngươi đã chết, cho nên, vậy đan tiên linh tiểu, ngươi không thể cầm, ta toàn đều muốn. Hồng Hân nói, ngươi nói gì sao, ngươi đây không phải là cướp trắng trợn sao? Diệp Thần nói, ta chỉ là cầm ta hẳn cầm đồ thôi. Hồng Hân cắn răng nghiến lợi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần lời nói này, đích xác là hợp tình hợp lý. Dẫu sao, nếu như không có Diệp Thần mà nói, nàng đã chết. Diệp Thần chịu cứu vãn tánh mạng của nàng, dĩ nhiên là thiên đại nhân tử, nàng còn muốn cướp đoạt đan tiên linh cửu, không khỏi quá mức lòng tham. Huống chi, Diệp Thần cũng không phải là nàng mang tới, nàng đối với Diệp Thần không có bất kỳ ân tình, Diệp Thần không cần báo đáp nàng, ngược lại nàng thiếu Diệp Thần không thiếu nhân quả. Được, coi là ngươi tàn nhẫn. Tất cả thuộc về ngươi. Hồng Hân khí được mặt đỏ bừng, ngày hôm nay chuyến này thánh địa chuyến đi, nàng làm một chút thu hoạch cũng không có, ngược lại liền thân thể trong sạch đều bị Diệp Thần xem sạch sờ xong, tổn thất không phải lớn như vậy. Diệp Thần khẽ miệng mang mỉm cười, nhìn Hồng Hân tức giận như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cầm hắn không thể làm gì hình dáng, hắn cảm thấy rất là thoải mái. Hồng cô nương, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần cười chắp tay, đi tới vậy đan tiên hồ trước, liền muốn đem hồ lô tháo xuống. Này, ngươi làm gì? Hồng Hân thấy một màn này, liền vội vàng kêu. Diệp Thần nói, làm sao, ta tháo xuống hồ lô này, lấy ra linh cửu, ngươi còn muốn sao? Hồng Hân nói, không phải, ngươi muốn lấy ra linh cửu, vậy thì cách không lấy ra, ngàn vạn lần không thể tháo xuống hồ lô này, nếu không làm động tới thiên cơ, nhất định bị thánh đường phát hiện. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ý ngươi là, ta có thể lấy đi linh cửu, nhưng hồ lô này không thể mang đi. Hồng Hân gật đầu nói, không sai, một khi đan tiên hồ bị tháo xuống, nhất định kinh động thánh đường, đến lúc đó, đừng nói là ngươi, coi như là trạng thái tuột cùng ta, mượn vũ trụ thần thụ, vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn chuyến này mục đích chính là vì đan tiên hồ tới, nếu như chỉ có thể lấy đi linh cửu, cầm không đi đan tiên hồ, nhiệm vụ kia cũng là thất bại. Nếu như ta tháo xuống hồ lô, lập tức đi ngay, như vậy sẽ như thế nào? Diệp Thần thử hỏi dò. Hồng Hân nói, ngươi nếu như không muốn chết, vẫn có thể thử một chút, nhưng chớ liên lụy ta, ta đi trước. Nói xong, Hồng Hân cũng không để ý Diệp Thần sống chết, xoay người rời đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dẫn trường 5895. Đạo trình độ cao nhất, 00. Chương 5895, đạo trình độ cao nhất, 00. Diệp Thần nhìn Hồng Hân rời đi hình bóng, không khỏi ngẩn người. Xem ra cái này đan tiên hồ, đích xác là có cổ quái, nếu không, Hồng Hân cũng sẽ không như vậy phòng bị. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng dưới, mơ hồ tới giữa vậy bắt được cái này đan tiên hồ, sau lưng thật có trọng đại thiên cơ tương liên, một khi tháo xuống, rất có thể kích động cấm chế. Diệp Thần chau mày đứng lên, do dự muốn không muốn tháo xuống cái hồ lô này. Hoang lão, ngươi cảm thấy ta có cần phải dính sao? Nhưng mà, Hoang lão đang đối mặt Vu Tổ và Tà Kiếm đánh một trận, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông. Có lẽ Hoang lão có thể nghe gặp mình nói, nhưng hiển nhiên không có trả lời. Cùng lúc đó, Thiên Nhân vực, Nhâm Phi Phàm đang không ngừng tìm Diệp Thần tung tích, hy vọng có thể tìm được tiến vào địa tâm vực biện pháp. Mấy ngày nay, hắn không biết tìm kiếm qua liền nhiều ít bí cảnh, từng bước một lấy được đầu mối. Nhưng đáp án cuối cùng không có được. Rất hiển nhiên, năm đó những cái kia tồn tại, căn bản không hy vọng có người ngoài biết địa tâm vực bí mật. Trong này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật kinh thiên? Giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm đi tới một cái đặc thù hang bên trong. Cái động quật này là vậy đạo tuyến tìm chỉ dẫn cuối cùng chi địa. Hang bên trong, nhưng lơ lửng một bức bát quái tinh không cổ đồ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, bát quái này tinh không cổ đồ, và hắn tiến vào Ngũ Phương Thánh Địa cái đó, lại là giống nhau như lúc. Ừ, lại là thái cổ bản đồ tinh không dọn ra, truyền thuyết có thể khai thác tinh không cổ đạo, liên thông hết thảy thế giới. Nhâm Phi Phàm thấy vậy cổ đồ, trong mắt hơi có giúp một cái. Rồi sau đó, hắn ngón tay điểm ra, một món tinh mang nổ bắn ra, bơm vào đến vậy bắt quái tinh không cổ đồ bên trên. Vù vù. Vậy tinh không cổ đồ kịch liệt chấn động đứng lên, chợt dọc theo liền một cái cổ đạo. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định kinh ngạc và phần. Bởi vì, ban đầu đế thích nhà tộc trưởng đế thích Long, vì kích hoạt tinh không cổ đồ, thậm chí hiến tế tánh mạng. Mà Nhâm Phi Phàm, nhưng là dễ như trở bàn tay, tiện tay kích hoạt, có thể gặp hắn tu vi cao cường, đã đến sâu không lường được tình cảnh. Nhìn vậy nổi lên tinh không cổ đạo, Nhâm Phi Phàm ánh mắt sáng dậy, trong phảng phất đã dọc theo điều này cổ đạo, ngược dòng tiến cơ, bắt được Diệp Thần hơi thở. Thằng nhóc này, quả nhiên là ở địa tâm vực sao? Nhâm Phi Phàm một hồi mừng rỡ, đã phong tỏa Diệp Thần hơi thở. Chợt, hắn nhưng là phát giác, thời khắc này Diệp Thần, khí vận đặc biệt suy yếu, tựa hồ lâm vào cựu tử nhất sanh tình cảnh bên trong. Đáng chết. Ngươi là bước chân vào cân nhắc quyết định thánh đường địa bàn. Đây không phải là muốn chết sao? Nhâm Phi Phàm suy diện dưới, trong mơ hồ đã phát hiện Diệp Thần nguy hiểm. Có thể làm cho luân hồi chi chủ rơi vào khí vận suy yếu, thậm chí có chết nguy hiểm, ở địa tâm vực bên trong, chỉ có cân nhắc quyết định thánh đường. Nhâm Phi Phàm trong mắt mang vẻ nghiêm trọng, lập tức bước lên tinh không cổ đạo, hướng phía trước đi tới. Bước vào tinh không cổ đạo, một đường bay vút, rất nhanh, Nhâm Phi Phàm liền thấy phía trước xuất hiện ánh sáng, địa tâm vực hơi thở đã hoàn toàn mở ra lộ ra điều này cổ đạo, quả nhiên chính là thông hướng địa tâm vực. Có người đến qua nơi này, Hồng gia người sao? Nhâm Phi Phàm đi tới trước để gặp, nhưng phát hiện chúng quanh có lưu lại nhân quả hơi thở, hơi lẩy một cái diễn, lại phát hiện Hồng Hân bóng người. Lúc đầu Hồng Hân ban đầu tiến vào địa tâm vực, cũng là đi đường này, không biết nàng dùng cách gì, có thể kích hoạt tinh không cổ đồ. Vậy thập đại lão tổ, nhớ không quên cũng muốn tìm trở lại địa tâm vực lối đi, vậy ta liền đem lối đi này hủy đi, kêu bọn họ cả đời cũng không thể được như ý. Nhâm Phi Phàm trong mắt bại lộ sát khí, rút ra giữa eo kiếm, chuẩn bị cùng sau khi đi ra ngoài, lập tức hủy diệt cái lối đi này. Lối đi này là tổ đường, có thể vào không thể ra, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi hàng cổ chi môn. Mà hàng cổ chi môn ngược lại, có thể ra không thể vào, nói cách khác, chỉ cần Nhâm Phi Phàm hủy diệt lối đi này, thế gian lại không người có thể bước vào địa tâm vực, trừ phi là xem Diệp Thần như vậy, lấy bất ngờ phương thức đánh mất đi vào. Nhâm gia thiên mệnh chi tử, ngươi không ở thái thượng thế giới hưởng phúc, vì sao phải xông vào cái này cổ xưa chi địa? Cổ đạo bên ngoài thế giới hắc ám bên trong, đột ngột vang lên một đạo lãnh khốc uy nghiêm thanh âm, tựa hồ là nơi đây người, cảm thấy được Nhâm Phi Phàm có phá hoại lối đi ý niệm, cho nên lên tiếng cảnh tỉnh. Là ai? Nhâm Phi Phàm nghe được cái này thanh âm, trong phảng phất bắt được một cổ vô cùng khí tức cường đại, nhất thời ngưng thần phòng bị. Hắc ám bên trong, hiện ra một quyển tiên thư, đưa trước trong sách mặt, không có một cái chữ, liền một chút linh khí năng lượng cũng không tồn tại, phảng phất là hư không vậy ảo ảnh, để cho người nhìn không rõ lắm. Vô vô thiên thư, ngươi là nơi đây trấn thủ người. Nhâm Phi Phàm vừa thấy được đưa trước sách, vẻ đề phòng sâu hơn. Mắt thật là tốt, không hổ là Nhâm gia thiên mệnh chi tử, có thể nhận ra lão phu lai lịch. Đưa trước trong sách mặt, hiện ra một đạo vô cùng hư ảo bóng người, cả người không có nửa điểm linh khí chập chờn, thậm chí ngay cả sinh mạng hơi thở, hô hấp hơi thở, toàn bộ đều không có, là gần như hư vô tồn tại, cực kỳ quỷ dị. Nhâm Phi Phàm khen một tiếng, nói: "Truyền thuyết bốn cuốn cao nhất thiên thư, vô vô thiên thư là cường hãn nhất tồn tại, hôm nay được gặp, quả nhiên lớn dị tầm thường." Tiểu thiên sách có bốn cuốn, tên là Đao kiếm nhật nguyệt, đại thiên thư cũng có bốn cuốn, tên là Tiên Phật yêu ma. Mà cao nhất thiên thư cũng có bốn cuốn, tên là Phong vân vô tướng. Vô vô thiên thư chính là bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, không không, cái này hai chữ, người bình thường nghe, có thể sẽ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng Nhâm Phi Phàm lại biết, không không, hai chữ đại biểu tu luyện lý luận trung cực. Cái gọi là không không chính là siêu thoát tồn tại lý, có thể nói hắn không tồn tại, nhưng cũng có thể cái kế tiếp ngay tức thì, hắn lại lập tức xuất hiện. Thiên địa từ hư không trong hỗn độn ra đời, mà không không chính là ngược dòng tiên thiên, trở lại hư không, triệt triệt để siêu thoát hết thảy, vô luận là thời không, vận mệnh, vật chất, tinh thần, năng lượng vân. Vân, phàm có chút tướng, đều là hư không đến loại cảnh giới này, có thể bịa đặt hoàn toàn, vô căn cứ sản sinh ra nghịch thiên sức mạnh to lớn, đây là người phàm khó có thể tưởng tượng, thậm chí liền thái thượng các cường giả đều khó biết rõ cảnh giới. Không không, không chỉ là hư không, chuẩn xác hơn mà nói, là hư không, cái khái niệm này cũng không tồn tại, cho nên đều, không không. Hết thảy khái niệm cũng không tồn tại, tự nhiên không dính nhuộm bất kỳ nhân quả, có thể bịa đặt hoàn toàn, lại không cần thiết dây dưa bất kỳ năng lượng nào dưới tình huống, vô căn cứ sáng tạo ra chư thiên vũ trụ, vạn giới sinh linh, đều là dễ như trở bàn tay. Nay cùng cảnh giới, thế gian còn không người đạt tới. Phong vân vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư, đều là lần trước cái kỷ nguyên tiên quân cường giả chế tạo, liền ngày xưa thập đại lao tổ đều không thể hiểu. Cái này vô vô thiên thư, ký thác năm xưa thiên quân chức dân, đối với tu luyện cuối cùng suy tính, đối với có vô tướng sinh, thiên đạo tuần hoàn vân. Vân cứu cực nghĩa sâu xa chết tư. Nếu như là chân chính tìm hiểu không không cảnh giới cường giả, vậy đừng nói Nhâm Phi Phàm, liền thập đại lao tổ đều không thể chống lại, cường giả loại này cũng không tồn tại hậu thế, không người nào có thể thoát khỏi tất cả ràng buộc, đạt tới, không không. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5896. Đảm nhiệm thực lực. Chương 5896, đảm nhiệm thực lực. Cái này cuốn vô vô thiên thư, hàm chứa một chút đối với không không cảnh giới suy tính, cái này cổ lý niệm đổi thành Nhâm Phi Phàm trước mắt thấy hư ảnh. Nếu có thể thấy bóng dáng tồn tại, Nhâm Phi Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu có nơi tướng, vậy thì không tính là chân chính không không. Chân chính không không là hư vô khái niệm cũng không tồn tại, căn bản không sẽ có bất kỳ hình tích, loại cấp bậc này cường giả, là nhất không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Vậy vô vô thiên thư hư ảnh cười nói, có thể được Nhâm gia thiên mệnh chi tử tán thưởng, lão phu cuộc đời này cũng không uổng, lão phu phụng thiên đạo quy tắc lệnh, trấn thủ nơi đây, người bất kỳ muốn phải đi qua, cũng phải thu được thiên lý cho phép. Nhâm Phi Phàm nắm chặt chuôi kiếm, sau lưng mơ hồ có huyết nguyệt ánh sáng hiện lên, nói, lúc đầu ngươi chính là thiên lý người bảo vệ sao? Vậy ta bước vào nơi đây, thiên lý có từng cho phép? Vô vô thiên thư cười nói, ngươi mũi nhọn quá đáng, là thiên lý bất dung, ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm trở lại thái thượng thế giới, chỗ đó mới là ngươi sân khấu. Nhâm Phi Phàm nói, đó không phải là ta sân khấu, là ta địa ngục. Vô vô thiên thư nhìn Nhâm Phi Phàm dần dần máu đỏ trường kiếm, nói, vậy Nhâm huynh ý là muốn xông vào? Nhâm Phi Phàm nói, chính là, truyền thuyết không không là thiên địa trung cực cảnh giới, phàm có chút tướng đều là giả không, ta đây muốn xem ngươi cái này thiên lý người bảo vệ lĩnh ngộ được nhiều ít không không diệu pháp. Một câu nói xong, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên khua kiếm giết ra, sau lưng cựu luân huyết nguyệt bay lên không, ở trong bóng tối toát ra nhất ánh sáng chói mắt. Phàm có chút tướng đều là giả không, cái này tám chữ đối phó vạn khư chưa đủ, nhưng muốn giết một mình ngươi chán nản thiên mệnh chi tử, đó là dễ như trở bàn tay. Thấy Nhâm Phi Phàm động thủ, vô vô thiên thư trên gương mặt cũng là hiện ra vô cùng nghiêm ngặt sắc khí, một trường cùng đẩy ra. Hắn một trường này bình thường không có gì lạ, lại không nửa điểm xinh đẹp biến hóa, nhưng bên trong ẩn chứa cương manh trường lực, đủ để đem hết thể tồn tại nghiền thành hư không. Giáp giáp sát. Nhâm Phi Phàm sau lưng cựu luân huyết nguyệt ở một trường này chấn động hạ, lại có thể không ngừng vỡ vụn, hóa thành tia máu tiêu tán, trở thành hư không. Tốt trường pháp, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ. Nhâm Phi Phàm một tiếng ngưỡng mặt thét dài, trường kiếm lần nữa vung lên, chọn đời tu vi cùng khí vận đều là hội tụ nơi này, trên thân kiếm lại hiện ra một đầu cự kình, tựa như muốn rời sông lấp biển, khí tượng thật là uy mãnh. Vô vô thiên thư trưởng lực chấn áp xuống đi, lại không thể áp chế đầu này cự kình, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cự kình thần thụ khí vận, xem ra ngươi trong sâu thẳm đã lấy được cự kình thần thụ đồng ý. Cự kình thần thụ là thập đại thần thụ một trong, thuộc về Nhâm gia. Nhâm Phi Phàm không phải điệu tâm vực người, nhưng cùng điệu tâm vực Nhâm gia, vậy coi là có thiên ti vạn lũ liên lạc, hắn trong sâu thẳm đã đạt được cự kình thần thụ đồng ý, giờ phút này bộc phát ra cự kình thần thụ khí vận, liền vô thiên thư đều không thể chấn áp. Hỗn độn hư không và quang cùng trần. Mắt gặp Nhâm Phi phàm cự kình kiếm khí mạnh mẽ, vô thiên thư thúc dục thiên thư, thả ra một cái trống rỗng băng ác, gần như vô biên vô tận thế giới. Cái thế giới này, khắp nơi là hư vô hơi thở, Nhâm Phi phàm bị bao phủ vào, lập tức cảm thấy tự thân máu thịt, tinh thần, khí vận, hết thảy đủ loại tồn tại đều phải bị chiếm đoạt ô. Hắn trên thân kiếm cự kình khí tượng, lập tức tiêu tán mát. Vô thiên thư gương mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên vậy vận dụng toàn lực, vốn là không có bất kỳ linh khí chập chờn vô thiên thư, giờ phút này ánh sáng đại tác, từng cái đen nhánh quỷ dị ký tự trôi nổi lên, tạo thành tầng tầng cấm chế phong tỏa vậy, phải đem Nhâm Phi phàm hoàn toàn buồn ngủ chết ở chỗ này. Muốn buồn ngủ chết ta? Ngươi còn không cái này tư cách, trừ phi kêu sau lưng ngươi thiên lý đi ra. Nhâm Phi phàm ánh mắt run lên, bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn, trận một trường cùng sát ra ùng ùng. Một trường này tiếng sấm đại tác, tầng tầng sấm sét ánh sáng sáng chói chói mắt, tựa như giữa trời đất hung mãnh nhất sấm sét năng lượng, đều là hội tụ ở Nhâm Phi phàm trên tay. À, Hy Hoàng Lôi ấn. Ngươi lại luyện thành Hy Hoàng Lôi ấn. Vô thiên thư quát to một tiếng, ánh mắt tràn đầy rung động vẻ kinh hãi, lại không nghĩ rằng Nhâm Phi phàm đã luyện thành trong truyền thuyết Cửu Thiên thần thuật. Trong chớp mắt, vô thiên thư điên cuồng thúc dục linh khí, trung quanh không cấm chế phong tỏa, càng sâm nghiêm. Hắn biết Cửu Thiên thần thuật lợi hại, cho nên giờ khắc này không giữ lại chút nào, coi như liều mạng tự mình hy sinh, đều phải đem Nhâm Phi phàm buồn ngủ chết nơi đây. Phá! Nhâm Phi phàm quát lên một tiếng lớn, một trưởng vỗ vào vậy tầng tầng cấm chế phù văn trên. Rắc rắc rắc. Lôi quang nhảy lên, điện mang lao nhanh, ác liệt trưởng phong hùng bá chư thiên ở Nhâm Phi phàm trưởng lực dưới sự xung kích, vậy từng tầng một phù văn, hoàn toàn nổ tung, trở thành hư không. Phốc xích. Vô thiên thư há mồm phun ra máu tươi, ngay tức thì bị trọng thương, vậy cấm chế phù văn phong tỏa, vậy hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhâm Phi phàm thừa dịp này cơ hội, lập tức thoát thân đi ra ngoài, ngay chớp mắt ra tinh không cổ đạo, đi tới địa tâm vực. Vô thiên thư, quả nhiên lợi hại. Nhâm Phi phàm hơi điều chỉnh hơi thở, nhưng cũng cảm thấy ngực ngưng động chất, bị một chút tổn thương. Mới vừa hắn tuy đánh bại vô thiên thư, nhưng tự thân cũng có hao tổn. Cái này thế gian, có thể để cho hắn người bị thương không nhiều, vô thiên thư coi như là một cái. Thoáng điều thuận khí tức sau đó, Nhâm Phi phàm liền bấm ngón tay tính toán, bắt được Diệp Thần vị trí, nhanh chóng bay vút đi. Mà lúc này Diệp Thần đang ngũ phương thánh địa bên trong, nhìn vậy đan tiên hổ, lòng hắn bên trong đã có quyết đoán. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Mấu chốt cái này đan tiên hổ quá trọng yếu. Cái này đan tiên hổ, nhất định phải mang đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5897. Nguy cơ sinh tử. Chương 5897, nguy cơ sinh tử. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đến gần đi lên, cắn răng, trực tiếp đem đan tiên hổ tháo xuống ùng ùng. Đan tiên hổ bị tháo xuống, giữa trời đất nhất thời vang động lực, tựa hồ có vật gì đáng sợ bị kích động. Hạ một sát, Diệp Thần quanh người các nơi, từng luồng bạo gió cuồn đãng, vậy bạo gió phơi bày xanh mưa lất phất màu sắc, ngay tức thì hội tụ thành từng đạo vòi rồng, ở Diệp Thần quanh thân gào thét. Gió báo bên trong, có cổ xưa thiên thư ký tự nổi lên. Tôn chủ, không xong, là phong ma thiên thư. Đi mau. Hoàng truyền thế giới bên trong, thanh long xa la cây gầm hét lên, hiển nhiên phát giác không ổn. Phong ma thiên thư. Diệp Thần con ngươi hơi có giúp một cái. Xa la nói, cao nhất thiên thư có 4 cuốn, số là Phong Vân vô tướng, cái này phong ma thiên thư chính là một, có cao nhất nguyên thuật đại uy đệ, ngươi đã xúc động phong ma thiên thư cấm chế, đi mau. Lúc đầu cái này đàn tiên hồ, sau lưng có phong ma thiên thư bảo vệ, một khi có người mưu toan tháo xuống, lập tức liền sẽ kích động gió ma cấm chế, phải bị kinh khủng gió bao vây cổ. Suy suy suy. Trong ngũ phương thánh địa thánh đường hộ vệ, cảm thấy được gió ma cấm chế chập chờn, lập tức từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong, đạo đạo linh quang phá vỡ bầu trời mơ hồ xuất hiện rất nhiều thiên đường chiến tướng bóng người. Thì Vũ Đoái Linh Phủ, Thái Ức Chấn Lôi Xa, cho ta hiến tế. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đồng thời sử dụng Thì Vũ Đoái Linh Phủ cùng Thái Ức Chấn Lôi Xa. Hắn ở tháo xuống đan tiên hồ trước, cũng đã nghĩ xong kế sách, một khi có cấm chế xuất hiện, liền lập tức hiến tế Hỗn Độn Chí Bảo, xông vào đi ra ngoài. Thì Vũ Đoái Linh Phủ và Thái Ức Chấn Lôi Xa, hai kiện Hỗn Độn Chí Bảo, đồng thời hiến tế, thoáng chốc tới giữa, một cổ bóng tối sấm sét bạo cát, lấy Diệp Thần là trung tâm, điên cuồng quận sạch đi ra ngoài ùng ùng. Sấm sét bạo cát cùng gió ma long quấn, lẫn nhau quấn quýt đụng vào nhau, nổ lên động trời phong lôi cuồng khí, cắt bay đá chạy, giữa trời đất mở tối một phiến, như có ngày tận thế hạ xuống. Phong ma này vòi rộng, vốn là có vô cùng cường đại phong tỏa lực, nhưng bị Diệp Thần sấm sét bạo cát một xông lên, phong tỏa lực lượng nhất thời suy yếu. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần lập tức thoát thân đi ra ngoài, dọc theo tinh không cổ đạo, đường cũ trở về. Hắn điều này tinh không cổ đạo, có thể vào có thể ra, nhân quả hạn chế không hề xem Nhâm Phi phạm vậy cái lợi hại như vậy. Dọc theo tinh không cổ đạo, Diệp Thần nhanh chóng chạy khỏi đi ra ngoài. Ngũ Vương Thánh Địa bên trong, rất nhiều thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, còn không tạo thành bao vây, lại bị Diệp Thần chạy mất. Diệp Thần là tráng sĩ đoạn cổ tay, hy sinh không thể bảo là chừng mực, thì Vũ Đoái Linh Phủ và Thái Ức Chấn Lôi Xa hai kiện Hỗn Độn Chí Bảo, cũng hiến tế đi ra ngoài, mới rốt cục phá vỡ gió ma cấm chế, may mắn chạy khỏi đi ra ngoài. Bất quá, có thể có được Đan Tiên Hồ, Diệp Thần vậy là vô cùng hài lòng, tổn thất của hắn đủ để đền bù. Đan Tiên Hồ bị người đoạt đi, là Luân Hồi Chi Chủ. Đáng chết, Luân Hồi Chi Chủ làm sao sẽ chạy vào? Rất nhiều thánh đường các đệ tử, thấy Diệp Thần rời đi bóng người, nhất thời giận dữ nóng nảy, muốn đuổi theo, nhưng cũng không biết Diệp Thần trốn đi nơi nào. Diệp Thần đã từng chém chết Tam trưởng lão Tư Đồ Thanh Thủy, và thánh đường đã giao thủ, cho nên thánh đường người trong có thể nhận ra Diệp Thần hơi thở, gặp hắn lại không chút tổn hao nào cướp đi Đan Tiên Hồ, trong lòng kinh hãi hơn, lại là Luân Hồi Chi Chủ khí vận cảm thấy rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây kinh hoàng mạc định thời điểm, một cái túy nhãn vân, xách bầu rượu, mái tóc dài bù xù trẻ tuổi nam tử đạp lảo đảo lắc lư say bước, ở mấy cái thị nữ xinh đẹp nâng đỡ, xuất hiện ở hiện trường. Trần trưởng lão. Đám người vội vàng chắp tay thi lễ. Cái này trẻ tuổi nam tử chính là hoa trong gương, trăng trong nước, bên trong Trần Túy Nguyệt. Hắn là tứ trưởng lão, nhưng tu vi hơi thở rõ ràng muốn so với tam trưởng lão Tư Đồ Thanh Thủy cường hãn rất nhiều, chỉ là bởi vì trẻ tuổi nhẹ nhất, nhập môn trễ nhất, cho nên bàn về bối phận mới xếp hàng thứ tư, thực lực chân thật cũng không so cường hãn. Trần trưởng lão, luân hồi chi chủ đoạt đi đan tiên hồ. Một người học trò bẩm báo. Trần Túy Nguyệt nghe được này cùng tình biến, khóe miệng hơi vớt vẻ mỉm cười, lại là ung dung nhắc tới bầu rượu, ngưỡng hầu uống một hớp rượu, tựa như hồn nhiên không đem việc này để ở trong lòng, một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong. Đồ nếu bị đoạt đi, vậy thì đi đoạt trở lại, cũng cùng ta đi lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Trần Túy Nguyệt bàn tay hư không một chảo, trung quanh không gian nhất thời tan vỡ. Bàn tay hắn giống như pho tượng, khớp xương thon dài mà ưu nhã, tiện tay một chảo, vô tận không gian nổ tung, xuất hiện một cái lối đi. Cùng chộp được luân hồi chi chủ, chúng ta liền cầm hắn đầu lâu làm ly rượu, say mềm một chảng, chẳng phải đẹp thay? Ha ha ha! Trần Túy Nguyệt cất tiếng cười to, đạp nhập không gian lối đi bên trong. Trung quanh thánh đường đệ tử, thiên đường các chiến tướng, vậy liền bận biểu đi vào theo. Lúc này Diệp Thần từ tinh không cổ đạo bên trong đi ra, trong tay sách nặng trĩu đan tiên hồ, mở cờ trong bụng. Rốt cuộc lấy được rồi đan tiên hồ, hy sinh quả thực không nhỏ. Diệp Thần thở dài một cái, đem hồ lô nắp mở ra, nhất thời thấy đan tiên hồ bên trong thừa tái tràn đầy một hồ lô linh cựu, rượu phơi bày hồ phách vẻ, vậy xông vào mũi rượu thơm, làm người ta thèm thuồng một mét từ ngực. Diệp Thần không nói hai lời, ngưỡng hầu uống một hớp lớn linh cựu. Linh cựu vào cổ họng, như mát rơi nước suối, vừa rơi xuống đến đan điền bên trong, lập tức tản mát ra vô cùng linh khí nồng nặc, lan tràn đến quanh thân kinh mạch. Thoải mái. Diệp Thần chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông tựa như cũng đang hoan hô. Cái này đan tiên linh cựu linh khí, chân thực quá nồng đậm, cho dù là đối với Diệp Thần loại cảnh giới này người tu luyện mà nói, đều có thiên đại ích lợi. Diệp Thần trước đây mới vừa đột phá đến thủy nguyên cảnh tầng 8 tiên không lâu, lúc này uống đan tiên linh cựu, lại có thể phát hiện tự thân tu vi tiến bộ đại khái 10%. Hắn võ đạo nội tình quá sâu dày, muốn đột phá so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần, lần này uống cạn một hơi đan rượu tiên, lại có thể tiến bộ 10% đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đan tiên linh cựu, quả nhiên giá trị phi phàm, khó trách ba tộc lao tổ như vậy coi trọng. Diệp Thần khen ngợi không dứt, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, hắn hao phí giá lớn như vậy, mới rốt cục cấp được đan tiên hồ, là tuyệt đối không thể nào đem chi giao cho ba tộc lao tổ. Diệp Thần trả hết nhớ đế thích long trạng thái chết, không muốn làm người bất kỳ con cờ, nếu không vận mệnh mất đi nắm trong tay, chỉ có thể mặc cho người bố trí thôi. Hắn phải đem đan tiên hồ nắm trong tay ở bên trong tay mình, tuyệt sẽ không bị người ngoài nắm giữ. Quyết định chủ ý, Diệp Thần bước nhanh đi tới trước, chuẩn bị trở lại địa tâm miếu. Luân hồi chi chủ, nếu muốn uống rượu, là vì sao không gọi ta cùng nhau? Tự mình một người uống, há chẳng phải là quá im lìm? Vừa lúc đó, trên bầu trời vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Diệp Thần mặt liền biến sắc, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái vẻ say lười biếng trẻ tuổi nam tử, biến dạng hư không, xuất hiện ở trên trời bên trong. Trẻ tuổi kia nam tử tuy vẻ say lười biếng, nhưng trong thực tế trong tròng mắt có ý định giết người, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người hơi thở đều bị hắn phong tỏa lại, vô luận mình chạy đi nơi nào, đều không thể chạy khỏi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 5898. Đánh cuộc. Chương 5898, đánh cuộc. Người chính là hoa trong gương, trăng trong nước, bên trong Trần Túy Nguyệt. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, ngưng thần phòng bị. Cái này Trần Túy Nguyệt hơi thở, so với Tư Đồ Thanh Thủy mạnh hơn, vậy mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa như thế gian hết thảy đủ loại đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Luân hồi chi chủ lại có thể nhận được ta, ta thật là không khỏi vinh hạnh. Trần Túy Nguyệt khẽ mỉm cười, thu liễm lại vẻ say, vẻ mặt đổi được nghiêm túc. Rào, rào, rào. Hắn sau lưng, từng đạo thánh quang lóe lên. Từng cái thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, lục tục nổi lên, người người khoác thánh giáp, tay xách đao kiếm súng kích, đằng đằng sát khí. Do lớn, do lớn. Chúng đệ tử tạo thành trận thế, thùng sắt vậy vây Diệp Thần, vung cánh tay hô to kêu gào, hiện ra vô cùng khoáng đạt khí tượng. Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ đuổi giết tới đây, hắn rõ ràng đã chạy khỏi ra ngũ phương thánh địa. Trên mình ngươi dính có ta phong ma thiên thư hơi thở, ngươi không trốn thoát được, bó tay chịu trói đi, ta còn muốn bắt ngươi đầu lâu làm ly rượu, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Trần Túy Nguyệt đáp xuống, đứng chắc tay, mặt mang mỉm cười, sau lưng mơ hồ có một quyển màu xanh gió bao thiên thư hiện lên, đó là hắn phong ma thiên thư, là phong vân vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, mới vừa Diệp Thần ở ngũ phương thánh địa thời điểm, mặc dù đã phá hư phong ma thiên thư phong tỏa, nhưng trên mình dính liền thiên thư hơi thở, nhưng thoát khỏi không hết Trần Túy Nguyệt theo dõi, lập tức bị phong tỏa vị trí. Nhìn cái này trùng trùng bao vây, Diệp Thần sắc mặt dĩ nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Thái thượng tiên sư đạo, mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trực tiếp mở Thái thượng tiên sư nói, cả người linh khí bùng nổ, một bộ màu xanh da trời đạo bảo thiên thân, cả người tóe ra long hổ tiên sư tiên gia thở mạnh voi. Hắn đột phá tu vi đến thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên hậu, đã đem rất nhiều đạo pháp lần nữa dung luyện, không còn là chỉ tu ma nói, ngày xưa Thái thượng tiên sư nói, giờ phút này thi triển ra, khí tượng hơn xa năm xưa, lại ngắn ngủi đem Diệp Thần tu vi từ thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, tăng lên tới thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái phương diện tăng lên, nhưng đối với Diệp Thần khí vận có cực lớn tăng thêm. Ừ. Cảm thấy được Diệp Thần tăng lên khí vận, Trần Túy Nguyệt nụ cười hơi có chút cứng ngắc, nói: "Không hổ là luân hồi chi chủ, lá bài tẩy quả nhiên nhiều vô số kể." Thánh đường bên trong liên quan tới Diệp Thần tình báo, cũng không có Thái thượng thiên sư đạo tồn tại, cho nên Diệp Thần giờ phút này thi triển, để cho được Trần Túy Nguyệt vậy khá là chấn kinh. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lá bài tẩy quả nhiên là nhiều, nếu quả thật bị Diệp Thần chạy đi, ngày khác tất thành họa lớn. Toàn thể thánh đường đệ tử nghe lệnh, kết trận. Trần Túy Nguyệt đầu tiên hạ lệnh, đối mặt Diệp Thần một cái chính là thủy nguyên cảnh người tu luyện, hắn nhưng cũng không dám chút nào khinh thường, tại chỗ mệnh lệnh tại chỗ thánh đường đệ tử kết trận. Ùm. Đám người lập tức dựa theo cân nhắc quyết định tiên trận phương vị đứng ngay ngắn, chia 72 cái góc độ, hình thành một cái ùn ùn kéo đến cân nhắc quyết định đại trận, quần quần uy áp hơi thở bao phủ đi xuống, Diệp Thần khí vận cùng huyết mạch cũng thừa nhận cực lớn áp lực. Gió ma loạn nhận, cho ta chém giết. Rồi sau đó, Trần Túy Nguyệt vung tay lên, thả ra phong ma thiên thư, từng đạo gió ma loạn nhận, giống như đao kiếm vậy, suy suy văng rọi, phá vỡ hư không, nhanh chóng hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ vô cùng tiếng gió bén nhọn tấn công tới, mắt gặp gió ma loạn nhận giết tới, vội vàng huy động hoàng ma thiên kiếm đón đỡ. Lên ken tranh. Vậy từng đạo gió ma loạn nhận, cương khí ngưng luyện ở dưới, lại giống như thực chất vậy, Diệp Thần hoàng ma thiên kiếm cùng va chạm, lại là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Mà lúc này, trung quanh chi chít thánh đường đệ tử đã kết thành cân nhắc quyết định thiên trận, tiêu gào gầm thét tới giữa, một đạo cân nhắc quyết định thanh quang, giống như buôn lôi vậy hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần khí cơ bị Trần Túy Nguyệt chế, cái này cân nhắc quyết định thanh quang, không cách nào né tránh. Lăng Phong thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần một tiếng gầm thét, cả người nếp sống bùng nổ, mở ra Lăng Phong thần mạch. Oeng. Vậy cân nhắc quyết định thanh quang, đánh vào Diệp Thần trên mình, nhất thời bị Lăng Phong thần mạch hấp thu. Rào. Hấp thu rất nhiều thánh đường cường giả hợp lực nhất kích, Lăng Phong thần mạch hoàn toàn tích góp viên mãn. Tiểu trọng lâu trưởng, phá cho ta. Diệp Thần một trưởng hướng Trần Túy Nguyệt bạo giết đi, một trưởng này hỗn hợp Lăng Phong thần mạch tích góp lực lượng, thanh thế lớn, như muốn nghiền nát tinh thần. Ồ. Trần Túy Nguyệt rất kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần nhận chịu cân nhắc quyết định thiên trận nhất kích, lại có thể không chút tổn hao nào, ngược lại hấp thu hết cổ lực lượng này, dùng để phản kích hắn. Luân hồi huyết mạch, quả nhiên xảo quyệt cổ quái. Trần Túy Nguyệt đã vô cùng coi trọng Diệp Thần, nhưng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, mình vẫn là khinh thị Diệp Thần. Mắt gặp Diệp Thần một trưởng quay trụ, nhỏ trọng lâu thần thuật cùng Lăng Phong thần mạch kết hợp, uy thế vô cùng khủng bố, Trần Túy Nguyệt gương mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay liền vòng vùng ra. Trưởng phong bên trong bay lên thanh nhã diệu tơm, từng trưởng lượn bay, đem Diệp Thần trưởng thế thao xuống. Không được, cảnh giới trên lệch quá xa. Diệp Thần thấy đối phương như vậy cử trọng được hình, lại thao xuống mình tiểu trọng lâu trưởng, liền biết hắn và Trần Túy Nguyệt tới giữa, cảnh giới kém được thực sự quá lớn. Lấy Diệp Thần trước mắt tổng hợp sức chiến đấu, đại khái có thể đối phó thái chân cảnh tầng 7 tầng 8 thiên cường giả, thậm chí có chút thực lực cực kỳ kinh khủng thái chân cảnh tầng 8 thiên vậy không nhất định có thể đối kháng, nhưng Trần Túy Nguyệt tu vi đã xa xa vượt ra khỏi thái chân cảnh, thậm chí so với Tư Đồ Thanh Thủy còn lợi hại hơn đối mặt này nhóm cường giả, cho dù là Diệp Thần cũng khó mà chiến thắng, cảnh giới kém được thật là quá lớn, trừ phi hắn không để ý bất cứ giá. Nào, toàn lực cháy luân hồi huyết mạch. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5899. Người tụi hồ bị thương. Chương 5899, người tụi hồ bị thương. Nhưng lúc này một mình tác chiến, không có ai tiếp ứng hắn, một khi hắn cháy hết luân hồi huyết mạch, rơi vào yếu ớt, vẫn là phải bị thánh đường đệ tử giết chết. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta thắng không anh hùng, thứ nhất cảnh giới hơn xa tại ngươi, thứ hai dựa vào người nhiều khí thịnh, ta rất là xấu hổ. Tương lai cùng sau khi ngươi chết, ta hàng năm sẽ tới ngươi trước mộ phần tế bái, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Trần Túy Nguyệt hóa giải được Diệp Thần tiểu trọng lâu trưởng, nhất thời xác định ở tuyệt đối cảnh giới trên lệ hạ, mình là nắm vững thắng quán, lại khôi phục vẻ say lười biếng thần sắc, nhàn nhạt mỉm cười, nhìn Diệp Thần ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái mộ bên trong hài cốt. Vì phòng ngừa Diệp Thần tự bạo, sắp chết phản công, Trần Túy Nguyệt lại thúc giục phong ma thiên thư, hoàn toàn chế trụ Diệp Thần hơi thở. Phật Vũ thiên thư, mở. Diệp Thần cắn răng, mở ra Phật Vũ thiên thư, một món Phật quang tràn ngập ra, nhưng tại chỗ liền bị phong ma thiên thư nghiền nát, căn bản không có thể kháng nhận định. Cảnh giới chênh lệch là một chuyện, thiên thư cấp bậc cũng có chênh lệch. Diệp Thần Phật Vũ Thiên Thư là đại thiên thư, mà Trần Túy Nguyệt Phong Ma Thiên Thư nhưng là cao nhất thiên thư, từ pháp bảo cấp bậc trên đã so Diệp Thần cao hơn một cảnh giới. Tôn chủ, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Thanh Long Sa La cây thấy Diệp Thần hiện cảnh, đã làm xong hy sinh hộ chủ quyết định. Hống. Một hồi tiếng rồng ngâm vang lên, một cái uy vũ hừng hực thanh long nhất thời ở Diệp Thần trên thân thể nổi lên. Ừ. Thanh Long cây trả hơi thở. Trần Túy Nguyệt thấy vậy thanh long, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Từ thánh đường trong tình báo, hắn tự nhiên biết, ngày xưa Huyền gia Thanh Long cây trà đã rơi xuống Diệp Thần trên tay. Lúc này Thanh Long xuất thế, trong mắt rất nhiều hộ chủ ý, tựa hồ là muốn tự bạo. Ngươi muốn tự bạo, cũng không như vậy dễ dàng. Còn không cùng Thanh Long Sa La có động tác, Trần Túy Nguyệt năm ngón tay cầm ngược lại, lăng không một móng công kích đi qua, hoàn toàn phong tỏa Sa La hơi thở, ngăn cản nó tự bạo phản công. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, ở to lớn cảnh giới trên lệ hạ, hắn và Thanh Long Sa La cây, đối mặt Trần Túy Nguyệt một kích này, lại thì không cách nào ngăn cản. Mắt xem đại nạn buông xuống, trên bầu trời nhất thời huyết quang đại tác, cửu luân huyết nguyệt tùng ùng vang dội, bay lên ở trên bầu trời. Một đạo vô cùng tự nhiên thân ảnh phiêu dật, chậm rãi hạ xuống xuống, sắc mặt lãnh đạm, sau lưng cựu luân huyết nguyệt giống như đồ đằng, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, vừa mừng vừa sợ, nhất thời tinh thần đại chấn, vạn không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm lại sẽ xuất hiện ở địa tâm vực. Trần Túy Nguyệt thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, cũng là một hồi kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Từ Nhâm Phi Phàm trên mình, Trần Túy Nguyệt bắt được vô cùng kinh khủng hơi thở, so hắn tu vi còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mơ hồ tới giữa, Trần Túy Nguyệt thậm chí có một loại ảo giác, Nhâm Phi Phàm hơi thở thậm chí so với cân nhắc quyết định đứng đầu còn cường hãn hơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta là thiên mệnh. Nhâm Phi Phàm cao cứ trên không, đột nhiên một kiếm giết hạ, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm mang ác liệt mũi nhọn, hung hăng phách đánh tiếp. Trần Túy Nguyệt con ngươi co rút một cái, máu kia thắng đồ sát thiên trảm mũi nhọn rất đúng ác liệt, nhưng cũng không phải là Nhâm Phi Phàm toàn lực. Nhâm Phi Phàm có giữ lại, tựa hồ đối với cái gì quy tắc có kiếm kỵ, cũng không có dùng toàn lực, chỉ dùng số nhỏ lực lượng. Nhưng cho dù là số nhỏ lực lượng, Trần Túy Nguyệt vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Huyết nguyệt kiếm khí giết tới, trung quanh từng cái thánh đường đệ tử, thiên đường chiến tướng, gặp phải kiếm khí cuốn sạch, nhất thời thân thể nổ tung, máu tươi văng tung tóe, rối rít kêu thảm thiết, trong nháy mắt chết oan uổng. Cơ hồ là 90% nhiều thánh đường đệ tử bị Nhâm Phi Phàm trực tiếp trong nháy mắt giết, chỉ còn lại mấy cái còn sót lại người. Trần Túy Nguyệt thúc giục Phong Ma Thiên Thư ngăn cản Nhâm Phi Phàm kiếm khí, Thiên Thư bị kiếm khí đánh vào, ánh sáng nhất thời tán loạn, lập tức mất đi linh khí, đã bị tổn hại cực lớn. Phốc xích. Trần Túy Nguyệt há mồm phun ra máu tươi, tại chỗ trọng thương. Huyết Nguyệt đổ sát thiên trảm. Ngươi là Nhâm gia cái đó thiên mệnh chi tử. Trần Túy Nguyệt rốt cuộc nhận ra, trong mắt mang rung động thật lớn cùng khủng hoảng, lại cũng không có mới vừa lười biếng thanh nhã hình dáng ở Nhâm Phi Phàm uy thế bao phủ hạ, hắn giống như một cái tên hề nhảy nhót, khí thế kém được quá lớn. Nhâm Phi Phàm sắc mặt lãnh đạm, yên lặng không nói, lăng không hạ xuống, lại không có giết Trần Túy Nguyệt, mà là mang Diệp Thần nhanh chóng rời đi. Diệp Thần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhìn Nhâm Phi Phàm phiêu giật không câu chấp bóng người, chính là thoáng như cách một đời, nói: "Nhâm tiền bối, đa tạ ngươi vừa cứu ta." Nhâm Phi Phàm nói: "Không việc gì, không cần cảm ơn, tương lai ta có đại nạn, vẫn là phải dựa vào ngươi tương trợ." Diệp Thần nói: "Nhâm tiền bối, ngươi làm sao không giết vậy Trần Túy Nguyệt?" Nhâm Phi Phàm nói: "Hắn không xúc phạm ta không thể tùy tiện động sát thủ, nếu không sẽ bị sau lưng thiên lý phát hiện, coi như không có thiên phạt, hiện tại liền trực tiếp và cân nhắc quyết định đứng đầu xé rách ra mặt, cũng không phải cử chỉ sáng suốt." Hắn giọng nhàn nhạt, tựa hồ đối với địa tâm vực tình thế có vô cùng sâu sắc biết. Diệp Thần âm thầm bội phục, biết Nhâm Phi Phàm loại cảnh giới này người, coi như trước kia chưa từng tới địa tâm vực, nhưng chỉ cần một cái chân bước vào, suy diễn thiên cơ, là được thấy rõ đến các loại nhân quả số mạng. "Nhâm tiền bối, ngươi tựa hồ bị thương." Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần nhưng lại phát hiện, Nhâm Phi Phàm trên người có một ít bị thương nhẹ, mặc dù ảnh hưởng chừng mực, nhưng dẫu sao là bị thương. Cái này thế gian, trừ thượng vị giả, lại vẫn mới có thể có làm bị thương Nhâm Phi Phàm người, Diệp Thần dĩ nhiên là rất kinh ngạc. "Ừ, ta lúc tới, và thiên lý người bảo vệ đã giao thủ." Nhâm Phi Phàm đem tinh không cổ đạo bên trong sự tình phát sinh, thiên lý người bảo vệ, vô thiên thư bí ẩn vân. "Vân, đơn giản và Diệp Thần nói một lần." "Thiên lý người bảo vệ, vô thiên thư, tuyệt đối hư vô cảnh giới. Tu luyện trung cực, lại là hư không sao?" Diệp Thần sau khi nghe xong, một mặt ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói: "Không phải hư không, không không ý, là liền hư không cũng không tồn tại, hết thảy khái niệm cũng không tồn tại, tất cả liên quan tới không không miêu tả, toàn bộ là sai, bởi vì vậy căn bản không có thể miêu tả, ngươi phải nhớ cho kỹ một cái đạo lý, thế giới từ hỗn độn trong hư vô ra đời, mà hỗn độn hư không lại là từ cảng cuối cùng không không bên trong ra đời, không không khái niệm, đang bởi vì là không có gì cả, cho nên cái gì cũng có thể diễn hóa vạn vật." Diệp Thần nán lại hồi lâu, nói: "Thật là phức tạp, ta nghe không hiểu." "Không không, hai chữ, đã siêu thoát người thông thường, không phải người bình thường có thể hiểu." Nhâm Phi Phàm nói: "Nghe không hiểu không trọng yếu, ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền tốt, đem lời của ta mới vừa nói, vững vàng nhớ kỹ, tương lai đối với ngươi tu luyện hữu dụng." Diệp Thần gật đầu nói: "Được, ta biết, Nhâm tiền bối, ta đã nhớ." Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Diệp Thần hay là đem "không không" khái niệm vững vàng nhớ ở trong lòng. "Đi thôi, ta cùng ngươi hồi địa tâm miếu." Nhâm Phi Phàm ngửi một cái Diệp Thần trên mình, mơ hồ tràn ra đan rượu tiên thơm, ngược dòng thiên cơ, đã biết liền địa tâm miếu sự việc. "Nhâm tiền bối, ta lấy được rồi đan tiên hồ, ngươi muốn uống một hớp sao?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5900. Diệp Thần thái độ. Chương 5900, Diệp Thần thái độ. Diệp Thần đem đan tiên hồ lấy ra, hướng Nhâm Phi Phàm cười nói. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Như vậy linh cửu, ta tự nhiên cũng muốn uống một ly, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, đợi trở lại ngoại giới, ta sẽ cùng ngươi uống một ly." Diệp Thần vui vẻ nói: "Được." Lập tức Diệp Thần liền dẫn Nhâm Phi Phàm trở lại địa tâm miếu. Mà Ngũ Phương Thánh Địa bên kia, Trần Túy Nguyệt nhặt hồi một cái mạng, sắc mặt đã là tái mét, thân thể run rẩy không ngừng, lại bước không động bước chân. Nhâm Phi Phàm mang cho hắn bóng mở cùng uy áp, chân thực quá mức thảm thiết, thiếu chút nữa phá hủy hắn đạo tâm. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn nơi nào nghĩ đến, thế gian lại có này nhóm cao thủ. "Không." Tên kia, hắn tiếp xúc qua, vô. Mơ hồ tới giữa, Trần Túy Nguyệt giật mình tỉnh lại. Lại nhớ tới Nhâm Phi Phàm hơi thở, hắn chính là bắt được, liên quan tới, vô, khái niệm ở, phong vân vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư bên trong, vô thiên thư thần bí nhất, vậy là lợi hại nhất tồn tại, ký thác thượng cổ thiên quân đối với tu luyện trung cực, vũ trụ đỉnh, thế giới khởi nguyên suy tính, có hào hùng lớn triết lý. Truyền thuyết ai có thể được sách này là được nghịch thiên cải mệnh. Nhâm Phi Phàm tiếp xúc qua, vô, đó chính là nói, vô thiên thư nhất định tồn tại ở đời. Trọng yếu như vậy tình báo, nếu như hướng cân nhắc quyết định đứng đầu bẩm báo, nhất định có trọng thưởng. "Trần trưởng lão, đan tiên hồ bị đoạt đi, chúng ta làm thế nào?" Một cái thánh đường đệ tử xỉ xỉ xách xách tiến lên hỏi. Đan tiên hồ quý trọng như vậy pháp bảo, cứ như vậy bị người cướp đi, đây đối với cân nhắc quyết định thánh đường mà nói, tuyệt đối là một cái thiên tổn thất lớn, đợi trở lại thánh đường bên trong, sợ rằng phải bị cân nhắc quyết định đứng đầu trách phạt. Vừa nghĩ tới cân nhắc quyết định đứng đầu tàn nhẫn lanh khốc thủ đoạn, còn sót lại thánh đường các đệ tử đều là run lẩy bẩy. "Đừng hoảng hốt, ta tự có đúng mực, thần chủ đại nhân sẽ không trách phạt chúng ta." Trần Túy Nguyệt ánh mắt ngưng luyện, trong lòng nhưng là lớn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bị mất đan tiên hồ, nhưng có thể bắt được vô thiên thư dấu vết, dựa vào phần tình báo này, hắn chí ít có thể giảm bớt tội nghiệp, sẽ không thật bị cân nhắc quyết định đứng đầu xử tử. Lập tức Trần Túy Nguyệt mang còn sót lại thánh đường các đệ tử trở lại cân nhắc quyết định thánh đường, chuẩn bị hướng cân nhắc quyết định đứng đầu bẩm báo Nhâm Phi Phàm cùng vô thiên thư sự việc. Mà lúc này Nhâm Phi Phàm đã cùng Diệp Thần trở lại địa tâm miếu. Nhâm Phi Phàm ở bên ngoài che giấu hơi thở, cũng không có tùy tiện bại lộ đối với hắn mà nói, Diệp Thần vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất, mà địa tâm miếu ba tộc lão tổ, đặc biệt là Hồng Gia lão tổ Hồng Bi Trần, muốn lợi dụng Diệp Thần để cho nó trở thành một con cờ, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Nhâm Phi Phạm và Diệp Thần bố trí, cùng cái này ba tộc lão tổ bố trí, hai người có thể tồn tại mâu thuẫn. Mà một khi có mâu thuẫn, thì có sát phạt tranh nhau nguy hiểm. Nhâm Phi Phạm ẩn nút nơi này, cũng có bảo vệ Diệp Thần ý. Diệp thí chủ, ngươi trở về. Địa Tâm Miếu bên trong, Tu Di Thánh Tăng thấy Diệp Thần trở về, hơn nữa trong tay còn cầm trước đan tiên hồ, nhất thời mừng rỡ không thôi, đã biết Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, ba vị lão tổ đâu? Hắn vừa mới dứt lời, ba đạo thần quang bắn ra, ba tộc lão tổ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, tuy hết sức giữ hàm dưỡng, nhưng thấy Diệp Thần trong tay đan tiên hồ, ba người đều là không che giấu được kích động cùng tán thưởng. Hồng Bi Trần nói, luân hồi chi chủ quả nhiên là không giống vật thường, không nghĩ tới ngươi lại thật có thể đoạt lại đan tiên hồ, hơn nữa còn là trở lui toàn thân. Mạc Thanh Huyền và Lâm Phát Minh cũng là khen ngợi, ba tộc lão tổ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, suy diễn thiên cơ, ngược dòng Diệp Thần ở Ngũ Phương Thánh Địa sự tình phát sinh. Nhưng bởi vì có Nhâm Phi Phạm tồn tại, rất nhiều nhân quả chi tiết cũng truy đuổi không tra được. Ba tộc lão tổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy là vậy Ngũ Phương Thánh Địa bên trong có đặc thù cấm chế che giấu. Hồng Bi Trần dứt khoát hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi là làm sao đoạt lại cái này đan tiên hồ? Diệp Thần biết nếu như tự mình nói láo, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên cũng không có nói tỉ mỉ, mà là cười nói, quá trình không trọng yếu, tóm lại ta đã lấy lại pháp bảo này, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ba vị lão tổ, ta mời các ngươi uống một ly. Vừa nói, Diệp Thần lấy ra ba một ly rượu, tất cả rót một ly rượu, hướng ba tộc lão tổ tặng uống. Ba tộc lão tổ đều là ha ha cười, lộ vẻ được thật cao hứng. Một người uống một ly rượu, người người vẻ mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Hồng Bi Trần cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi nhân quả đã trả lại hết sở, bây giờ có thể cầm đan tiên hồ cho ta, ngươi có thể đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lui về phía sau một bước, nói, Hồng tiên bối, xin lỗi, có chuyện ta phải nói, cái này đan tiên hồ không thể cho ngươi. Nghe vậy, Hồng Bi Trần mặt liền biến sắc, nói, ngươi đây là ý gì? Bên cạnh Mạc Thanh Huyền và Lâm Pháp Minh hai vị lão tổ cũng là thu liễm nụ cười, thần sắc có chút cứng ngắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, vì cướp lấy cái này đan tiên hồ, ta trả giá giá cực lớn, hy sinh hai kiện hỗn độn chí bảo, cho nên cái này đan tiên hồ ta dự định tự mình nắm trong tay, nếu như các ngươi cần mượn uống, có thể hướng ta xin, ta tùy tình hình sẽ ban cho chút rượu nước cho các ngươi. Diệp Thần lời nói này giọng bình thản, nhưng trong thực tế cực kỳ bá đạo cuồng ngạo. Ba tộc lão tổ nghe được đều là thần sắc đại biến, vậy Tu Di Thánh Tăng cũng là kinh hoàng thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể lớn gan như vậy, dám ở ba vị lão tổ trước mặt càn rỡ, đây không phải là muốn chết sao? Càn rỡ? Luân hồi chi chủ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện? Hồng Bi Trần có vẻ tức giận, đầu đầy tóc đen kích dương, cả người ma khí nổ, tức giận tới cực điểm, tựa hồ tùy thời muốn giết người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5901. Thiên mệnh. Nhân phi phạm. Chương 5901, thiên mệnh. Nhân phi phạm. Cảm ơn bạn hỉ ở U Ngân Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. À, Hồng gia lão tổ, bình tĩnh một chút, luân hồi chi chủ có thể không phải cái ý này. Mạc Thanh Huyền tiến lên trước một bước, đi ra giảng hòa. Diệp Thần là Mạc gia khách quý, hắn tự nhiên muốn bảo vệ. Diệp Thần đến, không lão tiền bối không cần nhiều lời, ta chính là ý này, các ngươi nếu biết ta thân phận, thật là khi biết luân hồi chi chủ, không thể nào làm người bất kỳ con cờ, cái này đan tiên hồ ta muốn bắt nặt ở bên trong tay mình, các ngươi mới vừa mỗi người cũng uống qua ta một ly rượu, nhân quả coi như là trả sạch. Vì cướp lấy cái này đan tiên hồ, Diệp Thần thiếu chút nữa cầm tánh mạng cũng bồi tiến vào, có cái gì nhân quả cũng nên trả sạch, hắn sẽ không lại là ba tộc lão tổ làm những gì. Phản, phản. Hồng Bi Trần cũng không kiềm chế được nữa tức giận, bàn tay giết ra, chụp vào Diệp Thần cổ họng, phải đem hắn nhất kích giết chết. Cái này đan tiên hồ sự quan trọng đại, hắn nơi nào nghĩ đến Diệp Thần lại có thể lớn gan như vậy, muốn theo cho mình dùng. Ai nắm trong tay đan tiên hồ, ai là có thể nắm giữ thế cục quyền chủ động, nếu như Diệp Thần nắm trong tay đan tiên hồ, vậy sau này ba tộc lão tổ đều phải hướng hắn cúi đầu, khách khí nói chuyện, mới có thể thỉnh cầu đến một chút rượu. Nếu không, Diệp Thần cự tuyệt mà uống, bọn họ cái gì cũng không có được. Lấy bọn họ thân phận, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Lập tức Hồng Bi Trần giận dữ ra tay, chỉ muốn giết Diệp Thần, đoạt lại đan tiên hồ. Hồng gia lão tổ, bình tĩnh. Mạc Thanh Huyền một trường nhảy ra, ngăn trở ở Hồng Bi Trần. Hồng Bi Trần cả giận nói, Mạc Thanh Huyền, ngươi muốn ngăn ta? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra cái này luân hồi chi chủ lang tử dạ tâm? Hắn chẳng muốn đầu dựa vào chúng ta, hắn là muốn tạo phản à? Hắn một khi khởi thế, luân hồi thiên uy chấn áp xuống tới, so cân nhắc quyết định đứng đầu còn kinh khủng hơn. Mạc Thanh Huyền trầm giọng nói, sự việc luôn có biện pháp giải quyết, chúng ta không thể lục đục. Một bên Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh nói, luân hồi chi chủ, cái này đan tiên hồ, chúng ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Như vậy đi, trước mắt đan tiên linh hữu có thể toàn bộ quy ngươi tất cả, nhưng cái hồ lô này, ngươi phải trả lại cho ta cửa. Diệp Thần nói, xin lỗi, linh hữu ta muốn, đan tiên hồ ta cũng muốn, ba vị lão tổ, ta nhân quả đã trả hết nợ, cáo tử. Nói xong, Diệp Thần chắp tay một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Hồng Bi Trần tức giận, quát lên, người này lang tử dạ tâm, nhu đồ không nhỏ, mau mau cùng ta liên thủ, đem trấn áp. Bàn tay giết ra, từng luồng ma quang uy nghiêm từ Hồng Bi Trần trong lòng bàn tay bùng nổ, một trường này lại là có trấn áp thần hồn hiệu quả. Nếu như có thể trấn áp Diệp Thần thần hồn, liền có thể đem Diệp Thần độ hóa là con rối, hoàn toàn thu cho mình dùng. Giờ khắc này Hồng Bi Trần rõ ràng cho thấy muốn xé rách ra mặt. Mạc Thanh Huyền cùng Lâm Pháp Minh trố mắt nhìn nhau, do dự muốn không nên động thủ. Diệp Thần cảm thấy tiếng gió sau lưng nhanh cấp, vội vàng nghiêng người né tránh, tránh Hồng Bi Trần nhất kích. Hồng Bi Trần đang muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên lúc này thiên địa rung động, huyết quang đại tác, trên bầu trời lại hiện ra cựu luân huyết nguyệt, giác ngày tận thế vậy kinh khủng hơi thở. Huyết nguyệt trên không, thiên mệnh giáng thế. Đây chẳng lẽ là? Hồng Bi Trần thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Huyền và Lâm Pháp Minh cũng là thần sắc đại biến, nhớ lại một người vô cùng truyền thuyết lâu đời, liên quan tới Nhâm gia thiên mệnh chi tử truyền thuyết. Người ta còn chưa tới phiên các ngươi tới bố trí. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhâm Phi Phàm bóng người ở huyết nguyệt bên trong nổi lên. Ba tộc lao tổ thấy Nhâm Phi Phàm, đều là con ngươi co rút lại, tựa như thấy được thái thượng thiên mệnh đích thân tới, muốn trấn áp phàm trần. Ngươi là? Hồng Bi Trần thanh âm hơi run rẩy. Luân hồi chi chủ đã đem nhân quả trả hết nợ, sau này hắn cùng các ngươi lại không dây dưa dễ má. Nhâm Phi Phàm hạ xuống Diệp Thần bên người, ham hở, giọng tuy bình thản, nhưng cho người một loại cực lớn uy áp. Ba tộc lao tổ ở Nhâm Phi Phàm hơi thở chấn nhiếp, lại không thể chống lại, cũng đang phát run, phảng phất có một cổ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Hồng Bi Trần, ngươi còn muốn khống chế luân hồi chi chủ, luân hồi quy luật cũng là ngươi có thể nắm trong tay. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, tiện tay một trường đánh ra, hướng Hồng Bi Trần đánh tới. Hồng Bi Trần không thể ngăn cản, trong lồng ngực trường phịch đích một tiếng, miệng phun máu tươi, trong cơ thể có một chai đan dược bị đánh rất đi ra. Ngày hôm nay cho ngươi một chút dạy bảo, chai này hồng vật đan liền làm là ngươi cho luân hồi chi chủ nhận lỗi. Nhâm Phi Phàm đem bình kia đan dược đoạt vào tay, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này hồng vận đan là cao nhất nguyên đan, có thể ngắn ngủi tăng lên khí vận, đang chiến đấu sử dụng, hiệu quả đặc biệt tốt. Bởi vì đến Diệp Thần loại cảnh giới này, quyết định chiến đấu thắng bại, khí vận đặc biệt mấu chốt. Diệp Thần một đường chiến đấu, nguy hiểm cục diện quả thực không thiếu, nhưng mỗi lần luôn có thể gặp dự hóa lành, chính là bởi vì hắn khí vận phá lệ thâm hậu duyên cớ, ai cũng giết không chết hắn. Mà đây hồng vận đan có thể ngắn ngủi tăng lên khí vận, dĩ nhiên là không thể có nhiều linh đan diệu dược. Đa tạ. Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm nói cảm ơn một tiếng, liền trân trọng thu hồi hồng vận đan. Hồng Bi Trần thấy đan dược bị đoạt đi, cắn răng nghiến lợi, răng mang máu tươi, khuôn mặt lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Nhưng ở Nhâm Phi Phàm hơi thở bao phủ hạ, hắn nhưng là nửa câu cũng không dám nói. Nhâm Phi Phàm thực lực chân thực quá mức khủng bố, liền ba tộc lao tổ đều không phải là đối thủ, nếu như chọc giận hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí mơ hồ tới giữa, ba tộc lao tổ từ Nhâm Phi Phàm trên mình bắt được một chút vô hơi thở. Nhâm Phi Phàm tiếp xúc qua vô thiên thư, người nào có thể đụng, người nào không thể đụng vào, ta hy vọng các ngươi sau này nhớ không nên tái phạm sai lầm giống vậy. Nhâm Phi Phàm đứng chắc tay, như khiển trách hậu bối vậy, khiển trách ba vị lao tổ. Ba vị lao tổ không đất dung thân, nhưng lại không dám phản bác. Tu Di Thánh Tăng ngơ ngác nhìn một màn này, không nghĩ tới ba vị lao tổ lại là như vậy chật vật. Chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần trực tiếp rời đi địa tâm miếu. Diệp Thần nhân quả trả lại hết sở, trong lòng vô cùng ung dung cao hứng, nói: Nhâm tiền bối, nhân quả đã xong, chúng ta là trở về bên ngoài sao? Ta đã lấy được rồi hàng cổ chi môn chìa khóa. Nhâm Phi Phàm nói: Ừ, là nên lúc trở về, bất quá đi về trước, ta muốn đi Kình Lạc chi địa tưởng niệm một phen, ngươi cùng ta tới. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: Kình Lạc chi địa? Cũng không biết vậy Kình Lạc chi địa là địa phương nào, liền đi theo Nhâm Phi Phàm lên đường địa tâm miếu bên trong. Ba tộc lao tổ thấy Nhâm Phi Phàm rời đi, xác định hắn đích xác là đi, ba người lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ba vị lao tổ, người nọ có như thế đáng sợ sao? Chẳng lẽ tập hợp các ngươi ba người lực lượng vẫn không thể chiến thắng hắn? Tu Di Thánh Tăng thấy ba tộc lao tổ cả người mồ hôi đầm địa, vô cùng bộ dáng chật vật, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hồng Bi Trần hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay thật là vô cùng chật vật. Hắn trên mặt không sáng, chắp hai tay sau lưng xoay người vào bên trong. Lâm Pháp Minh than thở một tiếng, nói: Tu Di, ngươi cảnh giới còn chưa tới, không lãnh hội được sự lợi hại của người kia. Người nọ kêu Nhâm Phi Phàm, hắn tức là thiên mệnh, là luân hồi chi chủ người bảo vệ, luân hồi chi chủ có hắn che chở, không phải chúng ta có thể khống chế được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5902. Ma bia lột xác. Chương 5902, ma bia lột xác. Tu Di Thánh Tăng nói, hắn là thiên mệnh, vậy luân hồi chi chủ vậy là cái gì? Lâm Pháp Minh nói, luân hồi chi chủ chính là siêu thoát thiên mệnh tồn tại, thế gian lời đồn đại duy nhất một, có thể lĩnh ngộ được vô bí ẩn người. Tu Di Thánh Tăng lại là nghi ngờ, nói, vô lại là ý gì? Lâm Pháp Minh nói, ngươi Phật pháp quá cạn, liền phàm có chút tướng, đều là hư vô đạo lý cũng không biết, càng không thể nào lĩnh ngộ được vô thiên địa chí lý, ngươi tuệ tim đã là như vậy, cũng không cần suy nghĩ nhiều, hồ đồ cả đời cũng tốt, khó khăn được hồ đồ. Tu Di Thánh Tăng mờ mịt, nhưng là hoàn toàn không hiểu Lâm Pháp Minh mà nói, mơ hồ tới giữa, chỉ cảm thấy, vô hai chữ, chính là thiên lý trung cực chỗ ở mà luân hồi chi chủ, là duy nhất có thể lĩnh ngộ vô bí ẩn người, thân phận tự nhiên không phải chuyện bừa. Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm, rời đi địa tâm miếu sau đó, chăn trở một ngày, hai người liền đi tới một phiến vô cùng khoáng đạt vùng biển. Không nghĩ tới địa tâm vực còn có một phiến biển hơi. Diệp Thần ngắm nhìn trước mắt biển hơi, nghe tiếng khí sảng, chợt cảm thấy thoải mái không dứt. Một phiến đợt sóng, rào rào vỗ bãi cát, Nhâm Phi Phàm cũng chịu tay ngắm nhìn phương xa, suy nghĩ xuất thần địa tâm vực tuy trên đất tim, nhưng người đại thần thông vô cùng nhiều, có thể trực tiếp mở ra hư không, sáng tạo ra bầu trời đại dương, thủ đoạn này cũng không phải cái gì hiếm lạ, nhưng hai người trước mắt biển hơi, linh khí phá lệ đậm đà, hiển nhiên không phải người bình thường sáng tạo. Đi đáy biển xem. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, ích nước nhập biển. Hai người đi tới đáy biển, nhưng thấy một phiến cung điện phế tích, có một bụi to lớn thần thụ đứng sừng sững. Thần thụ kia hiện đầy rêu xanh, đã là một phiến đổ nát suy thoái cảnh tượng, ở thần thụ dưới, hoành một đầu cự kính thi thể không biết đã bao nhiêu năm, còn không mục nát, cả người tản ra ngọc quanh ánh chói lọi. Đây là địa phương nào? Vội thần thụ kia là cái gì? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, vậy cự kình thân thể, đặc biệt khổng lồ, giống như trong truyền thuyết đại côn, nếu như còn sống, chắc là có thể nước đánh 3000 dặm đồ vật khổng lồ. Nơi này chính là Kình Lạc đất, thiên quân thế gia bên trong Nhâm gia, năm đó diệt vong nơi này. Nhâm Phi Phàm ánh mắt mang theo thổ thức, ngón tay bấm đốt ngón tay suy diễn, tựa hồ ở tưởng nhớ ngày xưa Nhâm gia diệt tộc hình ảnh. Diệp Thần kinh ngạc nói, Nhâm tiền bối, ngươi quả nhiên chính là Nhâm gia người sao? hắn một mực thật là tò mò Nhâm Phi Phàm thân phận, biết vậy Nhâm gia là thập đại thiên quân thế gia một trong, đã sớm suy đoán Nhâm Phi Phàm xuất từ Nhâm gia. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói: "Ta thân phận, ngươi không cần suy đoán, cái này không trọng yếu, thân phận tên chữ chỉ là biệt hiệu thôi, ta trước kia chưa từng tới địa tâm vực, cũng không phải nơi này Nhâm gia hậu duệ, nhưng cùng Nhâm gia có thiên ti vạn lũ liên lạc, coi như là đồng nguyên." Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Đồng nguyên sao?" Nhâm Phi Phàm nói: "Nhâm gia thần bảo vệ cây, tên là Cự Kình thần thụ, chính là trước mắt ngươi bụi cây này, những thế gia khác bị xúc diệt, ít nhiều có chút máu mạch tích chữ lưu lại, chưa đến nỗi toàn tộc diệt tuyệt, nhưng mặc cho nhà, nhưng là toàn tộc diệt tuyệt, liền một chút sức sống cũng suy diễn không tới." Mượn Cự Kình thần thụ hơi thở, Nhâm Phi Phàm đã xác định, thiên quân thế gia bên trong Nhâm gia là thật bị giết tuyệt, một cái hậu duệ người sống đều không lưu lại. Bị giết tuyệt sao? Thật liền một chút huyết mạch cũng không có tồn lưu. Diệp Thần thầm giận mình, Đế Thích Nhà và Huyền Gia Vân. Vân thế gia bị xúc diệt sau còn có người sống sót, nhưng mặc cho nhà nhưng thật không tồn tại nữa. Hiện tại toàn bộ địa tâm vực đã không có đảm nhiệm người nhà tồn tại, chỉ có thái thượng thế giới, còn có Nhâm gia tộc nhân, đó là trước kia Nhâm gia lão tổ phi thăng, mình ở thái thượng thế giới sinh sôi, và địa tâm vực không liên quan. Thiên quân thế gia căn cơ thâm hậu, lại có thể hoàn toàn bị xúc diệt, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhâm Phi Phàm như cũng cảm thấy có điểm kỳ hoặc, suy nghĩ một chút, bước ra một giọt máu tươi, lần nữa đi sâu vào suy diễn. Rào. Cái này một tí, Nhâm Phi Phàm đi sâu vào suy diễn dưới, nước biển chung quanh kịch liệt chấn động đứng lên, có một chút vô cùng là mịt mờ, vô cùng là khí tức quỷ dị, mơ hồ tràn ra tới. Là vô hơi thở. Nhâm Phi Phàm bắt được hơi thở này, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến. Nhâm gia tộc là ở đáy biển, là một phiến thủy tinh cung điện. Hiện tại, ở nơi này phiến cung điện phế tích bên trong, Nhâm Phi Phàm nhưng là bắt được vô hơi thở. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hỏi: "Vô, chẳng lẽ năm đó Nhâm gia tiêu diệt, vô thiên thư cũng có nhúng tay?" Nhâm Phi Phàm chau mày, ngưng thần suy diễn một phen, nói: "Không sai, ta còn kỳ quái Nhâm gia làm sao một chút huyết mạch cũng không tồn tại, lúc đầu sau lưng có vô thiên thư bóng dáng, là thiên lý muốn tiêu diệt Nhâm gia." Diệp Thần nói: "Thiên lý?" Nhâm Phi Phàm nói: "Vô thiên thư là thiên lý người bảo vệ, hắn đại biểu thiên lý quy tắc, xem ra là Nhâm gia trước kia khí vận quá thịnh, vì thiên lý không dung tha, cho nên vô thiên thư và cân nhắc quyết định đứng đầu hợp tác, liên thủ tiêu diệt Nhâm gia, giết tuyệt tất cả tồn tại huyết mạch." Nhâm Thiên Nữ và Nhâm Phi Phàm đều cùng Nhâm gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể gặp Nhâm gia khí vận cường thịnh, như vậy hừng hực tồn tại, cả ngày lý đều phải kiêng kỵ, năm đó cân nhắc quyết định thánh đường xúc diệt Nhâm gia, sau lưng thì có thiên lý bóng dáng, liền vô thiên thư đều xuất động. Diệp Thần nói: "Nhâm tiền bối, vậy ngươi dự định như thế nào? Là muốn tìm cân nhắc quyết định đứng đầu và vô thiên thư trả thù sao?" Nhâm Phi Phàm trầm ngâm chốc lát, nói: "Bây giờ không phải là thời điểm, huống chi đây không phải là ta cửu hận, mặc dù ta cùng Nhâm gia quan hệ không cạn, nhưng dù sao không phải là điệu tâm vực người, chuyện tương lai nói sau, chúng ta ở chỗ này tu luyện, thu phục nơi này khí vận. Cái này phiến Kình Lạc đại dương chính là Nhâm gia bị tiêu diệt địa phương, trước kia là Nhâm gia tộc, năm đó bị diệt thời điểm, khí vận là lưu tán, nhưng chuyện cách kinh niên, lại có một chút khí vận lần nữa bồi bổ đi ra, còn có Cự Kình thần thụ vận chuyển." Diệp Thần nhìn vậy Cự Kình thần thụ, nói: "Năm đó thánh đường xúc diệt Nhâm gia, lại có thể không đem cái này thần thụ lấy đi?" Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói: "Không thể nhận đi, Cự Kình thần thụ trấn thủ vùng biển, một khi lấy đi, đại dương sụp đổ, gây thành tai họa lớn, chu vi trăm ngàn dặm sinh linh cũng sẽ bị liên lụy, huống chi Cự Kình thần thụ cắm rễ cực sâu, người ngoài muốn thu lấy, cần phải hao phí cực lớn linh khí, còn khả năng bị Cự Kình cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được." Diệp Thần nói: "Thì ra là như vậy." Nhâm Phi Phàm đi tới Cự Kình thần thụ hạ, ngồi xếp bằng xuống, nói: "Chúng ta ở chỗ này tu luyện 2 ngày, 2 ngày sau đi liền hằng cổ chi môn." Cái này Cự Kình thần thụ vốn là đổ nát suy đồi, nhưng Nhâm Phi Phàm tới gần một chút, thần thụ kia liền thả ra từng cơn thần quang, một người một cây lẫn nhau đồng tình, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thần vậy tự đi tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Vù vù, một quyển mang màu máu ma khí thiên thư từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, chính là 4 cuốn đại thiên thư bên trong ma huyết thiên thư. Cái này ma huyết thiên thư vốn là ngũ phương thánh địa vậy yêu hồ 9 đuôi tất cả, hiện đang rơi xuống liền Diệp Thần trong tay, thiên trong sách ma đạo hơi thở, cùng hắn linh khí không ngừng đồng tình, vo ve chấn động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5903. Nhâm Phi Phàm kinh thiên cơ duyên. Chương 5903, Nhâm Phi Phàm kinh thiên cơ duyên. Cảm ơn bạn Hỉ ở Hùng Mà Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Ma Bịa, ra. Diệp Thần trong lòng động một cái, sử dụng luân hồi ma bịa. Ma huyết thiên thư lên linh khí, ngược lại là rất thích hợp luân hồi ma bịa hấp thu, chỉ cần luân hồi ma bịa đạt được bồi bổ, nhất định cũng có thể lột xác viên mãn. Quả nhiên, luân hồi ma bịa sử dụng một cái, hơi thở liền cùng ma huyết thiên thư câu thông, không ngừng hấp thu ma huyết thiên thư lên linh khí. Tại hấp thu hàng loạt ma khí sau đó, trên bia đá chữ ma lộ vẻ được ánh sáng đen sáng chói, lạnh lùng sâm nghiêm, vô cùng ma khí cổn đãng đi ra, lại là đi 4 phía đại dương phô tán đi. Thoáng chốc tới giữa, nước biển đều bị ma khí nhuộm đen, một phiến đục ngầu ở nơi này đục ngầu ma khí trong đại dương, có khặc khặc rắt rắt ma vật tiếng hí truyền ra, các loại âm hồn yêu ma hỗn loạn, hiện ra vô cùng quỷ dị khí tượng, phảng phất có một cái địa ngục ra đời. Dõi mắt nhìn lại, đại dương là một phiến ma diễm tàn phá bừa bãi hình dáng, chỉ có Nhâm Phi Phàm ở địa phương đó duy trì tinh khiết. Vậy Cự Kình thần thụ, linh khí phát ra được càng ngày càng nồng đậm, thân cây dần dần đổi được ngọc thạch vậy dịu dàng thấu triệt, một tiếng du dài nhọn cá voi kêu vang trên lên, nằm rơi vào bên cạnh cây Cự Kình thi thể, lại có thể dần dần hồi phục, sinh động, còn có Nhâm Phi Phàm di động. Cái này Cự Kình chính là linh thể, thuần túy linh khí ngưng tụ, ngày xưa Cự Kình thần thụ bị tiêu diệt nội hạch, cái này Cự Kình linh lợi bỏ mình, lúc này đạt được Nhâm Phi Phàm cứu vãn, liền lại hồi phục. Diệp Thần thấy Cự Kình hồi phục, hơi một hồi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm lại tâm thần, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luân hồi ma bia đột phá phía trên. Con đường tu luyện, trọng yếu nhất là tâm vô bằng ngụ, không thể bị ngoại vật ảnh hưởng. Diệp Thần chấn định trước tinh thần, để cho luân hồi ma bia không ngừng hấp thu ma huyết thiên thư linh khí. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy huyết mạch trong cơ thể, vậy dần dần đổi được nóng rực. Hắn thánh ma thần mạch, dần dần bắt đầu lộ sắc thăng cấp, từng đạo ma văn ở hắn trên da hiện lên, vậy ma văn bên trong, nhưng mang cổ xưa ma khí, khoáng đạt mà mạnh mẽ. Một tôn vô cùng to lớn ma hồn bóng người, cũng ở đây Diệp Thần sau lưng hiện lên. Rắc rắc sát. Diệp Thần cả người gân cốt, cũng phát ra một hồi bạo động tự vậy thanh âm, thánh ma thần mạch một lớn mạnh, gân cốt vậy đi theo lớn mạnh, lực lượng tăng gấp đôi. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần luân hồi ma bia, rốt cuộc hoàn thành lộ sắc. Hoàn toàn đi về phía viên mãn, mà cùng luân hồi ma bia tương quan thánh ma thần mạch, tự nhiên cũng là thuận lợi thăng cấp. Tu vi lại có chút rất nhiều tình tiến, nhưng cách đột phá còn rất xa xôi ạ. Diệp Thần cảm thụ một tí tự thân hơi thở, luân hồi ma bia và thánh ma thần mạch lộ sắc viên mãn sau đó, hắn tu vi đại khái tinh tiến 10% khoảng cách thủy nguyên cảnh 9 tầng trời cảnh giới, còn có khá là rất dài khoảng cách. Cảm thấy được một điểm này, Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra võ đạo nội tình quá sâu dày, vậy không phải là tuyệt đối chuyện tốt, hắn tu vi muốn tấn thăng, so với thường nhân khó khăn quá nhiều, đây là luân hồi huyền bi cố ý làm. Huyết mạch của mình làm hoàn toàn nguyên vẹn và viên mãn, vậy mình thực lực sẽ bao kinh khủng. Sợ rằng trong nhất niệm là được để cho vạn khứ mất đi. Bất quá, luân hồi huyết mạch hồi phục lại viên mãn, quá khó khăn. Không chỉ muốn góp đủ thập đại luân hồi huyền bi, hơn nữa mỗi một khối luân hồi huyền bi đều phải thăng cấp đến viên mãn, đồng thời hắn tu vi cũng không thể thấp. Năm đó luân hồi chi chủ ở chuyển thế trước cũng không có làm được, mình bây giờ làm sao có thể đạt tới? Đường còn rất xa xôi, nhưng Diệp Thần Việt sẽ không bỏ rơi. Chu. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng bén nhọn bén tiếng kêu, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng gặp vậy cự kình thần thụ, ánh sáng lớn hạ, vô cùng thần quang tản mắt ra, đem chúng quanh trong đại dương ma khí, toàn bộ xua tan, đầu kia giống như cá côn vậy khổng lồ cự kình, đang chiếm cư ở Nhâm Phi Phàm đỉnh đầu. Nhâm Phi Phàm hơi thở chìm nổi không chừng, lại là có dấu hiệu muốn đột phá. Nhâm Tiền Bối muốn đột phá. Diệp Thần thất kinh, xem Nhâm Phi Phàm thứ nhân vật như vậy, tu vi không biết có cường hãn dường nào, hắn loại cảnh giới này, lại còn có thể đột phá. Diệp Thần hơi có điểm rung động nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ Nhâm gia phế tích khí vận, cũng đi Nhâm Phi Phàm trên mình hội tụ đi, vậy cự kình tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Làm người ta sợ hãi đại dương bên ngoài, chu vi trăm ngàn dặm trong phạm vi, trải rộng từng ngọn thành trì đế quốc, những thứ này lãnh thổ, toàn bộ thuộc về thánh đường. Cuộc sống ở cái này phiến lãnh thổ người trên, vậy toàn bộ là cân nhắc quyết định đứng đầu trung thành nhất tín đồ. Sâu biển khơi cự kình kêu to, chuyển ra ngoài, như chuông báo động rẽ dài vậy chuyển khắp chu vi trăm ngàn dặm. Rơi cá voi hồi phục, trong truyền thuyết Nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống. Đi nhanh bẩm báo cân nhắc quyết định đứng đầu. Mau phái người đi biển sâu bên kia xem. Một cái chớp mắt tới giữa, trong cả vùng đất này mọi người, hoàn toàn hoảng sợ. Trên phố lưu truyền một đoạn truyền thuyết, làm có một ngày, Nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống, sẽ hồi phục chết đi cá voi linh, làm cự kình dọn ra biển phụ không, đó đúng là thánh đường ngày tận thế. Vô số người động tác, có người bay đi thánh đường bẩm báo, có người bay đi đại dương bên này điều tra, còn có một vài người, tựa hồ cảm thấy ngày tận thế dị biến buông xuống, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Giờ phút này, biển sâu bên trong, Diệp Thần nhưng là thấy, vậy cự kình thần thụ, kịch liệt đông đưa, chấn động được đáy biển bản khối lay động, sắp biến dạng, từ ngọn đáy biển núi lửa bộc phát đúng đủ cây thần thụ, lại có thể dần dần cùng Nhâm Phi Phàm dung hợp, từng đạo hư ảnh quấn quanh quanh thân. Nhâm Phi Phàm gương mặt một mảnh yên tĩnh loãng và thần sắc, chậm rãi thu lấy cự kình thần thụ. Suy suy suy. Nhưng mà lúc này, đại dương bên trên, từng đạo bóng người phá không tới, đó là chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ, rất nhiều thánh đường các tín đồ cảm thấy được dị biến, chạy tới điều tra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5904. Không dính nhuộm nhân quả. Chương 5904, không dính nhuộm nhân quả. Lúc này, đúng vùng đại dương cũng đang sôi trào, vô số tòa đáy biển núi lửa phun ra, giống như từng cái biển sâu bom. Ở đáy biển bên trong toát ra nhiều đóa hửng đỏ đại dương sắp sụp đổ, sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngút trời, làm người ta bất an. Không tốt, thật có người muốn nhận lấy cự kình thần thụ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Nhâm gia thiên mệnh hôm nay hạ xuống? Bất kể như thế nào, vì bảo vệ thánh đường, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Rất nhiều mạnh mẽ bóng người, trong tròng mắt lộ ra ngưng trọng nghiêm ngặt thần sắc, chuẩn bị lặn rơi biển sâu tra xem. Nhâm Phi Phàm đang thu lấy cự kình thần thụ, cảm thấy được bên ngoài biến loạn, nhàn nhạt nói, thằng nhóc, thay ta hộ pháp, cầm người bên ngoài toàn bộ giết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, luân hồi ma bia sử dụng. Diệp Thần cả người ma khí cuồn cuộn, một bộ thuần túy là ma khí ngưng tụ thành chiến bào, khoác ở trên người hắn, hắn lại rút ra hoang ma thiên kiếm, trong thoáng chốc tựa như hóa thân vạn cổ ma tôn, khí tượng vô cùng uy nghiêm. Thánh ma thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở thánh ma thần mạch, cả người ma khí bùng nổ đến mức tận cùng, cả người xông lên bay ra, phá vỡ biển sâu, giết đến bên ngoài. Nhưng gặp đại dương bên trên, chi chít, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ là người, số lượng sợ là có triệu đám người. Lại có thể nhiều người như vậy. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, những người này trên mình, toàn bộ mang thánh đường hơi thở. Người người đều là cân nhắc quyết định tín đồ của chúa. Cái này triệu tín đồ đang muốn lặn rơi biển sâu, nhưng đột nhiên thấy một đạo động trời ma khí rất ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Hoang ma thiên kiếm, là luân hồi chi chủ. Có người nhận ra Diệp Thần binh khí, nhất thời hô to đứng lên. Giết! Tiểu Trọng Lâu kiếm khí. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đánh đòn phủ đầu, Tiểu Trọng Lâu võ đạo đổi thành kiếm khí, một đạo cực kỳ bén sát phạt kiếm mang, cuốn lên động trời đại dương sóng lớn, hung hãn đi về trước chém chết ra. Trung quanh thánh đường tín đồ, tuy có triệu đám người, nhưng ở Diệp Thần hoang ma thiên kiếm dưới, bất quá là chút gà vườn chó đất. Không đáng giá để ra. Suy, Diệp Thần một kiếm chém đi giết, ma khí cuồn cuộn, sóng lớn sóng biển, phía trước chừng mấy chục ngàn người, ngay tức thì bị kiếm khí của hắn chìm ngập, thân thể hóa thành bụi bặm, liền thi thể đều không lưu lại. Luân hồi ma bia cùng thánh ma thần mạch lột xác viên mãn, giờ khắc này diệt thần, đơn giản là kinh thế ma thần, sát phạt quá kinh khủng, kiếm khí chém điên cuồng không lưu chỗ trống. Rút lui, trở về bẩm báo thánh đường, luân hồi chi chủ ở chỗ này. Đám người lớn tiếng nhanh hô, loạn thành một đoàn, rối rít kinh hoàng tan đi. Diệp thần ma uy quá mức hung hãn, không người dám can đảm cùng là địch, coi như bọn họ có triệu đám người, ở Diệp thần uy thế hạ, cũng bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Muốn chạy? Đại phong lôi bạo. Diệp thần ánh mắt run lên, nhưng là không có chút nào nương tay ý, những người này đều là thánh đường tín đồ, phải giết chết, nếu không sẽ lưu lại hậu họa. Một viên to lớn màu xanh lá cây lôi cầu, ở Diệp thần lòng bàn tay trên ra đời, lục cầu trên có nồng nặc ma khí bao quanh, thánh ma thần mạch phát huy đến trình độ cao nhất dưới, để cho được Diệp thần chiêu này đại phong lôi bạo, uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Oanh! Trong tay màu xanh lá cây lôi cầu, hung hăng ở trong đại dương nổ lên, lấy Diệp thần là trung tâm, kịch liệt sấm sét sóng xung kích sóng, đi bốn phía khuyết tán ra, ùng ùng nổ vang, cuốn lên ngàn tầng cao sóng thần sóng lớn. Vậy triệu tín đồ, trong nháy mắt gặp phải sấm chớp mưa bão sóng thần chiến loạn, người người phát ra kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, máu tươi văng tung tóe, lập tức chết oan uổng, không có để lại một cái người sống. Bạo diệt triệu đám người, đầy trời mưa máu tung rơi, trực tiếp để cho được nước biển cũng nhiễm đỏ. Hô. Diệp thần hơi hô hấp một tí, tự thân linh khí cũng là hao phí không thiếu, thật may hắn cũng không có bị ảnh hưởng đến bị thương. Ban đầu ở Nho Tổ thần điện ước chiến, Diệp thần phóng thích đại phong lôi bạo, liền mình vậy bị liên lụy, nhưng bây giờ hắn đã là xưa không bằng nay, đối với võ đạo nắm trong tay, cường đại hơn. Cái này đại phong lôi bạo, trong nháy mắt tiêu diệt triệu người, như vậy động trời nổ, nhưng không có tổn hại đến Diệp thần tự thân, đủ thấy hắn trưởng không lực, thần thông đã đến thu phát tự nhiên, không câu nệ như ý tình cảnh. Nếu như lúc này Diệp thần lại đi đối chiến Nho Tổ mà nói, hắn có nắm chắc ở một nén hương trong thời gian, đem đối phương chém chết. Ở địa tâm vực nhiều ngày, Diệp thần cơ duyên vô cùng nhiều, các loại luân hồi huyền bi lột xác, hiện tại hắn so với trước kia, không biết mạnh mẽ nhiều ít, Nho Tổ cũng không phải là địch thủ của hắn. Bất quá lúc này Diệp thần, còn không biết thật ra thì Nho Tổ vậy có duyên. Thân đổ thiên âm hạ xuống, đưa cho Nho Tổ một môn đề, vong linh thiên hai, hồng mông nguyên thuật, Nho Tổ đạt được thuật này, tu vi tiến nhiều, cũng là không thể thường ngày mà nói. Hiện tại Diệp thần đã sắp trở lại ngoại giới, hai người giải quyết tân đoán, lần nữa giao phong ngày, cũng không xa ùng ùng. Vừa lúc đó, biển khơi kịch liệt lay động, toàn bộ đại dương cũng sụp đổ, sóng thần đổi được vô cùng khủng bố, sóng lớn ngàn xích cao, đi trên bờ biển vô tới. Oanh. Rồi sau đó, đáng sợ kia sóng thần, đi chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ chìm ngập đi đi đôi với một hồi ống sáo vậy cá voi minh tiếng, một đầu cả người ngọc ánh quang chiếu rọi, thủy khí nô lên cự kình, dọn ra biển ra, chậm rãi bay đến bầu trời bên trong, ở trong mây vạch qua. Cự kình dọn ra biển phụ không, vân khí nô lên, hình ảnh này, do như mộng ảo vậy lộng lẫy. Diệp thần ngơ ngác nhìn, cũng có chút rung động. Mà chu vi trăm ngàn dặm lãnh thổ, rất nhiều thánh đường tín đồ thấy ngập trời sóng thần tấn công tới, nhất thời phát ra kêu thảm thiết, kêu lên khóc thét lên tứ tán chạy khỏi. Cự kình phù không, nhâm ra thiên mệnh hạ xuống. Vô số người ở trước khi chết, thấy được trên bầu trời trôi lơ lửng ảo mộng cự kình, phát ra tuyệt vọng gào khóc. Khoảnh khắc tới giữa, cái này phiến lãnh thổ bị sóng thần chìm ngập, vô số thánh đường tín đồ bị chiếm đoạt, hoàn toàn táng thân ở sóng thần bên trong. Một đạo cao ngất tiêu sái bóng người, từ biển sâu bên trong bay vút lên ra, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối, ngươi đột phá. Diệp thần thấy Nhâm Phi Phàm, chỉ cảm thấy hắn hơi thở mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tựa như chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể phai mở tinh không. Mà trong biển sâu cự kình thần thụ đã hoàn toàn biến mất không thấy, hiển nhiên là bị Nhâm Phi Phàm thu lấy. Cái này thần thụ là trấn thủ đại dương tồn tại, bị thu lấy, đại dương sụp đổ, ngày tận thế sóng thần cuốn lên, nuốt sống chu vi trăm ngàn dặm. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn một phía, thấy bị nuốt mất thánh đường lãnh thổ, ánh mắt bình tĩnh, lại không có biểu lộ ra cái gì thần sắc, nhàn nhạt gật đầu nói, may mắn đột phá, chúng ta là thời điểm đi. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Nhâm tiền bối, ở trước khi rời đi, ta dự định đi tìm một người, sẽ không trễ mãi quá thời gian dài. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, hiếu kỳ nói, nơi nào? Diệp thần liền đem vậy trấn tà bản và ba thanh kiếm sự việc nói lên một phen, đồng thời đem mình lấy được trôi này có khắc huyết nguyệt kiếm lấy ra. Nhưng mà, làm Nhâm Phi Phàm nghe được cái này sự kiện, tựa hồ cũng không có đặc biệt bất ngờ, mà chỉ nói, chuyện này ta có nghe thấy, nhưng là ta không thể dính chuyện này nhân quả, đây là một vị tiền bối nói cho ta. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5905. Ta không đi. Chương 5905, ta không đi. Cảm ơn bạn hỉ ở Hùng Mà Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Còn như thanh kiếm này, Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái cự tuyệt nói, người ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là ta sẽ không dùng thanh kiếm này đã từng là chủ nhân và ta đạo hữu khác biệt, trọng yếu hơn chính là thanh kiếm này sau lưng nhân quả, ta tốt nhất không muốn đụng chạm. Còn như cụ thể lý do, Diệp thần, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Diệp thần nghe, mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng Nhâm Phi Phàm nếu như thế nói, tất nhiên có lý do của hắn. Nhâm tiền bối, đã như vậy, vậy ta một người đi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Diệp thần muốn gặp không phải người khác, mà là Huyết Ngưng Thiên. Hắn đáp ứng Huyết Vũ Tử, mang Huyết Ngưng Thiên rời đi. Vốn là hắn từng nghĩ qua, chờ mình thực lực đạt tới trình độ nhất định sau lại mang nàng rời đi, nhưng hiện tại, địa tâm vực thế cục quá phức tạp. Cân nhắc quyết định đứng đầu sớm muộn sẽ đưa mắt thả tới nơi này, đến lúc đó, Huyết Ngưng Thiên tất nhiên nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới thanh cự kiếm kia dưới. Cự kiếm tựa hồ đã quen thuộc Diệp Thần hơi thở, làm Diệp Thần còn chưa đến gần, liền mở ra một cánh cửa đạo đạo kinh thế kiếm khí từ trong đó tràn ra, để cho nhân tâm kinh. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được bên trong có biến hóa, nhưng lại không nói ra được. Không do dự nữa, Diệp Thần bước vào vậy cánh cửa. Lần nữa đi tới địa phương quen thuộc. như cũ vạn kiếm thành trận. Bất quá, làm Diệp Thần đi sâu vào lúc đó, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Nơi đây hắn đã tới mấy lần, nhưng mỗi một lần cũng chỉ có kiếm ý và quy tắc ý. Mà hiện tại, nơi này, quy tắc ý mạnh hơn, cũng mà còn có cực kỳ kinh khủng sát ý. Chẳng lẽ sát ý này đến từ Huyết Ngưng Thiên? Huyết Ngưng Thiên tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần có chút lo lắng, nhanh chóng hướng chỗ sâu đi. Vậy ba trôi trôi lơ lửng ở trên không chấn thế kiếm như cũng tràn đầy thần bí và vắng lặng. Mà ba kiếm dưới, một cô gái ngồi xếp bằng, da thịt trắng nõn bên trên thậm chí có từng đạo huyết văn. Mấu chốt huyết văn bên trong không ngừng tràn ra trước màu máu sát khí. Huyết Ngưng Thiên, ngươi làm sao biến thành như vậy? Diệp Thần chân mày nhíu, mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Huyết Ngưng Thiên đột nhiên mở mắt ra, vậy trong mắt bên trong màu máu đường vân cực kỳ băng hàn và tuyệt tình. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Thần cảm thấy Huyết Ngưng Thiên sẽ đối tự mình ra tay. Bất quá Huyết Ngưng Thiên cuối cùng vẫn tồn tại lý trí, nàng chợt vật lộ ra một đạo nụ cười, đứng dậy, ngươi tới. Diệp Thần có thể cảm nhận được Huyết Ngưng Thiên trong giọng nói trắng bệch và không có sức. Diệp Thần đi tới Huyết Ngưng Thiên bên người, đưa tay ra bắt nàng mạch đập, ngay lập tức chính là cảm giác được mạch đập bên trong cực kỳ rối loạn linh khí. Những linh khí này dường như muốn từ Huyết Ngưng Thiên trong thân thể nổ tung. Ngươi học cái gì đồ? Ngươi có biết, ngươi tiếp tục như vậy nữa sẽ chết. Diệp Thần có chút tức giận, hắn có chút biết Huyết Ngưng Thiên tại sao biết cái này sao làm, đoán chừng là Huyết Kiếm Minh ban đầu chết, đối với nàng đã kích quá lớn, mà nàng trên bả vai cái thúng cực kỳ nặng. Dẫu sao cái này mấy thanh kiếm, từ nay về sau do nàng tới trấn thủ. Huyết Ngưng Thiên hiển nhiên có chút sợ hãi Diệp Thần nổi giận, túi đầu nói. Huyết Tiền Bối ban đầu cho ta trong truyền thừa, có một bản huyết gia công pháp bất quá là không lành lặn, năm đó Huyết Tiền Bối không cách nào tu luyện. Sau đó, đoạn thời gian này, ta dựa theo Huyết U Tử năm đó dạy ta một ít thứ, bằng vào cảm giác đem nó chữa trị. Chữa trị quá trình có chút phức tạp, nhiều lần tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới như vậy. Diệp Thần đối với cái đó huyết gia công pháp ngược lại không quan tâm, ngược lại quan tâm Huyết Ngưng Thiên nói, Huyết Tiền Bối để lại cho ngươi truyền thừa và lực lượng, đủ ngươi tiêu hóa thời gian rất lâu, thậm chí sẽ để cho ngươi thay đổi cực kỳ khủng bố. Vì sao còn phải bị quá hóa liều? Huyết Ngưng Thiên khẽ cắn môi đỏ mọng, sắc mặt càng trắng bệch, ta muốn thay đổi mạnh hơn, dù là ta đạt tới Huyết Kiếm Minh tiền bối thực lực, ta cảm thấy còn chưa đủ, địa tâm vực mạnh mẽ không phải chân chính mạnh mẽ. Ta muốn có một ngày, đi tới chỗ nào đều là mạnh nhất. Ta chẳng muốn lại cảm thụ ngày đó cảm giác vô lực. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn người bên người ta rời đi. Huyết Ngưng Thiên nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào. Nàng cuối cùng là một cái cô gái, trên mình gánh vác đồ chân thực quá nặng, thậm chí để cho nàng có chút không thở nổi. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, hắn đưa tay ra, lại là Huyết Ngưng Thiên đùng ôm vào trong ngực. Huyết Ngưng Thiên thân thể mềm mại run lên, bản năng muốn phản kháng, nhưng Diệp Thần trong ngực giờ khắc này nhưng là để cho nàng vô cùng an lòng. Nàng an tĩnh lại, nàng yên tĩnh nghe Diệp Thần tim đập cùng với mình tim đập. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, ta chuẩn bị rời đi địa tâm vực, ta đáp ứng ban đầu qua Huyết Thú Tử, mang ngươi tới rời đi, ngươi có bằng lòng hay không rời đi? Huyết Ngưng Thiên chợt tránh thoát Diệp Thần trong ngực, nhìn Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, Diệp Thần, ngươi đi thôi, ta hiện tại không muốn rời đi. Nơi này có thể để cho ta mạnh mẽ, cũng có thể để cho ta huyết giá huyết mạch đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước. Đến ngoại giới, ta có thể cũng không thích hợp. Diệp Thần thật ra thì ở thấy Huyết Ngưng Thiên thời điểm cũng biết là đáp án này. Huyết Ngưng Thiên thay đổi, có thể đối với mình cảm giác cũng không có thay đổi. Nhưng là đối với cái thế giới này giác quan, thay đổi ở võ đạo thế giới, đây có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng thành tựu bằng hữu, Diệp Thần không hề muốn Huyết Ngưng Thiên như vậy. Diệp Thần lập lại, ngươi xác định. Nói không chừng bên ngoài cơ duyên cường đại hơn, ngươi có thể cũng không thích hợp nơi này. Huống chi ngươi thừa kế nơi đây, cũng nên có thể đem nơi đây cùng mang đi đi. Huyết Ngưng Thiên do dự mấy giây, như cũng lắc đầu, ta không đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5906. Hàng cổ. Chương 5906, hàng cổ. Diệp Thần, chúng ta nhất định còn sẽ tạm biệt. Dù là ngươi lại nữa bước vào địa tâm vực, chúng ta nhân quả cũng không có đoạn. Có lẽ tương lai có thể ở thái thượng thế giới gặp mặt, vậy nói không chừng. Diệp Thần thở dài một tiếng, gật đầu một cái, dẫu sao đây là Huyết Ngưng Tiên lựa chọn, mình phải tôn trọng. Huyết Ngưng Tiên đột nhiên giang hai tay ra, sắc mặt từng đỏ, đối với Diệp Thần nói, nếu phải đi, vậy thì tới đi một lần cái khác ôm chầm đi. Nàng thật ra thì không hề muốn Diệp Thần rời đi, cũng biết ngày này chúng sẽ tới, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nàng muốn vào giờ phút này, cầm Diệp Thần nhiệt độ nhớ. Nàng đời này sẽ không lại có bạn và người thân, trừ Diệp Thần. Diệp Thần có chút không cách nào hiểu Huyết Ngưng Thiên ý, nhưng vẫn là đi lên trước, hai đạo thân thể va chạm. Với nhau nhiệt độ, tựa như đang ở trước mắt. Mấy tức sau đó, Huyết Ngưng Thiên chủ động buông lòng tay, đi thôi. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Huyết Ngưng Thiên, trong tay cầm ra một khối ngọc bội, một giọt bổn mạng máu tươi hội tụ trong đó. Ngọc bội tránh tốc trước đạo đạo huyết quang, vô cùng sáng chói. Đây là ta bổn mạng ngọc bội, nếu như nơi đây có bất kỳ biến hóa, hoặc là ngươi thuộc về sống chết tới giữa, liền thông qua ngọc bội nói cho ta, ta sẽ không để ý hết thảy tới cứu ngươi, đây là ta cam kết. Huyết Ngưng Thiên nhận lấy ngọc bội, ừ. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần xoay người chính là hướng vậy cánh cửa đi. Huyết Ngưng Thiên nhìn Diệp Thần hình bóng, tay phải nắm thật chặt ngọc bội, hai tròng mắt nhưng là chẳng biết lúc nào ướt át, một giọt tiếp theo một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Thần, chúng ta sẽ tạm biệt. Làm Diệp Thần đi tới ngoại giới, Nhâm Phi Phàm đã chờ ở đó. Đi thôi. Nhâm Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Vừa nói liền ngự gió đi hàng cổ chi môn đi. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, lúc này đi theo đi lên, cùng chạy tới hàng cổ chi môn. Hắn cuối cùng nhìn một cái cự kiếm, hắn rất rõ ràng, cái này cự kiếm nhân quả còn không tiêu tán. Hắn và Huyết Ngưng Thiên sau đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều dây dưa. Bất quá, nghĩ đến lập tức liền muốn trở lại ngoại giới, Diệp Thần trong lòng lại là kích động. Huyết Long, Huyết Thần, Tư Thanh, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, ta muốn quay về. Ngày xưa cố nhân bóng người, từng cái ở Diệp Thần đầu góc bên trong lại qua, lòng hắn bên trong tràn đầy mong đợi. Lúc này, cân nhắc quyết định thánh đường trụ sở chính. Cân nhắc quyết định thánh đường vừa là pháp bảo tên, cũng là môn phái thế lực tên. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường trụ sở chính, ở địa tâm vực vị trí trung ương nhất, người ngoài gọi là trung ương chi địa, là cả địa tâm vực khí vận nồng đậm nhất địa phương, năm đó Vạn Khư lão tổ chính là ở chỗ này phi thăng. Vạn Khư lão tổ phi thăng sau đó, cân nhắc quyết định đứng đầu liền chiếm cứ trung ương chi địa, tự lập môn hộ. Hôm nay cân nhắc quyết định thánh đường, đã là địa tâm vực thế lực cường đại nhất ở nơi này phiến trung ương chi địa trên, từng ngọn khoáng đạt đường hoàng cung điện, liên miên thành phiến, một mắt không thấy được cuối, khắp nơi đều tràn ngập thần thánh chói lọi, có vô số tín đồ ở chỗ này khấn cầu ngâm sướng, trên bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều tiên linh bóng dáng, ở chín tầng trời trên bầu trời, còn lơ lửng một tòa khổng lồ thần thánh thiên đường đất nước, làm người ta ngưỡng mộ. Giờ khắc này, thánh đường cốt lõi nhất đại điện, thiên đường thần điện, bên trong, một cái tướng mạo anh tuấn, da so người phụ nữ còn muốn trắng non nhắn nhủi, cả người mang một chút khí âm nhu xinh đẹp tuyệt trần nam tử, đang tùy ý ngồi ở ngai vàng bên trên, lấy tay cây gì, ánh mắt trong chuyển động, không biết đang tính toán cái gì. Cái này xinh đẹp tuyệt trần nam tử, tướng mạo như yêu nghiệt vậy anh tuấn tồn tại, chính là địa tâm vực nổi danh nhất cân nhắc quyết định đứng đầu. Kinh lạc chi địa xảy ra chuyện, có thể là nhâm gia thiên mệnh chi tử hạ xuống. Cân nhắc quyết định đứng đầu nhàn nhạt mở miệng, tướng mạo tuy âm nhu, nhưng trong lúc nói chuyện mang theo thiên quân vậy uy nghiêm cùng sát phạt, làm người sợ hãi. Ngai vàng nấp thang dưới, một cái tướng mạo cũng là khá là anh tuấn, giữa eo treo bầu rượu nam tử, một đầu gối quỳ, hướng cân nhắc quyết định đứng đầu hồi báo. Ừm, mới vừa nhận được tin tức, kinh lạc chi địa đại dương sụp đổ, sóng thần chìm ngập chu vi trăm ngàn dặm thánh đường con dân, chết vô cùng là thảm trọng, cự kinh thần thụ cũng bị lấy đi. Có người thấy hoang ma thiên kiếm kiếm khí, muốn đến người sau lưng, chính là luân hồi chi chủ cùng nhâm gia vị kia thiên mệnh. Nam tử này, tự nhiên chính là tứ trưởng lão Trần Quý Nguyệt. Hắn trước đây đã hướng cân nhắc quyết định đứng đầu báo cáo qua nhâm phi phạm và vô thiên thư tin tức, bằng này tình báo, hắn tuy bị mất đan tiên hồ, nhưng cuối cùng không có bị cân nhắc quyết định đứng đầu xử tử. Nghe được cái này tin tức, cân nhắc quyết định đứng đầu trong mắt lóe lên, tựa hồ đang suy tư chút gì, lẩm bẩm nói, chỉ là một cái luân hồi chi chủ, còn có giải quyết có thể, hơn nữa nhâm gia vị kia thiên mệnh, sự việc có thể không dễ làm. Trần Túy Nguyệt nói, muốn không muốn triệu tập đại trưởng lão trở về, mời hắn giải quyết. Nếu như đại trưởng lão chịu ra tay nói, liều mạng lấy mạng đổi mạng, có lẽ có thể kéo vị kia nhâm gia thiên mệnh chôn theo. Nhâm phi phàm thực lực quá lợi hại, hoa trong gương, trăng trong nước, tứ đại trưởng lão bên trong, chỉ có đại trưởng lão Trần Vũ Kinh có thể đối kháng, còn như Trần Túy Nguyệt, hắn tự hỏi coi như mình chịu liều mạng, vậy không đả thương được nhâm phi phàm một cái chút nào bao, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Cân nhắc quyết định đứng đầu suy tư một hồi, nói, không, không cần, ta trong chỗ u minh suy diễn đến thiên cơ, luân hồi chi chủ và vậy họ nhâm, lập tức liền phải rời khỏi địa tâm vực, không cần phải cùng bọn họ xé rách ra mặt. Trần Túy Nguyệt sửng sốt một chút, nói, bọn họ phải đi sao? Cân nhắc quyết định đứng đầu gật gật đầu nói, ừ, bọn họ ở bên ngoài nhân quả quá nhiều, cần phải đi về giải quyết, đoạn thời gian này, toàn lực đối phó không hồng rừng ba tộc, chỉ muốn tiêu diệt cái này ba tộc, có đại khí vận thêm thân, chính là luân hồi chi chủ cùng nhâm gia thiên mệnh, trong nháy mắt có thể phá. Trần Túy Nguyệt nói, ừm. Thuộc hạ lập tức tập trung nhân thủ, chuẩn bị đánh dẹp ba tộc. Cân nhắc quyết định đứng đầu nói, kêu lão nhị trở về, hỗ trợ điều tra vô thiên thư rơi xuống, vị này thiên lý người bảo vệ, ta nhưng mà rất có hứng thú. Cân nhắc quyết định đứng đầu ánh mắt bên trong, hiện ra vẻ tham lam nóng rực thân sắc. Hiển nhiên, đối với vô thiên thư, cân nhắc quyết định đứng đầu cũng là có vô cùng là nồng đậm hứng thú. Dẫu sao, cái cuốn thiên thư này, là, phong vân vô tướng, bốn cuốn cao nhất thiên thư bên trong, cường đại nhất tồn tại, ký thác thượng cổ thiên quân đối với tu luyện cuối cùng suy tính, có vô cùng thâm ảo lớn triết lý, ai nếu là có thể nắm trong tay, đối với võ đạo tu luyện lĩnh ngộ, nhất định có thiên đại ích lợi. Toàn bộ cân nhắc quyết định thánh đường đều bắt đầu vận chuyển. Một trang động trời bao lớn, sắp ở địa tâm vực nổi lên. Bất quá, lúc này Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đã cách xa trung tâm báo táp. Hai người một đường bay vút, không ra hai ngày, liền đi tới hàng cổ chi môn. Cái này hàng cổ chi môn ở địa tâm vực vô cùng danh giới địa phương, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, là một miếng phong cách cổ xưa vàng cửa kim loại, trung quanh có tầng tầng hà thải vây quanh, hai cánh cửa trên có vết máu khô khốc, muốn đến tự thái cổ dĩ lai, vây quanh hàng cổ chi môn, vậy phát sinh qua rất nhiều chém giết thảm thiết. Mà lúc này, ở hàng cổ chi môn trước, lại có một cái hơi thở cô gái thần bí, cầm trong tay một tấm phụ chiếu, thử nghiệm mở cửa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5907. Cô gái thần bí. Chương 5907, cô gái thần bí. Cảm ơn bạn hỉ ở Hùng Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Mở thế nào không được? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Cô gái thần bí thấp giọng tự nói, tâm tư toàn đặt ở hàng cổ chi môn trên, hoàn toàn không có phát hiện Diệp Thần và Nhâm Phi phản đến. Diệp Thần hai người thấy cô gái thần bí kia, cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đây còn có người. Cô gái thần bí kia trong tay phù chiếu, in một đầu cổ xưa kỳ lân, thế động lúc đó, có kỳ lân hư ảnh nổi lên, không ngừng đụng vào hàng cổ chi môn, phát ra bịch bịch tiếng vang, nhưng từ đầu đến cuối không thể đem cửa đụng ra. Nhâm Phi phàm hướng Diệp Thần nói, là kỳ lân thần thụ phù chiếu, người này có thể là thập đại thiên quân thế gia, Tiêu gia còn sót lại hậu duệ. Thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà tên là Tiêu gia, ở thời đại thái cổ bị xúc diệt. Rất nhiều thiên quân thế gia, chứ Nhâm gia bị hoàn toàn giết tuyệt bên ngoài, những thế gia khác đều có chút rất nhiều huyết mạch còn sót lại xuống, cái này cô gái thần bí, hiển nhiên chính là Tiêu gia người may mắn còn sống sót. Người nào? Cô gái thần bí nghe được sau lưng có thanh âm, cấp bận bịu xoay đầu lại, thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này Nhâm Phi Phàm mới vừa luyện hóa cự kình thần thụ không lâu, trên mình mơ hồ có cự kình khí tượng nổi lên, cô gái thần bí kia thấy, nhất thời kinh hãi, nói: "Ngươi là Nhâm gia người sao?" Nhâm Phi Phàm trầm mặc không đáp. Cô gái thần bí lại nhìn hướng Diệp Thần, mơ hồ tới giữa, lại là phát hiện Diệp Thần ẩn bên trong khí vận, so Nhâm Phi Phàm còn lợi hại hơn, không khỏi bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Diệp Thần nói, cô nương, như ngươi đánh không mở lại môn, xin nhường nhịn, chúng ta cần muốn đi ra ngoài. Cô gái thần bí kia nhất thời cảnh giác, nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, cô nương còn chưa nói mình thân phận, làm sao nhưng hỏi tới chúng ta tới? Cô gái thần bí kia ngẩn ra, trầm tư chốc lát, nói, ta tiêu Tiêu Khinh Nhan, chính là Thiên Quân Thế Gia Tiêu gia còn sống người, các ngươi thì là người nào? Diệp Thần nói, ta là sứ lạ người, bây giờ muốn phải đi về, xin cô nương nhường đường. Cô gái thần bí kia vừa nghe, nhất thời kinh hãi, nói, sứ lạ người, chẳng lẽ ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần? Mấy ngày nay, Diệp Thần Luân Hồi Chi Chủ uy danh đã truyền khắp toàn bộ địa tâm vực, người người cũng biết hắn có thể là đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu phá của người, cái này Tiêu Khinh Nhan cũng là như sấm bên tai. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, là ta, ngươi có thể để cho mở sao? Tiêu Khinh Nhan có vẻ chấn động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, gặp Diệp Thần khí độ trầm ổn, tuy tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, nhưng cho người một loại vô cùng chững chạc cảm giác, tựa như thế gian không có hắn không giải quyết được sự việc. Lúc đầu các hạ chính là Luân Hồi Chi Chủ, tiểu nữ thất kính. Tiêu Khinh Nhan hoảng vội vàng hành lễ, giọng mang một chút cung kính. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, xin cô nương nhường nhịn, chúng ta có trọng yếu chuyện trở lại ngoài giới. Tiêu Khinh Nhan nói, nói xong nàng liền nhường qua một bên, hơi có điểm tò mò nhìn Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm. Cái này phiến hàng cổ chi môn đã có rất nhiều năm không người mở ra, nàng ngược lại là rất muốn biết Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm mở như thế nào. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nhìn một mắt, nói, động thủ đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức sử dụng ba đạo phù chiếu. Cái này ba đạo phù chiếu chính là Mạc Gia Phượng Tê phù chiếu, Lâm Gia Kim Bằng phù chiếu, Hồng Gia Vũ Trụ phù chiếu, đều là mở ra hàng cổ chi môn chìa khóa. Tiêu Khinh Nhan vừa nhìn thấy cái này ba cái chìa khóa, nhất thời thất kinh, nói, à, ngươi làm sao cũng có hàng cổ chi môn chìa khóa, hơn nữa còn là ba cây, chẳng lẽ mở cửa cần ba cái chìa khóa sao? Diệp Thần cướp lấy ba tộc chìa khóa, chuyện này khá là bí mật, người ngoài cũng không biết, chỉ biết là hắn và Hồng Gia giao phong là vì tranh đoạt Tử Vi Ngân Hà mà thôi, nơi nào nghĩ đến sau lưng còn có vũ trụ thần thụ phủ chiếu tranh đoạt. Diệp Thần nói, Tiêu cô nương, cân nhắc quyết định đứng đầu tu vi tấn thăng nửa bước thiên quân, hắn khí vận quá thịnh, thiên quân thế gia khí vận lộ vẻ được yếu ớt, một cái chìa khóa đã không thể mở cửa, phải ba cây, ngươi không cần uổng phí khí lực. Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Khinh Nhan phí công thử nghiệm, liền lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Khinh Nhan trong tay có Tiêu gia thần thụ phủ chiếu chìa khóa, vốn là khí vận đã mất, không biết nàng dùng thủ đoạn gì để cho chìa khóa này khôi phục năng lượng, nhưng lập tức liền khôi phục, chỉ bằng vào một cái chìa khóa là không thể nào mở cửa, nhất định phải ba cây. Muốn ba cái chìa khóa sao? Vậy ta trước không mở ra là bởi vì là ít đi hai cái chìa khóa. Tiêu Khinh Nhan vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên, nàng trăm ngàn cây đắng buôn bà, chỉ lấy đến nhà mình chìa khóa thôi, đi đâu góp đủ ba cây? Diệp Thần nhắc nhở qua sau đó, cũng không để ý Tiêu Khinh Nhan, thúc giục ba đạo phủ chiếu. Hắn ở địa tâm vực cuối cùng nán lại quá lâu, có thể mau rời khỏi tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó như qua cân nhắc quyết định đứng đầu hạ xuống, vậy cũng phiền toái. Cố nhiên có Nhâm Phi Phàm ở đây, nơi đây dẫu sao là địa tâm vực, Nhâm Phi Phàm không thể nào tùy mình muốn. Vù vù, vù vù, vù vù. Nhất thời, ba đạo thần thụ phù chiếu cũng bộc phát ra sáng chói thần quang. Mặc ra phù chiếu bên trong, bay ra một đầu phượng hoàng. Lâm ra phù chiếu, có một đầu kim bằng hư ảnh lao ra. Mà Hồng ra phù chiếu, cũng là một món bén vũ trụ ánh sao. Phượng hoàng, kim bằng, vũ trụ ánh sao, ba đạo cường đại khí tượng, hung hăng hướng hàng cổ chi môn phong tới. Vậy hàng cổ chi môn lại là xuất hiện một đạo cổ xưa đường vân không ngừng lan tràn, cả tòa cửa tựa như bể tan cảnh hư không vậy, đạo đạo quỷ dị chỉ từ trung lưu ra. Phịch. Hai phiến vàng cửa kim loại trong nháy mắt bị giải khai. Hàng cổ chi môn mở ra. Tiêu Khinh Nhan kêu lên một tiếng, không nghĩ tới mình khổ khổ đánh vào, đều không có thể đột phá cửa, Diệp Thần lại lập tức đột vỡ. Vậy hàng cổ chi môn mở một cái, thì có một cái màu xanh đậm không gian vòng xoáy nổi lên, xuyên qua cái này không gian vòng xoáy, liền có thể rời đi địa tâm vực, trước đi thế giới bên ngoài. Xuy xuy xuy. Thành công mở cửa sau đó, Diệp Thần vung tay lên, ba đạo phù chiếu hóa thành lưu quang, mỗi người trở về ba tộc tộc bên trong. Cái này ba đạo phù chiếu là hắn mượn dùng vật, tự nhiên cần phải trả lại, cưỡng ép chiếm lấy mà nói, nhất định có lớn nhân quả thiêm thân. Mà phù chiếu dùng một lần, lần thứ hai lại dùng, cần cách nhau mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm thời gian. Lâm gia Lâm Thiên Tiêu, Mạc gia Mạc Hàn Hy, Hồng gia Hồng Hân, thấy phù chiếu trở về sau đó, liền biết Diệp Thần đã thuận lợi mở cửa, muốn trở lại ngoại giới, cùng ngay khác Diệp Thần lại hạ xuống, lại không biết lúc nào. Diệp Thần thấy cửa mở ra, hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, đi thôi. Nghĩ đến sắp trở lại ngoại giới, Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn, lại có chút gần hương tình càng khiếp cảm giác. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, liền muốn cùng Diệp Thần trở về ngoại giới. "Này, Luân Hồi chi chủ, chờ một chút." Lúc này, Tiêu Khinh Nhan lại gấp vội vàng kêu ở Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở hàng cổ chi môn bên bờ, thấy Tiêu Khinh Nhan thần sắc, đã đoán được nàng muốn nói, nói, "Tiêu cô nương, có chuyện gì không? Nếu như ngươi muốn bảo chúng ta mang ngươi đi, đó là tuyệt đối không thể, mọi người tự có riêng mình nhân quả duyên phận, ngươi muốn đi ra nói, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp." Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sĩ trường 5908. Hai nan thiên kiếm nhân quả. Chương 5908, hai nan thiên kiếm nhân quả. Tiêu Khinh Nhan nhất thời ý miệng, nàng chính là muốn gọi Diệp Thần hỗ trợ. Nhưng Diệp Thần cũng không phải là cái gì nát vụn người tốt, hắn trăm ngàn cây đắng lấy được rồi ba cái chìa khóa, há có thể như thế tùy tiện sẽ để cho người chiếm cứ nhân quả, chở hắn quá gian xe. Nhân Phi Phàm nhìn Tiêu Khinh Nhan, từ từ nói, "Cô đương, trên mình ngươi nhân quả quá nặng, sau lưng có huyết hải thâm cửu, chúng ta chẳng muốn qua loa cùng ngươi dây dưa, mời ngươi tự trọng." hắn lời nói này, giọng đã là rất nặng. Tiêu Khinh Nhan là thiên quân thế gia may mắn còn sống sót người, sau lưng huyết cừu quá mức to lớn, mang theo nàng, dính liền nhân quả, không phải chuyện gì tốt. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, cắn răng, không nghĩ tới Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, cự tuyệt được làm như vậy giòn. Chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm không xen vào nữa Tiêu Khinh Nhan, chuẩn bị cùng Diệp Thần rời đi. Chờ một chút. Tiêu Khinh Nhan lần nữa gọi lại hai người, tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm, hít sâu một hơi. Diệp Thần nói, cô nương còn muốn dây dưa, ta khuyên ngươi vẫn là không nên miễn cưỡng. Cái này Tiêu Khinh Nhan, thực lực đại khái ở Thái Chân cảnh 7 tầng thiên, nếu như chiến đấu, không cần Nhâm Phi Phàm ra tay, Diệp Thần một chiêu có thể trong nháy mắt giết nàng, căn bản không sợ nàng cứng lại. Tiêu Khinh Nhan nói, ngươi là Luân Hồi chi chủ, uy danh hiển hách, có một không hai chư thiên, ta nào dám cùng ngươi động thủ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Vừa nói, Tiêu Khinh Nhan sử dụng một vật, nhưng là một khối ngọc bội. Ngọc bội này, tràn ngập từng luồng thiên thai hơi thở, có đại họa quần quần ác liệt khí tượng, tựa như thế gian hết thảy tai họa, cũng tích chứa ở trong đó, một khi bùng nổ, sắp có động trời lực sát thương. Ừ. Thấy vật này, Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được khối ngọc bội này, cùng hắn một mực không vận dụng thai nan tiên kiếm, hơi thở vô cùng phù hợp. Tiêu Khinh Nhan hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, nói, đây là Tiêu gia ta bí truyền bảo ngọc, tên là Thai Nạn Hồn Ngọc, có thiên thai thần uy, là một kiện không thể có nhiều pháp bảo, Luân Hồi chi chủ, nếu như ngươi chịu mang theo ta, ta liền đem cái này chuyển ra bảo đưa cho ngươi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hai nạn này hồn ngọc cùng hai nan thiên kiếm hơi thở phù hợp, nếu như dung hợp, hai nan thiên kiếm nhất định mạnh mẽ. Hơn nữa, mơ hồ tới giữa, Diệp Thần còn bắt được hai nạn hồn ngọc có đặc thù hơi thở, có thể ẩn nút nhân quả. Nếu như bắt được khối ngọc bội này, hắn trở lại thiên nhân vực, liền có thể ẩn nút tốt tự thân hơi thở, không bị Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt phát hiện. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần có thể có đầy đủ thời gian, như đổ báo thù sát phạt chuyện. Lại là hai nạn hồn ngọc, truyền thuyết kiếm thần lão tổ chế tạo hai nan thiên kiếm, linh cảm chính là xuất thân từ này. Nhân Phi Phàm thấy khối ngọc bội này, cũng là khá để ý bên ngoài. Tám đại thiên kiếm đều là kiếm thần lão tổ chế tạo, mà tám đại thiên kiếm bên trong thai nan thiên kiếm, linh cảm chính là tới từ Tiêu gia thai nạn hồn ngọc. Kiếm thần lão tổ chính là thấy được thai nạn hồn ngọc khí tượng, mới nảy mầm ra linh cảm, đúc ra hội tụ ngút trời thai hỏa mạnh mẽ thiên kiếm, có thể gặp vật này bất phàm. Tiêu Khinh Nhan lông mày nhướng lên, nói, không sai, khối ngọc bội này chính là thai nan thiên kiếm linh cảm nguyên, giá trị không phải chuyện đùa, ta trực tiếp đưa cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi mang ta đi ngoại giới. Diệp Thần nói, cô nương là địa tâm vực người, ngươi đi ngoại giới có chuyện gì không? Ngươi cũng không sợ huyết mạch khô cằn? Vậy địa tâm vực người, nếu như đi đến ngoại giới, nhân quả mâu thuẫn dưới, huyết mạch sẽ rơi vào khô cằn, trừ phi là xem đế thích trời, Huyền Cơ Nguyệt như vậy đại khí vận người, có đại khí vận bao phủ, phương có thể tránh khỏi tai họa. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Khinh Nhan cũng không phải là loại cấp bậc này nhân vật. Tiêu Khinh Nhan nói, ta có đặc thù thuật pháp, có thể ở bên ngoài duy trì một đoạn thời gian sinh tồn. Nhân Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói, vậy sau này đâu? Ngươi muốn tại sao trở về? Trước mắt từ ngoại giới trở lại địa tâm vực đường, Nhân Phi Phàm chỉ tìm được một cái tinh không cổ lộ, hơn nữa sau lưng còn có thiên lý người bảo vệ nhìn chằm chằm, lần sau hắn lại đi nói, nhất định nguy hiểm. Hắn ngược lại là rất muốn biết, có còn hay không những thứ khác con đường. Tiêu Khinh Nhan ngẩn ngơ, nói, ta chưa từng nghĩ cái vấn đề này, ta đi ra bên ngoài, liền không dự định trở về. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, hai người đều giác cái này Tiêu Khinh Nhan, sau lưng nhất định có trọng đại nhân quả phải giải quyết, lại có thể liều mạng vĩnh viễn không trở về địa tâm vực, bỏ ra huyết mạch khô cằn chết nguy hiểm, vậy muốn đi trước ngoại giới. Nhâm Phi Phàm khá có chút thất vọng, xem ra Tiêu Khinh Nhan cũng không biết con đường thứ hai. Diệp Thần cũng không quá hỏi Tiêu Khinh Nhan nhân quả, người ngoài sự việc, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng dính, nói, cuộc giao dịch này có thể, đem ngươi hai nạn hồn ngọc đưa cho ta, chúng ta mang ngươi rời đi. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần đáp ứng, sắc mặt vui mừng, nhưng chợt trong lòng một trận rung động, lưu luyến không thôi nhìn trong tay hai nạn hồn ngọc. Hiển nhiên, hai nạn này hồn ngọc quá chất quý, như thế đưa cho Diệp Thần, nàng hao tổn quá lớn. Nhưng, trừ hai nạn hồn ngọc, nàng vậy không cầm ra cái khác đồ giao dịch. Diệp Thần cũng cảm thấy mình được lợi được quá lớn, chỉ là mang kèm thuật đường, lại lấy đi đối phương truyền gia bảo, trong lòng hơi có chút áy náy, nói, Tiêu cô nương, ta ngoài ra tặng ngươi một bình đan rượu tiên. Diệp Thần sử dụng đan tiên hồ, sau đó lại lấy ra một cái ngọc bình, ngón tay cách không một khuất, một món tràn ngập rượu hương dược khí linh dịch từ đan tiên hồ bên trong bắn ra, rơi vào vậy ngọc bình bên trong, rất nhanh liền chứa đầy một bình. Cái này đan tiên hồ tuy chỉ có hồ lô lớn nhỏ, nhưng thực tế bên trong khác có không gian, nơi chuyên trở sản xuất linh cửu, nói ít cũng có ngàn cân nhiều, tặng uống một bình đi ra ngoài, vậy không có gì lớn không được. Đây là đan tiên linh cửu. Đan tiên hồ không phải ở thánh đường trong tay sao? Tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tiêu Khinh Nhan thấy vậy đan tiên hồ, nhất thời kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đã từ thánh đường trong tay cướp được đan tiên hồ? Đây chính là đào tạo cường giả, rèn luyện gân cốt, tăng lên khí vận tiên đại linh vật, so bất kỳ linh đan rượu dược đều phải dễ xài. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có nói quá nhiều, đem một bình đan rượu tiên tặng cho Tiêu Khinh Nhan. Như vậy thứ nhất, cuộc giao dịch này liền công bằng rất nhiều, dẫu sao đan rượu tiên giá trị tuyệt không thể khinh thường, đan tiên hồ ở Diệp Thần trong tay, hiện tại địa tâm vực đã không có một giọt rượu lưu thông, người ngoài muốn uống đến cái này linh rượu rượu, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Tiêu Khinh Nhan vô cùng trân trọng, nhận cái này một bình đan rượu tiên, nói, đa tạ Luân Hồi chi chủ bán cho. Sau đó nàng liền đem thai nạn hồn ngọc giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy thai nạn hồn ngọc, nhất thời cảm thấy từng cơn thai nạn hơi thở, và thai nan thiên kiếm đặc biệt phù hợp. Ban đầu mình bản tướng thai nan thiên kiếm giao cho Lý Phi Tuyết giữ, có thể Lý Phi Tuyết nhưng ở sau đó lại chuyển giao cho mình, chỉ vì là thai nan thiên kiếm mạnh mẽ, Lý Phi Tuyết hôm nay có thuộc về mình thân xác, cũng không phải là kiếm linh, thân thể thực lực cũng không có đuổi theo, lâu dài và thai nan thiên kiếm lâu ngây ngô, cũng không phải là chuyện tốt đối với Diệp Thần mà nói, bởi vì không có Lý Phi Tuyết, Hai Nan Thiên Kiếm cũng không thể phát huy Hoang Ma Thiên Kiếm như vậy lực lượng. Dứt khoát Diệp Thần liền một mực nghiêm phong ở Hoàng Tuyển trong bản vẽ. Giờ phút này, núp ở Hoàng Tuyển đồ bên trong Hai Nan Thiên Kiếm cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ tràn đầy khát vọng, muốn dung hợp khối ngọc bội này. Rất tốt, ta cũng đa tạ ngươi ngọc bội, Tiêu Cô Đường, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đem Hai Nan Hồn Ngọc đặt vào Hoàng Tuyển thế giới bên trong, sau đó hướng Tiêu Khinh Nhan ngắt tay. Tiêu Khinh Nhan thật là kích động, phi thân tới, cùng Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm cùng nhau bước chân vào hàng cổ chi môn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trường 5909. Bàn cờ này, ngươi có thể giúp ta sao? Trường 5909, bàn cờ này, ngươi có thể giúp ta sao? Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngân Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Ba người xuyên qua không gian vòng xoáy, rời đi điệu tâm vực, đi ngoại giới ẩm. Mà ba người bóng người biến mất sau đó, hàng cổ chi môn lại lần nữa đóng cửa. Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Phi Phàm cái này thiên mệnh chi tử, nhân quả hơi thở hoàn toàn biến mất ở điệu tâm vực bên trong. Cân nhắc quyết định thánh đường bên kia, cân nhắc quyết định đứng đầu cảm thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm biến mất hơi thở, lập tức bắt đầu hoạt động. Nhóm lớn tinh nhuệ cường giả tụ tập, rất nhiều thiên đường chiến tướng mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, ở tứ trưởng lao Trần Túy Nguyệt dưới sự hướng dẫn, chuẩn bị lần nữa đánh dẹp ba tộc. Mưa núi sắp tới, gió bão buông xuống, mà lúc này Diệp Thần cũng đã và Nhâm Phi Phàm, Tiêu Khinh An thuận lợi rời đi điệu tâm vực, sắp trở lại thiên nhân vực bên trong. Không biết qua bao lâu, ba người mở mắt ra, nhưng là hơi có giúp một cái, bởi vì ba người lại xuất hiện ở một nơi phủ đầy phù văn cổ xưa đền bên trong. Diệp Thần cảm giác được nơi đây cũng không phải là thiên nhân vực, quỷ dị hơn phải, tựa hồ cũng không phải địa tâm vực. Nhâm Tiền Bối, nơi này là? Chúng ta vượt qua hàng cổ chi môn không phải hẳn đến thiên nhân vực sao? Nhâm Phi Phàm nhìn phía trên phù văn, đưa tay ra hơi đụng chạm, từng đạo không gian rung động nhẹ lên. Hắn như có điều suy nghĩ, mấy giây sau đó mới mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, điện vũ này chính là liên thông địa tâm vực và thiên nhân vực chỗ mấu chốt. Chúng ta cũng không phải là đã tới những địa phương khác, chỉ là trước mắt không có đến thiên nhân vực thôi. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, mở miệng nói, ta nghe ban đầu bốn đại vực và địa tâm vực tựa hồ là tương liên. Nhưng là có cường giả cưỡng ép đem địa tâm vực độc lập mở, chẳng lẽ chỗ này không gian chính là chỗ mấu chốt? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, có thể đem hai đại vực ngăn cách thủ đoạn, không phải người bình thường có thể làm được, nắm giữ không gian quy luật cũng hoặc là loại nào đó thần vật mới có tư cách làm được, xem ra cái thời đại kia cường giả, xa so hiện tại còn kinh khủng hơn. Bất quá dựa theo ta cảm giác, mượn hàng cổ chi môn rời đi địa tâm vực người có một ít, nhưng là những người đó hẳn chưa bao giờ bước vào qua nơi đây. Mà chúng ta nhưng là bất ngờ đã tới, cái này sợ rằng là người ta khí vận gia chỉ tạo thành. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, hai người đều là đại khí vận tồn tại. Nếu như hai người chung nhau dính nhân quả, khí vận chồng lên tất nhiên khủng bố. Nhâm Phi Phàm không muốn và Diệp Thần có quá nhiều gặp mặt và liên lạc, chính là sợ một điểm này, một khi khí vận quá mức đáng sợ, nhân quả chập chờn, những đại nhân vật kia tất nhiên sẽ phát hiện. Ngay tại lúc này, Tiêu Khinh Nhan đã tới một cái đồng xanh xương đầu trước mặt. Nàng đối với trung quanh phủ văn tự nhiên không có quá nhiều hứng thú, hơn nữa lấy nàng lĩnh ngộ vậy không cảm giác được Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần có thể hiểu được vậy một tầng ý, nhưng nàng ngược lại là ở nơi này đầu lâu bên trên phát hiện một ít khác thường. Nàng trong cơ thể có tiêu gia huyết mạch, mà đây đầu lâu trên dính nhân quả lại và tiêu gia có một chút liên lạc. Nàng theo bản năng đưa tay ra, ngón tay đụng phải đầu lâu, ngay tức thì, một cổ cực kỳ kinh khủng hấp lực phun trào tới. Tiêu Khinh Nhan sắc mặt đại biến, vừa định kêu lên, Nhâm Phi Phàm đã tới bên người, lôi quang và huyết nguyệt vần quanh, ngay tức thì bắt được Tiêu Khinh Nhan, chợt kéo một cái, Tiêu Khinh Nhan ngay tức thì bị ném ra ngoài, lại là hung hãn đập vào một mặt trên vách tường. Tiêu Khinh Nhan sắc mặt trắng bệnh, nàng thực lực ngược lại không sẽ đối với một cái đụng này có tổn thương gì, mấu chốt nàng mới vừa cảm giác mình thần hồn và linh lực cũng đang điên cuồng trôi qua. Nếu không phải Nhâm Phi Phàm ra tay, nàng có thể đã chết ở nơi này. Cảm ơn tiền bối. Tiêu Khinh Nhan đứng lên, đối với Nhâm Phi Phàm nói cảm tạ. Nhưng mà Nhâm Phi Phàm diễn cảm nhưng là cực kỳ nghiêm túc, chúng ta mang ngươi cùng nhau rời đi đã là thiên đại nhân quả, ngươi không nên như vậy. Sau đó Nhâm Phi Phàm liền đối với Diệp Thần nói, bất kỳ vật gì của nơi này cũng không nên đụng, ta phỏng đoán muốn không được bao lâu không gian chi lực liền sẽ đưa chúng ta hồi mục đích thực sự, còn như chúng ta tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hẳn là điện vũ này vốn là loại nào đó thần vật có linh, hắn hy vọng chúng ta trợ giúp hắn. Tiêu Khinh Nhan mắt đẹp trợ to, có chút hiếu kỳ nhưng không dám nói thêm cái gì, rất sợ xuất hiện lại chuyện mới vừa rồi. Diệp Thần con ngươi híp lại, đột nhiên hướng đến chỗ sâu đi tới, rất nhanh, hắn bước chân dừng lại, chỉ bởi vì đây là một bức to lớn minh họa, mà trên minh họa là một bức đúc kiếm cảnh, mà làm bằng kiếm, đúng lúc là bốn chôi. Diệp Thần vô cùng khẳng định, cái này bốn thanh kiếm, một chôi ở chấn tà bàn bên trong, ngoài ra ba chôi chắc là huyết ngưng thiên bảo vệ ba chôi. Từ minh họa mở ra, máu nhuộm mặt đất, cái này bốn thanh kiếm ở đúc kiếm ban đầu liền dính liền quá hơn tánh mạng con người. Nhân Phi Phàm cũng là đi tới Diệp Thần bên người, hắn nhìn minh họa, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không mở miệng, mà là xoay người hồi về chỗ cũ, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi rời đi. Tiêu Khinh Nhan nhìn mấy lần cái này họa cũng không có phát hiện cái gì, không biết làm sao cũng chỉ có thể học Nhâm Phi Phàm như nhau hồi về chỗ cũ, chỉ để lại Diệp Thần một người. Diệp Thần tầm mắt càng có thể đạt được, càng xúc mục kinh tâm, cái này bốn thanh kiếm, chí ít dính liền vạn người máu. Cái này vạn người còn không phải là người bình thường, cường giả chân chính. Ngay tại lúc này, một giọng gián mua đột nhiên truyền tới, bàn cờ này, ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Thần mở ra, quay đầu nhìn về phía Nhâm Phi Phàm và Tiêu Khinh Nhan, hai người như cũng nhắm mắt, hiển nhiên không có nghe được. Chẳng lẽ Nhâm Phi Phàm nói thật là sự thật, có người cố ý để cho bọn họ ba người bước vào nơi này? Nói chính xác, là muốn gặp mình. Diệp Thần hướng về phía bích họa câu thông nói, tiền bối, ngài dẫn ta bước vào nơi này, vì chuyện gì? Nhưng mà thanh âm kia như cũ tái diễn câu nói kia. Bàn cờ này, ngươi có thể giúp ta sao? bàn cờ này, ngươi có thể giúp ta sao? Ngay tại Diệp Thần trong lòng có chút không nhịn được thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt bích họa lưu động. Vậy đúc kiếm hình ảnh hoàn toàn gây dựng lại, cuối cùng lại được thành một đạo khác hình ảnh. Trong hình, một người cô gái chấp trưởng một thanh kiếm, sau lưng cắm hai thanh kiếm. Cô gái cả người máu tươi tiệm nhiễm, khắp nơi vết kiếm. Cô gái này không phải người khác, chính là Huyết Ngưng Thiên. Hình ảnh động. Cuối cùng, Huyết Ngưng Thiên bóng người lại hóa là xương máu, hoàn toàn biến mất trên đời gian bên trong. Huyết Ngưng Thiên kiếm trong tay rơi ở trên mặt đất, rất nhanh trôi lơ lửng, kể cả vậy ba thanh kiếm hoàn toàn biến mất. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, hình ảnh này tựa hồ là tương lai hình ảnh. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ chết, mà vậy ba thanh kiếm tựa hồ cũng bị người mang đi. Còn như cái này bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, Diệp Thần cũng không biết. Diệp Thần lòng có chút nặng nề, mấy ngày nay, hắn và Huyết Ngưng Thiên chung đụng thời gian không nhiều, nhưng đã đem cái này cổ quái thiếu nữ coi thành bằng hữu. Hôm nay biết người bạn này kết quả, hắn đương nhiên là có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần con ngươi giấy lên ý chí chiến đấu, lẩm bẩm nói: "Ban đầu ta đều thấy Nhâm Tiền Bối và Huyết Long xảy ra chuyện, hôm nay không phải như cũ thay đổi kết cục. Chuyện ở người là, trời muốn như vậy, ta chẳng qua nghịch thiên mà đi. Huyết Ngưng Thiên, ta Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5910. Dung kiếm. Chương 5910, dung kiếm. Bất quá Diệp Thần vậy từ trong hình phát hiện một ít có lợi đồ. Trong hình Huyết Ngưng Thiên thực lực và khí chất càng kinh khủng hơn, hẳn cách hôm nay trả qua tại xa xôi. Mình còn có thời gian trưởng thành. Rất nhanh, Diệp Thần phát hiện bích họa biến mất, vậy đúc kiếm và Huyết Ngưng Thiên hình ảnh cũng không có ở đây, thay vào đó là một mặt và cái khác vách tường vậy phù văn. Diệp Thần biết rõ đây chính là điện vũ này muốn mình nhìn, nếu đã thấy, cũng nên rời đi. Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phạm và Tiêu Khinh Nhan bên người, nhắm mắt lại, ngay lập tức, chung quanh không gian ba động. Ba người lần nữa biến mất. Không biết qua bao lâu, không khí hơi biến hóa. Ba người mở mắt ra. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện đi tới Thiên Nhân vực cực bắc chi địa, nơi này là một phiến hoang vu thế giới, chính là trạm vào tối, tịch nhật ánh chiều tà chiếu vào trên thân ba người, hơi có chút giang sơn thế lương, anh hùng máu nhuộm khoáng đạt cảm giác. Diệp Thần lỗ mũi hơi một người, lộ ra một đạo nụ cười. Vẫn là Thiên Nhân vực không khí thoải mái hơn một chút. Bất quá phủ xuống địa phương nhưng là một cái địa phương xa lạ. Vốn là Diệp Thần còn lấy là sẽ trở lại Nho Tổ Thần Điện trăm ngày ước hẹn địa phương chiến đấu. Xem ra mình chân thực suy nghĩ nhiều quá. Hu. Tiêu Khinh Nhan ho khan kịch liệt một tiếng, nhưng là quỳ sụp xuống đất, gương mặt một phiến trắng bệnh. Tiêu cô nương, thế nào? Diệp Thần vội vàng đem nàng đỡ dậy, nói. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, nói, không có sao, lần đầu tiên rời đi địa tâm vực, còn không quá thói quen. Nàng tuy có đặc thù thuật pháp hộ thân, nhưng dẫu sao nhân quả mâu thuẫn, nàng vừa không có đại khí vận bảo vệ, lúc này bỗng nhiên hạ xuống Thiên Nhân vực, dĩ nhiên là được cực lớn đánh vào, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Diệp Thần trầm mặc, ngược lại cũng không hỏi nhiều. Tiêu Khinh Nhan hướng Diệp Thần liễm nhẫm thi lễ, nói: "Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi dẫn ta đi ra, ta rất là cảm kích, hy vọng ngươi thật tốt trân trọng Tiêu gia ta vậy hai nạn hồn ngọc, sau này chúng ta có duyên phận tạm biệt." Nói xong, Tiêu Khinh Nhan chính là xoay người rời đi, nhu nhược thân thể, ở nắng chiều chiếu rọi xuống, lộ vẻ được có chút cô đơn tịch mịch. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không nói, không nên cùng Tiêu Khinh Nhan dính quá nhiều nhân quả thì tốt hơn. Nhân Phi Phàm cũng là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Thằng nhóc, ta cũng nên đi, ta lấy thiên mệnh thân hạ xuống địa tâm vực, rất có thể đưa tới những tên kia chú ý, sau này có cơ hội, ta sẽ trở lại tìm ngươi." Người ta tới giữa, cuối cùng phải giữ vững một chút khoảng cách tốt nhất. Nhâm Tiền Bối đi thong thả. Diệp Thần đưa Nhâm Phi Phàm rời đi, nắng chiều tây nặng, màn đêm buông xuống, rừng núi bốn phía chỉ còn dư lại Diệp Thần một người. Hắn sâu hít thở sâu một tí, thiên nhân vực linh khí, mặc dù không bằng địa tâm vực đậm đà như vậy, nhưng nơi này không khí lại để cho hắn có vô cùng thân thiết cảm giác quen thuộc. Bất quá thiên đạo suy thoái, tựa hồ nghiêm trọng hơn. Sợ rằng mình không ở nơi này thời gian, thiên nhân vực đã có một ít biến hóa. Trước luyện hóa thai nan thiên kiếm, lớn mạnh thực lực bản thân nói sau. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trở lại hoàng tuyển thế giới bên trong đi, đem hai nan thiên kiếm và hai nạn hồn ngọc lấy ra. Trước hai nan thiên kiếm giao cho Lý Phi Tuyết sau đó, Lý Phi Tuyết vừa tối bên trong còn cho mình, hắn liền lại không động tới. Hôm nay hai nan thiên kiếm tái hiện, tuy không có kiếm hồn, nhưng dị tượng còn chưa nhỏ, không hổ là thiên kiếm. Một kiếm một ngọc, hai người hơi thở lẫn nhau câu thông đồng tình, có từng luồng khoáng đạt thiên thai hơi thở tràn ngập ra. Ngày này thai, là phong thai, lôi thai, hỏa hoạn, mưa thai, hai nạn tuyết vân. Vân, tất cả loại thiên địa uy nghiêm khí tượng không ngừng chấn động xen lẫn, làm được hoàng tuyển thế giới bên trong, tựa hồ lâm vào một phiến thai nạn ngày tận thế bên trong đi. Thai nạn này hồn ngọc, quả nhiên là kỳ diệu. Diệp Thần âm thầm gật đầu, thai nạn hồn ngọc hơi thở và thai nan tiên kiếm cực kỳ phù hợp, hai người còn không dung hợp, chỉ là bày ở một chỗ, đều có mạnh như vậy mãnh liệt đồng tình hơi thở, có thể tưởng tượng được, một khi dung hợp, vậy sẽ lột xác tới trình độ nào. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng, thử nghiệm đem thai nan tiên kiếm cùng thai nạn hồn ngọc dung hợp vào một chỗ. Nhưng mà, cái này hai kiện vật phẩm, tuy hơi thở phù hợp, nhưng quy luật đặc biệt vững chắc, muốn dung hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Bát quái lò luyện đan, mở. Nhan Tuyển Nhi, đi ra giúp ta. Là chủ nhân. Ngay tức thì một cái bé gái liền treo phủ ở giữa không trung. Chính là đạo linh lửa Nhan Tuyển Nhi. Mặc dù Diệp Thần gần đây vận dụng Nhan Tuyển Nhi cực kỳ thiếu, nhưng Nhan Tuyển Nhi vẫn như cũ trưởng thành, hôm nay ngọn lửa cường độ cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Thần phong thả, sử dụng bát quái lò luyện đan, đem thiên kiếm hồn ngọc cũng ném vào, thúc dục nữa động long viêm thần mạch và đạo linh lửa, giấy lên các loại ngọn lửa, ở bên trong lò luyện đan nướng thiêu hủy. Lúc này hắn long viêm thần mạch đã lột xác viên mãn, và đạo linh lửa cùng các loại ngọn lửa lẫn nhau câu thông, thần mạch vừa bắt đầu nóng rực thần hỏa liền ở lò thang bên trong giấy lên, không ngừng đốt luyện thai nan thiên kiếm cùng hồn ngọc quy luật. Diệp Thần lại điều tới hoàng truyền thánh thủy, bơm vào tiến vào lò luyện đan bên trong, ngọn lửa bị hoàng tuyến nước tới, suy suy văng rọi, toát ra từng luồng khói trắng. Thiên kiếm cùng hồn ngọc quy luật đang không ngừng bị áp chế, dần dần xu hướng tại dung hợp. Nhưng mà, cái này dung hợp quá trình, nhưng là khá là chậm chạp, cùng hai người chân chính kết hợp, sợ rằng phải hao phí mấy trăm năm thời gian. Phép tắc lực lượng lại như vậy vững chắc. Diệp Thần nhíu mày một cái, xem ra vô luận là thai nan thiên kiếm, vẫn là thai nạn hồn ngọc, đều là hàng đầu linh vật, phía trên hàm chứa quy luật đặc biệt vững chắc, cho dù hắn vận dụng bắt quái lò luyện đan và đạo linh lửa, cũng khó mà trong thời gian ngắn dung hợp. Đan tiên linh cửu, rơi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sĩ trường 5911. Tân đại năng ra đời. Chương 5911, tân đại năng ra đời. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Mạn Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Diệp Thần tâm tư chớp động, đã có kế sách, lúc này sử dụng đan tiên hồ, đánh ra một giọt linh cửu, rơi vào lò luyện đan bên trong. Suy. Linh cửu nhúng lửa, thiên kiếm cùng hồn ngọc, ở nơi này giọt linh cửu thúc dục hóa vậy, chính là nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, đan tiên linh cửu vô cùng linh diệu, trừ rèn luyện gân cốt bên ngoài, cũng có thúc dục hóa luyện đan luyện khí hiệu quả. Lần này ở đan tiên linh cửu thúc dục hóa hạ, thiên kiếm cùng hồn ngọc hoàn toàn dung hợp. Dung hợp sau hai nan thiên kiếm, đang đến gần chuôi kiếm địa phương, nạm một khối ngọc thạch, vậy ngọc thạch tự nhiên chính là thai nạn hồn ngọc. Vù vù. Diệp Thần linh khí bơm vào, đúng cầm thai nan thiên kiếm, chính là bộ phát ra ngập trời hỏa khí, tựa như trời phạt lôi phạt hạ xuống, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, các loại phong xương lửa cháy bừng bừng lao nhanh, hai khí che khuất bầu trời, hiện ra vô cùng khổng lồ khí thế. Rất tốt, dung hợp khối này hồn ngọc, ta thiên kiếm lực sát thương thật to tăng lên. Diệp Thần cơ thai nan thiên kiếm, chỉ cảm thấy không câu nệ như ý, tự nhiên, muốn gì được ấy, lòng hắn bên trong vô cùng hài lòng. Cùng trước kia trạng thái hoàn toàn không cùng. Trước đây hoặc giả là bởi vì là thực lực mình hạn chế, cũng hoặc là không có thai nạn hồn ngọc, trừ Lý Phi Tuyết, rất khó có người vận dụng. Hôm nay, thanh kiếm này, hắn đã có thể tận tình sử dụng. Có thai nan thiên kiếm, vậy có thể để cho Hoang Ma Thiên Kiếm tiến vào ngủ say lớn lên trạng thái. Diệp Thần ánh mắt chớp động, trong lòng đã có kế hoạch, lúc này lấy ra Hoang Ma Thiên Kiếm, sau đó sẽ sử dụng đan tiên hồ. Hoang Ma Thiên Kiếm, ta mời ngươi uống rượu. Diệp Thần cười một tiếng, thúc dục đan tiên hồ, đem 50% linh cửu toàn bộ bơm vào đến Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong. Cái này đan tiên linh cửu là cực tốt tài nguyên, có thể cầm tới đào tạo Hoang Ma Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm đạt được hàng loạt đan tiên linh cửu bơm vào, nhất thời ông tác hưởng, tựa như tràn đầy hưng phấn, đem mỗi một giọt rượu cũng chiếm đoạt sạch sẽ. Mà uống đan tiên linh cửu Hoang Ma Thiên Kiếm, thân kiếm đổi được vô cùng trong eo, quang chứng dáng người, tựa như bị nước tắm rồi một lần, hơi tràn ra một tia khói nhẹ sương mù, vậy sương mù bên trong mang mùi rượu. Thanh kiếm này tựa hồ say đan tiên linh tiểu năng lượng vô cùng là bằng bạc, cho dù là Hoang Ma Thiên Kiếm, lập tức manh uống như thế nhiều linh tiểu, cũng có chút không tiêu hóa nổi. Ngủ một giấc thật ngon, chờ ngươi tỉnh lại, ta hy vọng có thể thấy tột cùng nhất thiên kiếm. Diệp Thần cơ múa một tí Hoang Ma Thiên Kiếm, sau đó đem thanh kiếm này chôn ở Hoàng Tuyển Thánh Hà dưới. Hiện tại Hoang Ma Thiên Kiếm uống hàng loạt đan rượu tiên, đã tiến vào trạng thái ngủ say, cùng nó thành công luyện hóa hết đan rượu tiên linh khí, có lẽ có thể hoàn toàn lột xác. Vì đào tạo thanh kiếm này, Diệp Thần dọc theo đường đi, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, hiện tại kém không nhiều nên đến thu hoạch kết quả lúc. Là thời điểm hồi đi tìm huyết thần đám người. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, Hoang Ma Thiên Kiếm cùng Thai Nan Thiên Kiếm đã xử trí thỏa đáng, kế tiếp là nên giải quyết nhân quả. Lúc này Hoang Ma Thiên Kiếm ngủ say, Diệp Thần đem Thai Nan Thiên Kiếm treo ở giữa eo, vậy hai nạn hồn ngọc hơi thở che giấu hắn nhân quả, Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ các người đều không cách nào bắt được hắn hơi thở. Nói cách khác, không người biết Diệp Thần trở về, hắn có thể xuất kỳ bất ý, giết địch người một cái trở tay không kịp. Rời đi Hoàng Tuyên Đồ, Diệp Thần chuẩn bị biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được cùng cùng một hồi vang, vào giờ khắc này luân hồi mộ địa lại có thể xuất hiện dị động, một tòa mộ bia kịch liệt lắc lắc. Ừ, có tân đại năng vấn thế. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời con ngươi có giúp một cái. Hắn phỏng đoán không có sai, vậy mộ bia ánh sáng tím bùng nổ, dần dần hiện hóa ra một đạo nho nhã bóng người, đó là một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên, ngũ quan anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, mang nhún nhường nội liễm thần sắc. Luân hồi mộ địa, ngươi chính là nơi này mộ chủ sao? Vậy nho nhã thanh niên cả người quần áo tím đế bảo, giơ tay nhấc chân gian đều có đế hoàng thu bạo, nhưng hết lần này tới lần khác thần thái nhún nhường, quân tử phong độ cùng đế hoàng ngạo cốt, hai người gian kết hợp với nhau, làm được cái này người thanh niên có một cổ mị lực đặc thù. Hắn cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, liền chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy, vãn bối Diệp Thần gặp qua tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp Thần cười chắp tay một cái, nói. Vậy nho nhã thanh niên cũng là chắp tay đáp lễ, nói, tiểu sinh linh tôn thế gặp qua luân hồi mộ chủ. Diệp Thần nói, tiền bối không cần như vậy lễ độ, kêu ta Diệp Thần liền có thể. Trước kia rất nhiều luân hồi đại năng cũng gọi Diệp Thần cái gì, tiểu tử, trong lòng tuy yêu mến Diệp Thần, nhưng ngoài mặt không giữ lễ tiết, cũng không có như vậy chú trọng. Nhưng cái này cái kêu Ninh Tôn Thế thanh niên, nhưng là rất khách khí, vô cùng tôn kính Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, là cái này luân hồi mộ địa chân chính chủ nhân. Ninh Tôn Thế nói, thiên địa có thứ tự, tôn ti có khác biệt, mộ chủ đại nhân, ngươi chấp trưởng chư thiên luân hồi, dĩ nhiên là trí cao vô thượng tồn tại, tiểu sinh nhất định hết sức phụ trợ ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, cái này Ninh Tôn Thế cũng có chút bất an lẽ thường ra bài, hắn đều có điểm ngại quá, nói, tiền bối quá khách khí. Ninh Tôn Thế nói, mộ chủ đại nhân, ta trước kia có cái tước hiệu, Tây Bắc Võ Tử Đế, tu luyện công pháp đều có mây tía dị tượng, ta nắm giữ một môn giao quang tử thuật, chính là cao nhất nguyên thuật, tuy xa xa kém hơn trong truyền thuyết cựu thiên thần thuật, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Đây là giao quang tử thuật tu luyện ngọc giản, mời mộ chủ đại nhân nhận lấy. Giao quang tử thuật. Diệp Thần hơi sững sờ, nhìn trước mắt ngọc giản, lại không nghĩ rằng vị này Bắc Võ Tử Đế Ninh Tôn Thế, vừa thấy mặt đã tặng mạnh nhất thuật pháp cho hắn. cái này vẫn là từ trước tới nay vị thứ nhất khách khí như vậy đại năng. Bất quá luân hồi mộ địa ở giữa trăm người, nóng này tính cách không đồng nhất, đây cũng là bình thường. Ngọc giản ta trước nhận lấy, nhưng bây giờ không có thời gian tu luyện, ta cần hồi huyết tử ngục một chuyến. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, chuẩn bị trở lại huyết tử ngục, cùng huyết thần các người đoàn tụ. Bác Võ Tử Đế Ninh Tôn thế nhưng là lại nói, mộ chủ đại nhân, không biết ngươi có thể hay không trước đi một chuyến vùng lân cận Bắc Võ Thành, ta muốn nhìn ta một chút hậu nhân. Diệp Thần nói, Bắc Võ Thành. Bác Võ Tử Đế nói, đúng vậy, ta trước kia đã từng là thiên nhân vực cực bắc đất võ đạo tín ngưỡng, cung phụng ta tín đồ đủ có mấy chục triệu nhiều, tộc ta liền ở Bắc Võ Thành, nhưng ta cảm giác được Bắc Võ Thành tựa hồ xảy ra to lớn biến loạn, cho nên muốn trở về xem. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi tộc đất có biến loạn, cho nên ngươi mới tỉnh lại. Bác Võ Tử Đế nói, chính phải. Lúc đầu Bác Võ Tử Đế lần này tỉnh lại là bởi vì là cảm nhận được cực lớn nhân quả, hắn tộc tựa hồ có kinh thiên biến loạn. Diệp Thần nghe được Bác Võ Tử Đế giọng bên trong lộ ra nóng nảy vẻ lo âu, hiển nhiên thật sợ tộc tiêu diệt. Tốt lắm, tiền bối, ta đi liền Bắc Võ Thành đi một chuyến. Diệp Thần trầm ngâm một tí, liền đáp ứng. Dù sao mình bây giờ đang ở cực bắc chi địa, mà Bắc Võ Thành đang ở phụ cận, cái này đại năng lễ độ như vậy, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5912. Tạm biệt người quen. Chương 5912, tạm biệt người quen. Sự việc cũng có nặng nhẹ thong thả và cấp bách phân chia, mặc dù hắn cuống cuồng trước trở về, nhưng hiện tại, hiển nhiên Bắc Võ Tử Đế tộc đất biến loạn, gấp hơn cần xử lý. Bắc Võ Tử Đế lại hỉ, nói, đa tạ mộ chủ đại nhân. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này hỏi rõ Bắc Võ Thành vị trí, biến dạng hư không, nhanh chóng chạy tới. Rào. Hạ một sát, hư không bể tan cảnh, Diệp Thần thành công biến dạng hư không, đi tới Bắc Võ Thành bên trong. Lúc này chính là nửa đêm, nhưng gặp dưới màn đêm, toàn bộ Bắc Võ Thành bao phủ ở một phiến trong biển lửa, lửa lớn đùng đùng cháy, ngọn lửa kia mang ngập trời quy luật ác, khắp thành kiến trúc cũng ở lửa lớn bên trong phá hủy, biển lửa bên trong mơ hồ có người gào khóc tiếng kêu khóc truyền ra, nhưng đã là thưa thớt. Hiển nhiên, cái này lớn hỏa thiêu có một đoạn lúc, phần lớn người đều bị đốt chết, trên đất tùy ý có thể gặp một cái than cốc vậy thi thể, hình dáng mười phần thảm thiết. Bắc Võ Tử Đế mắt thấy cái này cảnh tượng thê thảm, sắc mặt có vẻ chấn động, lại không nói ra lời. Đáng chết, tới chế một bước. Diệp Thần thấy cả thành biển lửa thảm thiết hình ảnh, vội vàng sử dụng Phật Vũ Thiên Thư, quát lên. Thiên Thư Phật mưa, rơi. Linh khí thúc dục dưới, Thiên Thư thả ra một phiến liên miên giọt mưa phơi bảy hoàng kim màu sắc, ẩn nhiên có cổ Phật đồ đằng in vào giọt mưa bên trong. Một mảng lớn Phật mưa bay xuống đi xuống, đem biển lửa tắt. Nhưng đã quá muộn. Khắp thành không có một người sống sót, địch người thủ đoạn vô cùng là tàn khốc, Bác Võ Tử Đế gia tộc hậu nhân, còn có hắn rất nhiều tín đồ, toàn bộ bị chấn bể kinh mạch, lại đưa vào trong biển lửa, coi như may mắn không bị lớn hỏa thiêu chết, cũng phải kinh mạch đoạn bể mà chết. Diệp Thần và Bắc Võ Tử Đế hạ xuống, kiểm tra khắp thành, không tìm được một người sống, tất cả mọi người thi thể, kinh mạch đều là đoạn bể trạng thái, có nhân viên chân bị chém đứt, hiển nhiên khi còn sống gặp cực lớn hành hạ. Là ai, ai như thế tàn nhẫn, lại dám đối đãi như vậy ta Ninh gia hậu nhân? Bắc Võ Tử Đế cắn răng nghiến lợi, vành mắt hết sức nứt ra, căm hận tới cực điểm. Diệp Thần bấm ngón tay động một cái, muốn suy diễn thiên cơ. Nhưng Bắc Võ Tử Đế ngăn lại hắn, nói, mộ chủ đại nhân, không thể vọng động. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, ngươi thật ra thì biết địch nhân là ai, có phải hay không? Bắc Võ Tử Đế yên lặng một tí, nói, ta có suy đoán, nhưng không xác thực định, ngươi không muốn qua loa suy diễn thiên cơ, nếu không rất có thể bứt dây động rừng, sau lưng những đại nhân vật kia có đặc thù thấy do thủ đoạn, ngươi một khi kích động thiên cơ, bọn họ liền lập tức sẽ phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra Bắc Võ Tử Đế sau lưng kẻ địch thực lực không đơn giản. Bắc Võ Tử Đế nhìn khắp thành phế tích đổ nát cảnh tượng, không che giấu được đau buồn, nói, mộ chủ đại nhân, hy vọng ngươi có thể thay ta điều tra, tìm ra sau lưng hung thủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ta điều tra có thể, nhưng không thể suy diễn thiên cơ, chỉ sợ không tra được cái gì. Bắc Võ Tử Đế nói, không phải là không thể suy diễn, mà là không thể tùy tiện suy diễn, cần phải cẩn thận, tốt nhất dùng một chút thủ đoạn che giấu, bởi vì ta đoán sau lưng kẻ địch rất có thể là những người đó, chúng ta phải thận trọng, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ phát hiện. Diệp Thần nói, người nào? Bắc Võ Tử Đế nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, Vạn Khư. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói, Vạn Khư thần điện. Tiền bối, ngươi lại dám đắc tội liền Vạn Khư thần điện. Bắc Võ Tử Đế cười khổ một tí, nói, ta không xác định có phải là bọn hắn hay không ra tay, điều này cần điều tra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như Bắc Võ Tử Đế gia tộc tiêu diệt và Vạn Khư thần điện có liên quan, sự tình kia thì phiền toái. Ta sẽ toàn lực điều tra, mời tiền bối yên tâm. Diệp Thần đáp đồng ý xuống. Bắc Võ Tử Đế gật đầu một cái, vẫn là ảm đạm thần thương hình dáng, nói, đa tạ mộ chủ đại nhân, ta có chút mệt mỏi, cần muốn đi về nghỉ, mời mộ chủ đại nhân thứ lỗi. Chính mắt thấy gia tộc diệt vong, tộc lâm vào là phế tích, Bắc Võ Tử Đế tự nhiên vậy bị đả kích lớn. Diệp Thần nói, tiền bối xin chia buồn. Bắc Võ Tử Đế nói, như mộ chủ đại nhân có nhu cầu, ta sẽ đem hết toàn lực ra tay. Lập tức trở lại trong nghĩa địa nghỉ ngơi. Diệp Thần một người đứng ở trên phế tích, nhìn vậy khắp nơi tường đổ tàn viên, mơ hồ thiêu đốt còn sót lại, cũng có chút thổn thức. Hắn chậm rãi bước ra, ở khắp thành các nơi đi đi lại lại, hy vọng có thể tìm được đầu mối mới. Như vậy tìm liền một đêm, Diệp Thần nhưng không việc gì thu hoạch, không khỏi có chút thất vọng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời chiếu rọi ở Bắc Võ Thành phế tích trên đất. Diệp Thần đang muốn tiếp tục tìm, nhưng gặp cuối phế tích xuất hiện một đạo bóng đẹp, đó là một cái tướng mạo tươi đẹp cô gái. Tiêu Khinh An, là ngươi? Diệp Thần cả kinh, phụ nữ kia hắn nhưng nhận được, chính là Địa Tâm Vực Thiên Quân Thế Gia, Tiêu gia may mắn còn sống sót, Tiêu Khinh An. Ngày hôm qua Diệp Thần đem Tiêu Khinh An mang ra khỏi hàng cổ chi môn, hai người phân biệt không lâu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy ở chỗ này gặp lại. Luân.
Diệp đại ca, là ngươi.
Tiêu Khinh Nhan cũng là lớn kinh, vừa định kêu gọi Diệp Thần Luân Hồi chi chủ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến thiên nhân vực bên trong có rất nhiều thế lực mơ ước luân hồi, nàng liền lập tức đổi lời nói. Diệp Thần nghe được Tiêu Khinh Nhan cũng biết tỉ hiểm, dự đoán nàng vậy cẩn thận điều tra qua thiên nhân vực nhân quả. Cô gái nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần đột nhiên có chút cảnh giác, Tiêu Khinh Nhan xuất hiện được có chút đột nhiên, Bắc Võ Tử Đế gia tộc mới vừa bị tàn sát, mà Tiêu Khinh Nhan liền xuất hiện ở hiện trường, chẳng lẽ nàng lại cùng chuyện này có liên quan? Tiêu Khinh Nhan nói, Diệp đại ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Diệp Thần nói, ta và Bắc Võ Tử Đế có một ít nhân quả dính, lúc này mới cố ý tới xem. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5913. Vạn Tương Thiên Thư. Huyết Long. Chương 5913, Vạn Tương Thiên Thư. Huyết Long. Cảm ơn bạn Hỉ ở Hùng Mà Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần giọng bên trong, rất nhiều nghiêm nghị thẩm vấn ý, nhất thời biết Diệp Thần là ở hoài nghi mình, hoàng hốt vội nói, Diệp đại ca ngươi không muốn hiểu lầm, ta cùng Bắc Võ Tử Đế gia tộc tiêu diệt chuyện, không có nửa điểm quan hệ, ta vốn là muốn tới nơi này mượn một món đồ. Diệp Thần nói, mượn vật gì vậy? Tiêu Khinh Nhan nói, một kiện thần vật, năm đó Bắc Võ Tử Đế Ninh Tôn Thế, là Bắc Võ thành trí cao năm giữ, nhưng hắn sau khi biến mất, hắn Ninh gia liền đi về phía xa xút, sau đó nhưng lại quật khởi một đoạn năm tháng, chỉ vì một kiện thần vật. Diệp Thần nói, thần vật kia là cái gì? Tiêu Khinh Nhan yên lặng một hồi, tựa hồ có băn khoăn gì, nói, xin lỗi, Diệp đại ca, ta không thể nói, thần vật kia nhân quả quá lớn, liền tên chữ đều không thể tiết lộ, nếu không rất có thể đưa tới họa sát thân, ngươi nếu là Bắc Võ Tử Đế bằng hữu, lại có thể cũng không biết thần vật tồn tại, muốn đến Bắc Võ Tử Đế vậy có điều cố kỵ, không dám nói cho ngươi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nếu quả thật có cái loại này thần vật tồn tại nói, vậy rất có thể Ninh gia tiêu diệt, chính là cùng cái này kiện thần vật có liên quan. Ngươi muốn mượn thần vật kia, có dụng ý gì? Diệp Thần lại hỏi. Tiêu Khinh Nhan nói, thần vật kia lực lượng không phải chuyện đùa, nếu như ta có thể mượn dùng, đủ để cho tiêu gia ta quật khởi. Ta rời đi Điệu Tâm vực, chính là vì tìm cái này kiện thần vật. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không biết vậy kết quả là cái gì thần vật, lại có lớn như vậy uy năng. Phải biết, tiêu gia đã sớm tiêu diệt, sau lưng địch nhân là cân nhắc quyết định đứng đầu, Tiêu Khinh Nhan muốn quật khởi, trước hết có đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường thực lực. Thần vật kia nhất định là kinh thiên vậy mạnh mẽ, đủ để cầm tới đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Tiêu Khinh Nhan nói, Diệp đại ca, ta tựa hồ bắt được thần vật kia hơi thở, liền ở cực bắc chi địa bên trong, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi điều tra? Nàng trong giọng nói mang một vẻ lo âu, tựa hồ thần vật kia sau lưng còn có rất nhiều kẻ địch nhìn chằm chằm, nàng không tốt động thủ, cho nên liền muốn cứ gọi Diệp Thần đồng hành. Dẫu sao Diệp Thần thực lực vô cùng tương đại, nếu như có Diệp Thần xuất thủ, đủ để ứng đối phần lớn biến cố. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, được, ta cùng ngươi cùng đi điều tra, nhưng ngươi trước đợi một chút. Nói xong, Diệp Thần linh khí hội tụ thành phi kiếm, phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, hướng Huyết Tử Ngục Đầu đi điều tra thần vật kia sự việc, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Diệp Thần cái này phong phi kiếm truyền thư là báo bình an ý, hắn phải nói cho Huyết Thần cùng Huyết Long, hắn trở về. Tốt. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp Thần liền cùng Tiêu Khinh Nhan cùng lên đường, đi điều tra Bắc Võ Tử Đế gia tộc tiêu diệt, còn có thần vật kia rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Huyết Tử Ngục, Thú Ma Hạp, Huyết Long đang bị nhốt ở chỗ này, thừa nhận Triệu Long hồn oán niệm đau khổ. Nhiều ngày không nhận được Diệp Thần tin tức, hắn đã đoán được Diệp Thần bỏ mình, nhưng không có thấy Diệp Thần hài cốt, hắn từ đầu đến cuối vẫn là ôm trước một chút hy vọng, không có giống vậy ảo cảnh kết cục vậy, thật tự sát chết đi. Chủ nhân rất có thể đã chết, đầu sỏ chính là vậy nho tổ. Huyết Long nội tâm cực kỳ phẫn hận, hai tròng mắt mang giận dữ cùng cừu hận thấu xương. Hắn muốn báo thù, là Diệp Thần trả thù. Cái này cổ cừu hận thấu xương, chống đỡ hắn, để cho hắn không có bị vậy Triệu Long hồn oán niệm chiếm đoạt đoạt xác. Hắn luyện hóa Long chiến giả hài cốt, đó là thái thượng chủng tộc, Diệt Long thần tộc nắm giữ, đạo thống tu vi cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bị Long hồn tàn dư ảnh hưởng, hắn một mực không có thể chân tránh thừa kế. Nhưng nhiều ngày tới cừu hận đã hóa thành động trời chiến ý, giờ khắc này Huyết Long cả người khí huyết quần cuộn cháy, lại đang không ngừng xúc diệt những con rồng kia hồn oán niệm. Từng đạo Long hồn nghiệt ảnh phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, ở Huyết Long chiến ý biến dạng hạ, bóng người phai mở tiêu tán, lâm vào là giả không. Long chi đạo thống nhập ta huyết mạch. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, Vân Lôi Đế Long Châu sử dụng hòa lẫn tự thân khí huyết, điên cuồng nổ tung ra từng đạo tinh mang, đem vậy Triệu Long hồn hư ảnh toàn bộ nghiền ép được nghiền. Rất nhiều Long hồn kế cận diệt vong trước thảm thiết tiếng kêu truyền khắp toàn bộ Huyết Tử Ngục. Huyết Tử Ngục bên trong, Huyết Thần cùng rất nhiều cường giả nghe được Tù Ma Hạp chuyển tới kinh thiên dị động, tất cả người đều là sắc mặt đại biến. Huyết Long có khác thường, chẳng lẽ hắn thành công thừa kế Long chiến giả đạo thống, vẫn bị vậy Triệu Long hồn đoạt xác? Huyết Thần trong lòng kinh nghi không chừng, lập tức cưỡi kim nê thú mang một nhóm tinh nhuệ nhanh chóng đi Tù Ma Hạp chạy tới. Làm Huyết Thần chạy tới Tù Ma Hạp thời điểm, nhưng thấy vô cùng khoáng đạt hình ảnh, còn cuốn Huyết Long quanh thân Long hồn oán nghiệp toàn bộ bị xúc tiêu diệt, hóa thành hư không. Không có Long hồn oán nghiệp quấy nhiễu, Huyết Long bắt đầu thừa kế Long chiến giả đạo thống, năng lượng bàng bạc thể hồ có đỉnh bơm vào đến hắn trong thân thể. Hắn hình rồng thân thể không ngừng bạo tăng, bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiêm máu, trên trời mây sấm cút trào, vậy nốt trước Huyết Long từng cái xiển xích, rắc 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 văng rọi, lại bị từng cây một đứt đoạn. Giờ khắc này Huyết Long, uy thế cường hãn, Tù Ma Hạp lại không cách nào lại nhốt hắn. Thành công thừa kế. Huyết Thần thấy một màn này, con người nhất thời có giúp một cái, nhưng cảm thấy Huyết Long hơi thở không ngừng tăng vọt, không ngừng đột phá, mỗi một phiến vảy rồng đều có vạn trượng kim quang thả ra ngoài, xuyên qua trùng trùng thời không, biểu dương ra ngập trời khí tượng. Phải biết, Long chiến dã nhưng mà Diệt Long thần tộc nắm giữ, hắn hài cốt, năng lượng hạng bằng bạc, Huyết Long giờ phút này hoàn toàn thừa kế hấp thu, tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hống. Huyết Long ngửa mặt lên trời dài ngâm, phát ra một tiếng lạnh lót kéo dài tiếng rồng ngâm, chấn động thiên sơn vạn hác. Tất cả nhốt hắn xiềng xích, hoàn toàn vết nứt hết, hắn thân thể từ tù ma hạp bên trong bay lên trời, phiên vân phúc mưa, ói xương mù độc thụy, có ở trên trời một phiến phiến kim quang mưa rơi rơi xuống. Thật là cường hãn hơi thở. Cho dù là nho tổ, cũng chưa chắc là huyết long địch thủ. Huyết thần cảm nhận được liền huyết long hơi thở, nhất thời vô cùng rung động. Giờ khắc này huyết long, lột sắc quá lớn, nếu như hắn hạ xuống ngày đó ước chiến, đủ để trấn áp nho tổ, cũng sẽ không để cho Diệp thần xảy ra chuyện. Một quyển tiên thư, chậm rãi từ huyết long trong cơ thể bắn ra. Bữa trước sách trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời, bìa mơ hồ có thể gặp 4 chữ to. Vạn Tương Thiên Thư. Lúc đầu cái cuốn thiên thư này chính là Phong Vân Vô Tướng, 4 cuốn cao nhất thiên thư một trong, đại biểu một cái tướng chữ. Hiển nhiên, Vạn Tương Thiên Thư là Long Chiến Giã pháp bảo thần thông, huyết long hấp thu hết Long Chiến Giã năng lượng, liền thuận lợi thừa kế Vạn Tương Thiên Thư. Vạn Tương Thiên Thư và Vô Vô Thiên Thư vừa vặn ngược lại, Vô Vô Thiên Thư là tuyệt đối hư không, thậm chí liền hư vô khái niệm vậy không tồn tại, vô cùng trống rỗng mờ ảo. Mà Vạn Tương Thiên Thư, nhưng mang thiên địa và tướng. Chúng sinh tướng, hồng trần tướng, nguyên tố tướng, chim tướng, manh thu tướng, tu la bằng nhau các loại, một quyển thiên thư, bao la vạn vật, không chỗ nào không có. Truyền thuyết bên trong, có thể chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư người, được gọi là Vạn Tướng Vương. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5914. Báo thủ cuộc chiến. Chương 5914, báo thủ cuộc chiến. Giờ khắc này huyết long, tựa như thật sự là Vạn Tướng Vương, thiên thư hơi thở trải tản ra, có một cái đại thế giới ở hắn quanh thân hiện lên. Vậy đại thế giới bên trong, rất nhiều chúng sinh tướng, nguyên tố tướng, thú chim tướng, quần quần hùng trận, làm người ta không chớp mắt. Chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, huyết long, ngươi sau này chính là Vạn Tướng Vương. Huyết thần thấy vậy cuốn thiên thư, cũng là kinh hãi và phần, không nghĩ tới Long Chiến Giã đạo thống bên trong, lại có như thế cường đại thần thông pháp bảo. Cái này Vạn Tương Thiên Thư, nhất cuối cùng sát chiêu, tên là Thiên Động Vạn Tượng, chiêu này vừa ra, có thể trấn áp phai mở hết thảy, cho dù là nho tổ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Huyết long trong mắt mở ra, điều chỉnh tự thân hơi thở, chậm rãi cảm ngộ Long Chiến Giã các loại đạo pháp. Không nghi ngờ chút nào, Long Chiến Giã đạo thống bên trong, cường đại nhất chính là cái này cuốn Vạn Tương Thiên Thư, chân chính bao la vạn vật. Cho dù là ngày xưa Long Chiến Giã, cũng không cách nào hoàn toàn chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, chỉ là nắm giữ bộ phận lực lượng thôi, bởi vì hắn khí vận không đủ. Nhưng huyết long không cùng, đi theo Diệp Thần nhiều năm, hắn cũng nhận được Diệp Thần khí vận che chở, khí vận của hắn đã lấy được Vạn Tương Thiên Thư thừa nhận. Nói cách khác, huyết long là thiên cổ tới nay thủ cái chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư tồn tại. Chân chính thiên động vạn tượng, Vạn Tướng Vương. Cái này vừa vặn ấn chứng năm đó luân hồi mộ địa đại năng chắc chắn huyết long sẽ là Diệp Thần lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Huyết thần tiền bối, lấy ta hôm nay thực lực, có thể đủ để tiêu diệt nho tổ. Huyết long từ trên bầu trời hạ xuống, lắc mình một cái, hóa thành hình người. Thời khắc này hắn giống như nắm giữ vạn tướng cường giả, khí tượng khoáng đạt mênh mông, lại cũng không có trước kia chịu đủ hành hạ bộ dáng chật vật, hoàn toàn lột xác. Huyết thần yên lặng một hồi, nói: ngươi đều biết. Huyết long nói: nhiều ngày như vậy, cũng không có chủ nhân tin tức, muốn đến chủ nhân vậy đã chết. Huyết thần nói: thật xin lỗi, ta sợ ngươi quá mức thương tâm, cho nên không dám nói cho ngươi. Huyết long nói: chủ nhân kia hải cốt đâu? Huyết thần lắc đầu một cái, nói: không tìm được hải cốt. Hôm đó trên trời hạ xuống mưa máu, Diệp thần là hoàn toàn bạo diện, liền một chút cho cốt dấu vết đều không lưu lại. Nho tổ dùng nguyện vọng thiên tinh suy diễn qua, thế gian lại không Diệp thần nhân quả. Huyết long nói: sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu không tìm được hải cốt, nói không chừng chủ nhân còn sống. Nghe được huyết long mà nói, huyết thần nhưng là trầm mặc, hắn ngược lại là hy vọng Diệp thần còn sống sót, nhưng hy vọng quá xa vời. Huyết long trong ánh mắt có nhiệt huyết hy vọng, nhưng thay đổi ý nghĩ lại suy nghĩ một chút, nếu như Diệp thần thật còn sống, nhiều ngày như vậy cũng nên có thư phát hồi huyết tử ngục. Nhưng hiện tại, nhưng không có gì cả. Huyết long ánh mắt buồn bã, nghĩ như vậy tới, có lẽ Diệp thần thật sự là chết. Ta phải lập tức lướt đi nho tổ thần điện, thay chủ nhân trả thù. Huyết long cắn răng, trong tròng mắt lửa giận đang cháy, hắn chấp trưởng Vạn Tương Thiên Thư, đủ để đối kháng nho tổ, thậm chí là trực tiếp giết chết. Huyết thần nói: không nên vọng động, ngươi mới vừa thừa kế Long Chiến Giã đạo thống, căn cơ chưa vững chắc, chí ít còn muốn mài mấy năm mới khá hoàn toàn vững chắc, hôm nay động thủ nguy hiểm quá lớn. Không nghi ngờ chút nào, huyết long thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng mới vừa thừa kế Vạn Tương Thiên Thư, hắn hơi thở đặc biệt không ổn định, chưa chắc có thể phát huy ra Vạn Tương Thiên Thư uy lực, cưỡng ép động thủ thậm chí còn có thể gặp cản trả. Huyết long nắm chặt quả đấm, nói: huyết hải thâm cửu, chính là một ngày cũng không chờ, hôm nay ta là Vạn Tướng Vương, cần thiết chu diệt nho tổ. Huyết thần tiền bối, ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền hồi. Dứt lời, huyết long thân thể thoáng một cái, hóa ra hình rồng, ngưỡng mặt thét dài, lại là muốn một thân một mình, lướt đi nho tổ thần điện. Huyết thần lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới huyết long như thế đoạn tuyệt. Nhìn huyết long cừu hận nhiệt huyết hình dáng, huyết thần cũng bị dấy lên trong lòng ý chí chiến đấu, rút ra khắc trời trong ly hỏa kiếm, nói: huyết long, ta cũng giúp ngươi. Dứt lời, huyết thần cưỡi kim nê thú, cùng máu long nhất cùng biến dạng hư không, lướt đi nho tổ thần điện. Huyết tử ngục rất nhiều các cường giả, trố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Suy. Vừa lúc đó, nếp sống biến dạng, một đạo phi kiếm truyền thư phát đến huyết tử ngục, đám người vội vàng mở ra thư vừa thấy, nhưng là Diệp thần phát trở về bình an tin, phía trên nội dung chỉ có ngắn ngủi một câu nói: ta đã bình yên, chớ nghiệm, khắc ngày trở về. Đám người thấy cái này phong thư, nhất thời thất kinh, kêu lên: ai yêu, không tốt, là Diệp đại nhân truyền thư. Diệp đại nhân còn chưa có chết. Đi nhanh bẩm báo huyết thần chí tôn. Huyết thần và huyết long chân trước mới vừa đi, Diệp thần thư nhưng phát tới, hai người cũng không thấy, nếu không cũng sẽ không như thế xung động, trực tiếp lướt đi nho tổ thần điện. Đây thật là tạo hóa trêu người, vận mệnh vô thường. Lúc này, nho tổ thần điện bên trong, bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Cái này nho tổ thần điện bao phủ ở một phiến đại trận bên trong, nhưng giờ khắc này, vậy bảo vệ đại trận lại không chịu nổi bầu trời uy áp. suy rồi. Hư không nổ tung, lưu vân biến dạng. Một cái to lớn long trảo từ trong tầng mây lộ ra. Sau đó, huyết long khoáng đạt thân ảnh khổng lồ, xuất hiện ở Nho Tổ thần điện bầu trời, vậy hộ sơn đại trận lại có thể bị hắn một móng vuốt phá hỏng, trực tiếp nghiền. Tốt thực lực cường hãn. Huyết thần trôi lơ lửng ở huyết long bên cạnh, mắt thấy huyết long mạnh mẽ, hắn trong lòng cũng là rung động. Mà đột nhiên phủ xuống long ảnh, để cho được toàn bộ Nho Tổ thần điện đều là hỗn loạn lên. Rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử vốn là ở tự mình tu luyện, nhưng đột nhiên nổ tung ngoài rồng, trực tiếp để cho toàn trường người đều sợ ngây người, không thiếu tu vi hơi yếu đệ tử ở huyết long uy áp bao phủ hạ, thậm chí trực tiếp hộc máu tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Nho Tổ ở chỗ nào? Cút ra đây gặp ta! Huyết long ngửa mặt lên trời gầm thét, sử dụng vạn tương thiên thư cựu hận ở dưới tu la tướng bùng nổ, sau lưng hắn lại xuất hiện một chi tu la đại quân, trừng vạn người đám người đứng lơ lửng trên không, vô cùng đáng sợ. Cái này vạn tương thiên thư bao la vạn vật, vô luận là thứ gì đều có thể biến hóa ra tới, vô cùng thần kỳ, không cách nào dùng lời nói hình dung nào diệu. Giết vạn thế địch, diệt vạn thế thủ, tàn sát vạn vật hồn. Chi kia tu la đại quân ngửa mặt lên trời kêu gào, thanh thế hùng tráng, rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử thấy đều là kinh hãi thất sắc. À, lại là vạn tương thiên thư, loại vật này làm sao sẽ xuất hiện ở thiên nhân vực? Một cái cô gái xinh đẹp thấy vậy vạn tương thiên thư, tựa hồ nhận ra, phát ra kinh ngạc tiếng hô. Nàng chính là Nho Tổ tọa hạ đệ tử thân truyền, như một hiển nhiên là nhận được vạn tương thiên thư lợi hại. Vạn tương thiên thư, tại sao có thể có loại vật này? Đứng ở như một bên cạnh, nhưng là vậy chí huyền hòa thượng. Hắn nhìn trôi lơ lửng ở trên không thiên thư, cũng là rung động tới cực điểm. Nay cùng thần bí vật, nếu như xuất hiện ở thiên nhân vực mà nói, khẳng định sẽ kinh động nhân quả, không thể nào không có chút nào chập chờn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ trước kia đều không gặp qua vạn tương thiên thư xuất hiện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương trường 5915. Ai chấn áp ai? Chương 5915, ai chấn áp ai? Cảm ơn bạn hỉ ở Hùng Mà Linh, đỏ cụ ôn nhờ đã đề cử. Bọn họ lại không nghĩ rằng, cái này vạn tương thiên thư nuốt ở Long Chiến Giá đạo thống bên trong, nếu như không phải là huyết long thuận lợi thừa kế đạo chính thống nói, thiên thư này có lẽ liền muốn tiêu tán. Trong đại điện, một đạo gián mua uy nghiêm bóng người, cảm nhận được ngoại giới biến cố, gương mặt hơi đổi, ngựa gió bay ra, chính là Nho Tổ. Vạn tương thiên thư. Không nghĩ tới thiên nhân vực lại có người có thể chấp trưởng vạn tương thiên thư. Huyết thần, ngươi đi nơi nào mời như thế một vị nghịch thiên cao thủ? Nho Tổ nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, nhưng ngoài mặt tỉnh mơ, cười tủm tỉm nhìn huyết thần cùng huyết long. Vậy vạn tương thiên thư hảo diệu biến hóa, không kém chút nào nguyện vọng thiên tinh, thậm chí đơn thuần lấy công kích sát phạt mà nói, còn ở nguyện vọng thiên tinh bên trên. Ngay lúc nói chuyện, Nho Tổ sau lưng linh quang lưỡng lở, nguyện vọng thiên tinh nổi lên. Hắn lặng lẽ thúc giục nguyện vọng thiên tinh, mở ra tòa thứ hai bảo vệ đại trận, bảo vệ sơn môn khí vận, miễn được bị vạn tương thiên thư áp chế. Cái này tòa thứ hai bảo vệ đại trận mở một cái, chu vi mấy vạn dặm không gian cũng bị phong tỏa. Vốn là huyết tử ngục cương giả, nhận được Diệp Thần Phi kiếm truyền thư sau đó, muốn mạo hiểm đi Nho Tổ thần điện, hướng huyết thần bẩm báo, nhưng cái này một tí, không gian bị phong tỏa, người ngoài nhưng không vào được. Cho nên, vô luận là huyết thần vẫn là huyết long, hai người cũng không biết Diệp Thần đã trở về. Hai người ánh mắt bên trong đều mang phẫn hận ý, Nho Tổ, ngươi ngày hôm nay ngày rỗ, còn có gì ngôn gì? Huyết thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm. Huyết long lanh khốc nhìn chằm chằm Nho Tổ, nói, chính là ngươi giết ta chủ nhân. Nho Tổ trong lòng chấn động một cái, bề ngoài bình tĩnh nói, ha ha, lúc đầu luân hồi chi chủ, chính là ngươi chủ nhân sao? Tuy miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, Nho Tổ giọng bên trong có cực lớn kiên kỵ. Dẫu sao, luân hồi chi chủ khí vận có 102 chư thiên, người bên cạnh hắn, tự nhiên cũng có đại khí vận che chở. Huyết Long có thể chấp trưởng vạn tương thiên thư, đây chính là tốt nhất chứng minh. Lao ta mau, cho ta chết! Huyết Long ngưỡng mặt thét dài, vạn tương thiên thư chân long tướng bùng nổ, nhất thời từng luồng mai rồng từ hắn trong thân thể tràn ngập ra. Huyết Long nóng bớt, cũng hóa thành hoàng kim vậy màu sắc, xuyên qua hư không, hung hăng hướng Nho Tổ lướt đi. Sát sát sát! Mà Huyết Long sau lưng tu la đại quân cũng là rớt rơi xuống đi. Dơ lên đồ sát đao, cùng Nho Tổ thần điện các đệ tử kịch chiến với nhau, máu tươi tung tóe, thảm thiết đặc biệt thảm biến. Từng cái Nho Tổ thần điện đệ tử, nhưng là khổ không thể tả, bọn họ là người sống sờ sờ, có sống sờ sờ tính mạng, mà đây Tu La đại quân chỉ là vạn tương thiên thư biến hóa ra tới dị tướng thôi, căn bản cũng không phải là người sống. Vô luận chiến đấu thắng bại như thế nào, Huyết Long cũng lời chắc không lỗ. Mà bầu trời bên trong, Nho Tổ thấy Huyết Long long trảo giết tới, cũng là một mặt nghiêm trọng. Thiên nguyện chấn ma trưởng, Nho Tổ thúc giục nguyện vọng thiên tinh, cả người ánh sáng trắng bao phủ, các loại tín đồ nguyện lực hội tụ ở trên người hắn. Hắn lại một trường cuồng chụp ra, trực diện Huyết Long móng vuốt. Một trường này, Nho Tổ ước chừng vận dụng 70% công lực, hiển nhiên là vô cùng coi trọng Huyết Long, không dám chút nào khinh địch khinh thường. Phịch. Long chảo cùng trường pháp va chạm, trên không trung nổ lên kịch liệt đợt khí, trực tiếp xé nát chúng quanh lưu vân. Ồ, ngươi hơi thở phù phiếm không chừng, lúc đầu căn cơ chưa vững chắc. Cái này một tí giao phong, Nho Tổ trong mắt tinh mang bạo sáng, đã thử lộ ra Huyết Long lai lịch. Lúc đầu Huyết Long tuy chấp trưởng vạn tương thiên thư, nhưng dẫu sao căn cơ còn thấp, vẫn không thể phát huy thiên thư này toàn bộ uy lực, nếu như cưỡng ép muốn bùng nổ nói, tất bị cắn trả. Ha ha ha, người tuổi trẻ vẫn là quá xung động, chỉ chút này căn cơ, như thế nóng nảy xông vào ta Nho Tổ thần điện, há chẳng phải là muốn chết sao? Biết Huyết Long lai lịch, Nho Tổ ngay tức thì yên tâm, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu như là ở lúc trước, cho dù là trạng thái như vậy Huyết Long, hắn đều không chắc chắn chiến thắng, thậm chí có bị giết chết nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, so với trước kia, Nho Tổ đã có cực lớn lột xác. Thân độ thiên âm tặng cho hắn, vong linh thiên thai, hắn đã hoàn toàn luyện thành, hơn nữa đột phá tu vi, đã là xưa không bằng nay. Chỉ bất quá, Nho Tổ giấu giếm thực lực, không có ở trước mặt địch nhân tùy tiện bại lộ, cho nên người người cũng lấy là hắn tu vi, hay là từ trước như vậy. lột xác sau khi đột phá nho tổ, nhưng là có nắm chắc chiến thắng Huyết Long. Hừ, coi như ta căn cơ bất ổn, đối phó ngươi dư sức có thừa. Huyết Long cũng không biết nho tổ giấu giếm thực lực, mới vừa vậy một tí va chạm, hắn chỉ cảm thấy mình và nho tổ kỳ cổ tương đương, lại phối hợp trên huyết thần mà nói, có rất lớn chắc chắn, có thể chu diệt nho tổ, là Diệp thần trả thù. Hắn quanh thân phun trào ra cực kỳ kinh khủng huyết khí, thậm chí từng đạo huyết khí lại có hóa hình chuyện lý thú. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Bên kia huyết thần, vậy lấy là nho tổ thực lực, và ngày xưa như nhau, thấy Huyết Long giao phong không rơi hạ phòng, nhất thời tinh thần đại chấn, nói: "Huyết Long, chúng ta cùng tiến lên. Nếu như Diệp thần chết, chúng ta thuận tiện lấy nho tổ máu yến tế, nếu như Diệp thần còn sống, chúng ta thuận tiện lấy nho tổ chết tới hoan nghênh hắn trở về." Vừa nói, huyết thần cưỡi kim nê thú, một kiếm cùng sắc ra, kiếm phong biến dạng hư không, lại có thể phát ra lạnh lót như chiến hống vậy thanh âm, vô cùng là hùng mãnh đặc biệt. Thậm chí mơ hồ muốn đánh rách bảo vệ trận pháp. Lúc đầu ở Diệp thần chết, sau trong cuộc sống, huyết thần vậy không có quên tu luyện, đi qua những ngày qua tu luyện, hắn đã nắm giữ Thái Thượng Thiên Hét bí quyết, cũng đem chiến hống đạo pháp dung nhập vào tự thân kiếm chiêu bên trong. Mỗi một kiếm vung ra, đều có chiến hống thiên âm nổ tung, thanh thế cuồn cuộn. Vậy chiến hống truyền xuống tiếp, không hề thiếu nho tổ thần điện đệ tử, đều bị chấn động được thất khiếu chảy máu. Rất tốt, các ngươi cùng lên đi, ta đây muốn xem, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể hay không làm bị thương ta một cái chút nào bao. Nho tổ cười một cái, lại không có bị chiến hống ảnh hưởng. Thấy nho tổ như vậy khí định thần nhàn hình dáng, huyết thần trong lòng rét một cái, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ cái này lão tạp mao khác có hậu thủ. Đương thời giây phút, huyết thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, một kiếm nghiêng chém nho tổ đầu vai, thời gian pháp tắc và đạo ấn oai lại là vờn quanh ở kiếm ý bên trên. Kinh khủng bực nào. Nho tổ nghiêng người tránh qua, bên kia, Huyết Long nhưng là từ cạnh giáp công đánh tới. Chút tài mọn. Nho tổ tay trái ngăn trở huyết thần trường kiếm, tay phải vung ra, ngăn cản Huyết Long tập kích, nhất tâm nhị dụng, lại là dường dương tự nhiên, không có chút nào rơi hướng xuống gió. Cái này lão tạp mao giấu giếm thực lực. Cái này một tí, Huyết Long vậy phát hiện không được bình thường. Nho tổ giấu giếm thực lực, hắn chân chính thực lực, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như vậy. Ha ha, ánh mắt không tệ. Nho tổ cười nhạt, tế khởi nguyện vọng thiên tinh, quát lên, vong linh tinh mang, giết. Chỉ gặp vậy nguyện vọng thiên tinh trên, trong thoáng chốc hắc khí đại tác, lại có trùng trùng ma xương mù dâng lên, một món đen nhánh tinh mang xuyên qua ra, hướng Huyết Long hai người bắn tới. Cuối tháng rồi, còn không bỏ phiếu tháng mau đầu nha, nếu không lập tức quá hạn rồi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chương 5916. Vùng đấy. Chương 5916, vùng đấy. Là vong linh thiên thai hơi thở. Cái này lao tạp mao, lúc nào luyện thành này cùng hồng mông nguyên thuật. Huyết Long ánh mắt trầm xuống, nhất thời cảm thấy một hồi vô cùng là đậm đà vong linh hơi thở, vậy nguyện vọng thiên tinh bắn ra tinh mang bên trong, mang theo kịch liệt vong linh tử khí, người một khi dính, thân sắc thần hồn cũng sẽ bị hòa tan, biến thành một món vong linh. Huyết thần cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng huy động trường kiếm, ngăn cản vong linh tinh mang tập kích. Suy. Vậy vong linh tinh mang tấn công tới, Huyết Long móng nuốt cương khí nổ tung, thành công ngăn trở. Nhưng là, huyết thần một kiếm này, nhưng là không đỡ được, ngược gặp phải vong linh tinh mang tập kích, trong thoáng chốc hắc khí chuyển thân, há mồm phun ra máu tươi, đầu tóc bạc trắng cuốn lên, gương mặt đã là một phiến trắng bệnh. Huyết thần tiền bối. Huyết Long lấy làm kinh hãi, vội vàng thúc dục vạn tương thiên thư, gọi ra các loại thiên y tướng, linh dược bằng nhau các loại, từng bội kỳ diệu linh dược hoa cỏ, ở trên trời trong sách nổi lên, thả ra từng cơn sức sống, hướng huyết thần chữa trị đi. Nhưng, Huyết Long mới vừa chấp trưởng vạn tương thiên thư, căn cơ thượng không vững chắc, sử dụng cũng không đủ thuần thủ, linh dược này tướng tác dụng có hạn, xa xa kém hơn Diệp thần bắt quái thiên đan thuật, chỉ có thể tạm thời chậm tách ra huyết thần thương thế mà thôi, căn bản không cách nào hoàn toàn chữa trị. Huyết thần dính liền vong linh tử khí, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, da suy suy văng rội, lại là toát ra tầng tầng khói xanh, tựa như hắn máu thịt tùy thời có thể tan rã tan hết. Ha ha ha, Huyết thần, một đoạn thời gian không gặp, ngươi thực lực cũng đổi được như vậy chẳng trưởng. Nho tổ ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hờ hững. Ngày đó ước chiến bên trong, Huyết thần sử dụng thời gian đạo ấn, chi nhiều hơn thu tương lai, đã đi về phía già yếu, thực lực giảm bất nhiều, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, lúc này đối mặt nho tổ vong linh tinh mang, lại nhất kích cũng không ngăn nổi, trực tiếp dính liền tử khí. Im miệng cho ta, lão tạp mao, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, long ngâm kinh thế, toàn lực thúc dục vạn tương thiên thư. Thoáng chốc tới giữa, vạn tương thiên thư bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng, cao như trời, lớn như nhật nguyệt vậy trôi lơ lửng ở trên bầu trời, từng đạo cao nhất nguyên văn lững lờ, các loại thiên địa pháp tướng, hồng trần chúng sinh tướng, tự nhiên nguyên tố tướng, quần quần xen lẫn. Cuối cùng, một viên vân thạch khổng lồ từ vạn tương thiên thư trên bạo rơi xuống, mang khí thế kinh khủng, hướng nho tổ hành đi giết. Cứu cực giết kỹ, thiên động vạn tượng. Huyết Long gào thét gầm thét, viên này vân thạch khổng lồ, xen lẫn khó mà hình dung như thế, hung hăng đánh phía nho tổ. Vân thạch dọc đường lướt qua, ngàn vạn nặng không gian nổ tung, thế gian hết thảy tồn tại, tựa như đều phải đi về phía phai mờ. Một chiêu này là vạn tương thiên thư bên trong cứu cực sát chiêu, tên là thiên động vạn tượng. Chiêu này vừa ra, Huyết Long cả người có tầng tầng cổ xưa chữ viết vần quanh, các loại pháp tướng bốc hơi lên, tựa như thật sự là trong truyền thuyết vạn tướng vương. Muốn liều mạng sao? Ha ha. Nho tổ thấy vậy vẫn thạch đánh giết tới, cũng cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy thế, nhất thời thu liễm ý khinh thị. Tuy nói Huyết Long căn cơ bất ổn, nhưng cái này thiên động vạn tượng, dẫu sao là vạn tương thiên thư trùng cực sát chiêu, uy thế đáng sợ, chân thực không thể khinh thường, hơi lơ là, rất có thể trực tiếp bị vẫn thạch đập chết, lâm vào là thịt nát. Vong linh thiên thai, lên. Nho tổ quát lên một tiếng lớn, cũng là thi triển ra cứu cực sát chiêu. Chỉ gặp hắn vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh cấp tốc chuyển động, từng luồng hắc khí nổ tung, từ trong diễn hóa ra liền hàng tỷ vong linh đại quân, đó là một chi vô cùng kinh khủng quân đội, do hàng tỷ địa ngục vong linh tạo thành, tu la, dạ xoa, thi quỷ, ác ma, hoan hồn, ma long, yêu thú vân. vân, trung trung điệp điệp, chi chi, ù ùn kéo đến, giống như ngày tận thế châu chấu bay đúng viên nguyện vọng thiên tinh, tựa như hóa thành một phiến luyện ngục, vô số vong linh đại quân tuôn ra ngoài, hắc khí quần quận sông thẳng lên trời, hội tụ thành 9 tầng trời mây đen, tiếng sấm ùng ùng vang dội, tựa hồ có địa ngục ma tôn ở chân trời chấn động. Phịch. Huyết long phát ra to lớn vân thạch, hung hăng nổ ở nguyện vọng thiên tinh trên, như bạo đánh nổ rơi biển sâu, trong thoáng chốc khơi dậy động trời gợn sóng, không biết nhiều ít vong linh ở vân thạch đánh vào nghiền, hóa thành hư không. Nhưng nho tổ toàn lực thúc giục dưới, vong linh đại quân có chừng hàng tỷ nhiều, huyết long cho dù là bùng nổ tuyệt chiêu, đều không thể giết hết. Bữa trước động vạn tượng hơi thở, ngay trước mắt bị vong linh thiên thai chìm ngập. Thấy vậy, huyết long thần sắc biến đổi, hắn căn cơ cuối cùng chưa từng vững chắc, một kích này không có thương tổn được nho tổ. Nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, có lẽ cũng sẽ không là hôm nay cục diện. Nhưng hắn không hối hận. Nếu như lại cho hắn lựa chọn một lần cơ hội, hắn như cũ sẽ như vậy. Ha ha ha! Nho tổ ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này, hắn quanh thân ma quang vờn quanh, tựa như nắm giữ vong linh trí tôn vậy, thực lực đã phát huy đến trình độ cao nhất, tu vi hơi thở mơ hồ vượt qua thái chân cảnh, lại có thể cũng mau đến gần thái chân cảnh cực hạn. Huyết thần kinh ngạc nhìn, hiển nhiên, nho tổ ở luyện thành vong linh thiên thai sau đó, tu vi đã tiến nhiều, đã sớm có đột phá thái chân cảnh dự định, mới vừa vẫn ẩn nút thực lực thôi. Hiện tại, hắn đem thực lực bản thân toàn bộ hiện ra, nhất thời nổ lên không cách nào bá đạo ma uy, làm người ta rung động. Hàng tỷ vong linh, thiên thai giáng thế, cho ta tiêu diệt. Nho tổ gầm thét một tiếng, vậy hàng tỷ vong linh đại quân từ nguyện vọng thiên tinh trên bạo giết ra, ùn ùn kéo đến, đạp chết nhịp bước, hướng huyết long cùng huyết thần lướt đi ùng ùng. Ở giữa thiên địa, kịch liệt chấn động, đáng sợ vong linh thai khí, quần quần tàn phá, tựa như đúng cái thiên địa cũng thần phục ở hàng tỷ vong linh thanh thế giới. Nho tổ uy vũ. Trên mặt đất, rất nhiều nho tổ thần điện các đệ tử cao giọng hoan hô kêu gào. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nho tổ lại đổi được như thế lợi hại. Nếu như ngày đó ước chiến lúc đó nho tổ có thực lực như vậy, sợ rằng một cái hô hấp thời gian, liền có thể đem diệp thần các người giết hết, cũng không cần như vậy chật vật. Lúc này theo vong linh đại quân bùng nổ, nho tổ thần điện bên trong tu la quân đội đã sớm bị vô hình thai khí tiêu diệt, hóa thành bụi bặm. Nho tổ thần điện các đệ tử giải trừ uy hiếp, người người lớn tiếng ca tụng nho tổ uy vũ, quỳ bái. Nho tổ cười tủm tỉm đứng ở trên trời, ánh mắt nhìn về huyết long cùng huyết thần, ở hắn trong mắt, cái này một người mở rộng, đã là thi thể. Vạn tương thiên thư bảo vệ. Huyết long mắt gặp vong linh đại quân tấn công tới, ánh mắt biến đổi, vội vàng thúc giục vạn tương thiên thư trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, các loại sơn hà tướng, mặt đất tướng, cổng thành tướng, bảo vệ bằng nhau các loại, phàm là phòng ngự hộ thân pháp môn, toàn bộ kích hoạt đi ra. Vâng. Trong thoáng chốc, vạn tương thiên thư chống lên một cái to lớn vòng bảo vệ, vậy vong linh đại quân đánh giết tới, đụng vào trên vòng bảo vệ, lại không thể đụng ra. Ừ. Nho tổ thấy một màn này, da mặt hơi co rúm, nói, còn muốn vùng đấy? Ngươi có thể kiếm châm tới khi nào? Linh khí toàn lực phong thích, vong linh thai vô cùng tức giận gửi mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào vạn tương thiên thư vòng bảo vệ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trường 5917. Lý Phi Tuyết xảy ra chuyện. Chương 5917, Lý Phi Tuyết xảy ra chuyện. Cảm ơn bạn hỉ ở U Mần Linh, đọ cụ ôn nhờ đã đề cử. Cái này vong linh thiên thai vừa thi triển ra, nhất định phải thấy máu, vong linh là muốn giết người, nếu như không thấy máu, liền sẽ cắn trả tự thân, tạo thành nghiêm trọng vết thương. Cho nên, nho tổ phải giết chết huyết long cùng huyết thần, nếu không, tự thân rất có thể bị cắn trả ở vong linh thiên thai kịch liệt dưới sự xung kích, huyết long vạn tương thiên thư, vòng bảo vệ hỗn loạn liền một tí, nhưng thật may không có tan vỡ. Huyết thần sắc mặt trầm xuống, hướng huyết long hỏi, có thể chống đỡ bao lâu? Huyết long suy nghĩ sâu xa chốc lát, nói, không biết, chỉ có thể cố thủ chờ đợi. Thế cục tạm thời lâm vào giằng co, nho tổ không xông ra vạn tương thiên thư phòng ngự, mà huyết long hai người vậy chạy khỏi không đi ra. Nho tổ hừ một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút lo âu, nếu như hắn chiếm hết thượng phòng, chỉ cần vạn tương thiên thư phòng vệ vừa vỡ, là được giết chết huyết long hai người. Nhưng, lần này cuối cùng là giằng co, nếu như xảy ra biến cố gì, vậy thì phiền toái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biến cố gì? Mà ở bên này giằng co thời điểm, bên kia, Diệp Thần và Tiêu Khinh Nhan, ở cực Bắc chi địa không ngừng điều tra, nhưng là có thu hoạch. Tiêu Khinh Nhan mang Diệp Thần, theo dõi thiên cơ hơi thở, cuối cùng đi tới một vùng đại dương trước. Cái này vùng đại dương, ảo ảo, không biết có bao nhiêu băng ác, nhưng trên mặt biển cương phong biến dạng, quy tắc rối loạn. Các loại quy luật năng dọc, hiển nhiên hàm chứa cực lớn ý định giết người. Tiêu Khinh Nhan ngắm nhìn đại dương, nói, vậy linh gia thần vật sau cùng rơi xuống chính là ở nơi này phiến cực Bắc Thiên Hải khu vực. Cái này vùng đại dương tên là cực Bắc Thiên Hải, chỗ cực Bắc đất biên cương. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi nói là thần vật kia núp ở cực Bắc Thiên Hải bên trong. Hắn thoáng suy diễn một tí thiên cơ, liền cảm thấy cực lớn hung hiểm, một khi tiến vào cực Bắc Thiên Hải, rất có thể không có sống đi ra cơ hội. Chỗ này quá nguy hiểm, vực ngoại thiên đạo suy thoái, cực Bắc Thiên Hải vậy bị nghiêm trọng ảnh hưởng, nơi này pháp thì đã sụp đổ, trở thành một phiến vong hồn tử địa. Không sai, ta dám khẳng định, thần vật kia nhất định ở cực Bắc Thiên Hải bên trong. Tiêu Khinh Nhan hàm răng một cắn, phát ra nói sát thực thanh âm, nàng đối với Ninh gia thần vật kia, tựa hồ từng có sâu đậm điều tra, có thể bắt được thần vật kia linh khí, cho nên có thể khẳng định, thần vật liền ở cực Bắc Thiên Hải bên trong. Diệp đại ca, chúng ta cùng nhau đi vào đi, nếu như đi chậm, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Tiêu Khinh Nhan nhìn về Diệp Thần, phát ra mời. Nàng một người thế lực quá đơn bạc, cần Diệp Thần phụ trợ. Diệp Thần trầm giọng nói, như vậy tùy tiện đi vào, không khỏi quá mức lỗ mãng, trước hay là chuẩn bị một chút. Cực Bắc Thiên Hải pháp thì đã sụp đổ, rất nhiều võ đạo thần thông cũng không thi triển được, nếu như tùy tiện đi vào, nguy hiểm quá lớn. Diệp Thần không muốn tùy tiện mạo hiểm, hắn muốn chuẩn bị một phen. Tiêu Khinh Nhan nói, không thể đợi, Diệp đại ca, nếu như đi chậm, thần vật kia rất có thể bị người cướp đi. Nàng giọng bên trong rất nhiều vẻ nôn nóng, hiển nhiên thần vật kia đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Dẫu sao, Tiêu gia muốn quật khởi, đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường, vẫn là phải dựa vào thần vật kia. Diệp Thần đang muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên tới giữa, bên hông thai nan thiên kiếm, nhưng là kịch liệt chấn động đứng lên, mơ hồ cùng cực Bắc Thiên Hải chỗ sâu, có một cổ kỳ lạ đồng tình, đó là kiếm linh cùng thân kiếm đồng tình. Cực Bắc Thiên Hải bên trong, cất giấu thai nan thiên kiếm kiếm linh. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt nhất thời lại biến, rút ra thai nan thiên kiếm, nhưng gặp thân kiếm ông tác hưởng, xa xa cùng cực Bắc Thiên Hải đồng tình, kiếm minh tiếng bên thai không dứt. Diệp đại ca, thế nào? Tiêu Khinh Nhan thấy này cùng dị trạng, cũng là một hồi kinh ngạc. Diệp Thần nói, ta có bạn ở bên trong. Giờ khắc này, thai nan thiên kiếm cùng kiếm linh đồng tình, mà thai nan thiên kiếm kiếm linh chính là Thánh Thiên phủ nghìn vàng Lý Phi Tuyết. Nói cách khác, Lý Phi Tuyết mà lại ở cực Bắc Thiên trong biển. Diệp Thần dọc theo kiếm khí thiên cơ, cẩn thận suy diễn, quả nhiên bắt được Lý Phi Tuyết hơi thở, còn mơ hồ tới giữa, cảm nhận được liền Lý Thanh Sơn chỗ. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ đang cực Bắc Thiên hải bên trong. Đáng chết, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tìm linh gia thần vật sao? Chiếu lý mà nói, không nên có nhân quả dính mới đúng. Diệp Thần muốn không rõ ràng, cực Bắc Thiên hải quy luật rối loạn mà sụp đổ, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ tiến vào, chỉ sợ là sống chết khó liệu. Hai nan thiên kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được kiếm linh có rơi xuống nguy hiểm, phát ra kiếm minh tiếng, mang vẻ bi thương, càng giống như là bi thương minh. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ nói, Diệp đại ca, nếu ngươi có bạn ở bên trong, bọn họ rất có thể gặp phải nguy hiểm, chúng ta mau đi cứu người đi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nói, không, không thể lỗ mãng, mọi việc mưu định sau động, trước chuẩn bị sẵn sàng nói sau. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như không có chút nào chuẩn bị, bước vào cực Bắc Thiên Hải mà nói, rất có thể tự thân khó bảo toàn, đến lúc đó càng không cần phải nói cứu Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn. Diệp Thần không có bị nhiễu loạn tâm tình, mà là duy trì trấn định. Tiêu Khinh Nhan sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Diệp Thần nặng như vậy ổn. Diệp Thần đi tới bờ biển, ngồi xếp bằng xuống, sâu hít thở sâu một tí, yên lặng cảm ứng cực Bắc Thiên Hải hơi thở, hắn phải nhanh một chút quen thuộc cái này vùng đại dương khí cơ lưu chuyển, chuẩn bị sẵn sàng mới có thể an tâm đi vào. Thấy Diệp Thần như vậy thận trọng, Tiêu Khinh Nhan mặt đẹp vừa chậm, vậy thu liễm lại liền nóng nảy vẻ, đi tới Diệp Thần bên người, vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ. Hai người ở bờ biển ngồi xếp bằng, rất nhanh nhập định, sóng biển kinh thiên cuốn lên, gió biển gầm thét, hướng hai người tập kích tới, nhưng cũng hám không nhúc nhích được hai người thân thể. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 1918. Đánh cờ. Chương 1918, đánh cờ. Hai người yên lặng ngồi xếp bằng, như vậy qua một ngày, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi tinh mang bạo sáng đi qua một ngày cảm ngộ, hắn đã bước đầu quen thuộc cực Bắc Thiên Hải linh khí. Tiêu Khinh Nhan vậy mở mắt, tóc xanh ở gió biển bên trong phiêu động, nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay đem rủ xuống ở tóc trên trán, luyện đến sau tai, hướng Diệp Thần nói, "Diệp đại ca, chúng ta có thể lên đường sao?" Lúc này trăng sáng trên không, áo nàng bị nước biển ướt, hiện ra thước tha thích thú dáng vẻ, ngược lại cũng là một bức vô cùng cảnh đẹp ý vui cảnh trí. Bất quá Diệp Thần nhớ Lý Phi Tuyết tỷ đệ an nguy, nhưng không tâm tư gì thưởng thức, nói, "Được, lên đường đi." Hai người liền muốn lên đường, mạo hiểm bước vào cực Bắc Thiên Hải đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại. Tiêu Khinh Nhan diễn cảm cổ quái, hiếu kỳ nói, "Thế nào?" Diệp Thần đối với Tiêu Khinh Nhan nói, "Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta có chuyện phải xử lý một tí." Nói xong, Diệp Thần trước mặt liền treo nổi lên một vật. Vật này là một vòng tròn đang che lấp quần quần tà khí. Mà đây tà khí chính là từ trong chạy ra. Cái này vòng tròn chính là chấn tà bàn. Chấn tà bàn trước bị hư hại, cuối cùng có chút vấn đề. Xem như vậy, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta phải mau sớm đem tu bổ, nếu không tất nhiên sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó nếu như vậy vu tổ chạy đến, mình an nguy vậy sẽ ảnh hưởng. Dưới mắt phải mau sớm giải quyết cái này vu tổ và chấn tà bàn chữa trị sự việc. Tiêu Khinh Nhan không biết chấn tà bàn đại biểu cái gì, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Diệp Thần nhắm mắt lại, đi tới luân hồi mộ địa bên trong. Thời khắc này luân hồi mộ địa yên lặng đến mức tận cùng, bất quá hoang lão tòa mộ kia bia đang lóe lên một đạo quang. Hoang lão, ngươi ở đâu? Cụ thể như thế nào tu bổ chấn tà bàn? Còn xin chỉ giáo. Nhưng mà trả lời hắn vẫn là yên lặng. Sợ rằng hắn và Vu Tổ đánh một trận, hao tổn to lớn, dấu sao trong chấn tà bàn là Vu Tổ địa bàn. Hơn nữa Vu Tổ trận chiến ấy còn mượn trôi này quỷ dị tà kiếm. Ngay tại Diệp Thần cho rằng hoang lão sẽ không lại mở miệng lúc đó, một cái ngọc giản từ trong bay ra, vững vàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mở ra ngọc giản, ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ. Phía trên chính là hoang lão lưu lại tu bổ chấn tà bàn biện pháp. Mặc dù tu bổ cực kỳ khó khăn, nhưng chung quy là có biện pháp. Diệp Thần trở về thực tế, nhìn một cái nhắm mắt tu luyện Tiêu Khinh Nhan nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Cũng may cái này cực Bắc chi địa tài nguyên ngược lại là phong phú, hơn nữa mình ở địa tâm vực thu thập một ít thứ và tài nguyên, chưa đủ mấy giờ, Diệp Thần ngược lại là miễn cưỡng có tu bổ chấn tà bàn đồ. Tiếc nuối duy nhất chính là ít đi một kiểu đồ. Vật này là thiên ma máu đá, ở vực ngoại đều là cực kỳ hiếm thấy, phải tìm chỉ có đi thái thượng thế giới. Bất quá ít đi vật này, mặc dù sẽ để cho hiệu quả yếu bớt, nhưng đủ để đối phó dưới mắt khốn cảnh. Diệp Thần tìm một nơi yên lặng chi địa, ngồi xếp bằng, sử dụng trong ngọc giản ghi lại một ít thứ. Hắn ngón tay bước ra một giọt máu tươi tản ra, ngay tức thì hình thành một đạo cổ quái huyết trận. Cái này vẫn là hoang lão sáng chế một đạo trận pháp, tốt lúc trước Diệp Thần ở hoang lão dưới sự chỉ đạo, học qua một món khác trận pháp. Trận pháp này cùng trước kia tiến vào trong chấn tà bản trận pháp có chút tương tự, nếu không chỉ dựa vào Diệp Thần một người, sợ rằng không thể thực hiện. Huyết trận lưu chuyển, phản phất có một đạo vô hình hấp lực, ngay tức thì đem những thứ đó hút vào trong đó đồng thời, một đạo không gian nước xoáy đột nhiên tạo thành. Diệp Thần cảm giác được rõ rệt chung quanh không gian đang không ngừng chập chờn. Xem ra hoang lão trận pháp thành tựu quả nhiên đáng sợ. Nếu không cũng sẽ không bị mọi người gọi là thế gian cấm kỵ, cũng không biết hoang lão là làm sao tiến vào luân hồi mộ địa. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Diệp Thần chính là tại không gian nước xoáy bên trong phát hiện một đạo huyết văn xiềng xích. Dựa theo hoang lão trong ngọc giản ghi lại, máu này văn xiềng xích là mấu chốt. Chấn tà bàn, đi. Vậy tà khí quần quận chấn tà bàn ngay tức thì hướng không gian nước xoáy đi, làm chạm được huyết văn xiềng xích lúc đó chấn tà bàn lại bản năng muốn rời khỏi. Diệp Thần linh lực hội tụ, hồng ngông đại tinh không hiện lên, quần quận lực lượng, chấn thủ chấn tà bàn. Nhan Tuyển Nhi, đi ra. Một cái bé gái ngay tức thì hiện lên, chính là đạo linh lửa. Diệp Thần cuối cùng vận dụng quá thiếu đạo linh lửa, nếu Nhan Tuyển Nhi có chút trưởng thành, ngược lại là có thể hơn thi triển. Mấu chốt bây giờ Nhan Tuyển Nhi và sau khi thăng cấp viêm địa kết hợp, ngược lại là có hiệu quả. Long viêm thần mạch mở, quần quần ngọn lửa bao quanh chấn tà bàn. Vậy nguyên bản chập chờn vạn phần chấn tà bàn, ngay tức thì dừng lại. Thậm chí những cái kia tà khí cũng có tiêu tán khuynh hướng. Bất kể là đạo linh lửa, vẫn là viêm địa, dõi mắt vực ngoại, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, biết đây là tốt nhất cơ hội. Một giây kế tiếp, hồn thể chuyển hóa, quần quần hồn lực phun trào đi, khống chế máu kia văn xiển xích, huyết văn xiển xích giống như một con cự mãng, không ngừng quấn vòng quanh chấn tà bàn, thậm chí ở Diệp Thần xem ra, chấn tà bàn đã bị hoàn toàn nuốt mất. Cùng lúc đó, chấn tà bàn bên trong, một cái ông già áo bào đen ngồi xếp bằng, hắn hơi thở không ngừng phun trào, vậy trôi lơ lửng ở trên không tà kiếm tràn ra đạo đạo tà khí bị dưới hắc bào thân thể hấp thu. Nguyên bản yếu ớt tạm đạm mấy phần ông già áo bào đen đường danh dần dần rõ ràng. Chính là vậy Vũ Tổ. Đột nhiên, Vũ Tổ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, muốn không được bao lâu, ta là có thể khôi phục trạng thái tốt cùng, đến lúc đó thừa dịp chấn tà bản chỗ sơ hở, liền có thể trở lại ngoại giới. Chỉ tiếc, thằng nhóc kia rất tà môn, thời gian ngắn không thể đoạt xác người này, như chờ ta trở lại Vũ tộc, tìm được một cái thích hợp thân xác, vững chắc tu vi, lại đối với thằng nhóc kia còn có lão nhân kia ra tay không mượn. Nói tới chỗ này, Vũ Tổ nhìn một cái chuôi này cổ xưa lại sâu thẳm tà kiếm, nhàn nhạt nói, đến lúc đó ta cũng sẽ mang ngươi rời đi, ngươi ngây ngô ở chỗ này, cuối cùng là mai một ngươi, tám đại thiên kiếm, cố nhiên cường thế, nhưng nếu là kích hoạt ngươi toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không thua bọn họ. Vậy tà kiếm phát ra từng cơn kiếm minh, không biết là không phải trở về cần phải Vũ Tổ. Vũ Tổ nói xong, chính là nhắm mắt lại, chuẩn bị cuối cùng đánh vào. Nhưng vào lúc này, vậy bể tan cảnh vách tường, đột nhiên hiện đầy từng đạo màu máu đường vân. Huyết sắc này đường vân giống như là máu trùng, mà lại ở không ngừng tu bổ chấn tà bản bể tan thành chỗ. Mấu chốt, lại thật sự có hiệu quả. Vũ Tổ sắc mặt đại biến, nếu là bị cái này chấn tà bản sửa lại thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mình thật vất vả rời đi kế hoạch cũng sẽ bị vô tình đánh vỡ. Bất quá duy nhất tin tức tốt phải, hắn phát hiện trận pháp thi triển thủ đoạn quá cứng rắn, thậm chí tựa hồ còn thiếu mất cái gì, cũng không hoàn chỉnh. Hẳn không phải là lão già kia thủ pháp, đoán chừng là bên ngoài cái thằng nhóc đó. Vũ Tổ không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, quần quần tà khí hóa là một đầu màu đen cự long hướng màu máu đường vân đánh tới. Thằng nhóc túi, thật lấy vì ngươi là những tên kia sao, còn mưu toan tu bổ chấn tà bản. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5919. Diệp Thần cơn giận đốt trời. Chương 5919, Diệp Thần cơn giận đốt trời. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngân Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Mà giờ khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết bên trong hết thảy, ngay tại Diệp Thần mắt xem phải hoàn thành lúc đó, dị biến nổi lên. Vậy không gian nước xoáy bên trong truyền ra một đạo chấn thiên long âm. Rồi sau đó huyết văn xiển xích trực tiếp vỡ vụn. Một cổ cực kỳ hơi thở cuồng bạo đụng tới. Diệp Thần huyết khí dâng trào, lại cũng không khống chế được, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, trước thi triển trận pháp vậy hoàn toàn vỡ vụn ra. Thất bại trong gang tấc. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, cũng may thương thế không tính là quá nặng, dựa theo hắn tốc độ khôi phục, rất nhanh là có thể trạng thái viên mãn. Chỉ tiếc, sự bố trí này chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Thần tự nhiên biết là ai ra tay. Tất nhiên là Vũ Tổ. Có thể Vũ Tổ cơ hồ nắm trong tay chấn tà bản quy tắc và hết thảy, mình muốn thả đấu tranh, cuối cùng quá khó khăn. Nếu như Hoang lão ở đây, tất nhiên đơn giản. Nhưng hôm nay Hoang lão vẫn còn ngủ say bên trong. Bất quá như không muốn cho mượn giúp Hoang lão, trực diện Vũ Tổ mà nói, còn có một cái biện pháp, liền là tìm ra bữa trước ma huyết đá. Có thể vật này vực ngoại cực kỳ hiếm thấy, lại muốn đi nơi nào tìm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Bắc Võ Tử Đế. Ta đây là nghe nói qua vật này, hơn nữa vật này xuất hiện ở cực Bắc chi địa qua, thậm chí năm đó ta còn gặp qua. Thiên ma này máu trên đá dính qua ta bản thể nhân quả, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể giúp ngươi xác định vị trí. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, cái này Bắc Võ Tử Đế cũng quá cho lực đi, đơn giản là mình ngủ gật lúc cho được gối. Vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Thần cảm kích nói, Bắc Võ Tử Đế nhưng là như cũng phong độ nhẹ nhàng, chuyện nhỏ mà thôi, còn như Bắc Võ thành sự việc, xin ngươi hãy nhiều hơn lưu ý. Diệp Thần tự nhiên biết Bắc Võ Tử Đế suy nghĩ trong lòng, đối với Bắc Võ Tử Đế sự việc, hắn tự nhiên trong buổi họp tim. Bất quá dưới mắt, Bắc Võ Tử Đế cần thời gian, Diệp Thần chỉ có thể chờ đợi. Hắn đi tới Tiêu Khinh Nhan trước mặt, mở miệng nói, đi thôi, cũng nên tiến vào. Tiêu Khinh Nhan đứng lên, quái dị nhìn một cái Diệp Thần, sẽ không lại có chuyện gì liền đi. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, vừa định trả lời, hư không đột nhiên chợt trợn. Diệp đại nhân, chậm đã. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp hư không biến dạng, một cái ăn mặc màu máu quần áo nam tử, hơi có điểm sợ hãi chạy nhanh tới. Tiêu Khinh Nhan tay đè chuôi kiếm, nhất thời phòng bị. Là Huyết Tử Ngục đệ tử. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng nhận ra, cái này xa lạ nam tử, quần áo trang sức là Huyết Tử Ngục quần áo trang sức, hơn nữa cũng có Huyết Tử Ngục nhân quả, rõ ràng cho thấy Huyết Tử Ngục bên trong người. Vậy Huyết Tử Ngục đệ tử chạy nhanh tới, một đầu gối ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống, nói: "Diệp đại nhân, tiểu nhân quấy rầy ngươi thanh tịnh, tội đáng chết vạn lần." Hắn nhìn một cái Tiêu Khinh Nhan, gặp Tiêu Khinh Nhan mạo mỹ thức tha hình dáng, còn lấy là nàng là Diệp Thần người phụ nữ, hai người ở bờ biển đú hội đây. Diệp Thần nói: "Chuyện gì?" Đệ tử kia nói: "Tiểu nhân nhận được Diệp đại nhân phi kiếm truyền thư, dọc theo thiên cơ hơi thở ngược dòng tới đây, là có khẩn cấp sự việc muốn bẩm báo. Diệp Thần nói, vậy ngươi nói mau. Đệ tử kia chán rỉ ra mồ hôi, nói, ngươi báo Bình An thư, Huyết Thần và Huyết Long hai vị đại nhân cũng không thấy, bọn họ vừa vặn đi Nho Tổ thần điện, bảo là muốn tìm Nho Tổ trả thù, đã hơn một ngày không trở về, sợ rằng phải xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe vậy, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến, nói, cái gì? Bọn họ đi tìm Nho Tổ báo thù? Đệ tử kia nói, chính là, tình huống khẩn cấp, mời Diệp đại nhân quyết đoán, chúng ta muốn không muốn đi cứu người. Tiểu Khinh Nhan nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, bạn ngươi xảy ra chuyện sao? Vậy cực Bắc Thiên Hải. Diệp Thần cắn răng, trong thoáng chốc rơi vào mâu thuẫn tình cảnh. Huyết Long cùng Huyết Thần cũng là bạn của hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhưng cực Bắc Thiên Hải bên này, Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn sống chết không biết trước, vậy gặp nguy hiểm. Hắn phân thân hết cách, nhưng cũng không thể hai bên đều đi tìm tòi kết quả. Ta phải đi Nho Tổ thần điện một chuyến. Tiêu cô nương, ở nơi này chờ ta, không thể vận động. Diệp Thần cắn răng, rất nhanh làm xong quyết định. Lý Phi Tuyết bên này, nhân quả hơi thở vẫn tồn tại, không tới tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm, còn có thể chậm một chút. Nhưng Huyết Long bên này, Diệp Thần lúc này suy diễn, đã cảm thấy thiên cơ không ổn, khí vận yếu ớt. Huyết Long và Huyết Thần rất có thể đều sẽ chết, hắn nhất định phải đi cứu. Tiêu Khinh Nhan tiến lên trước một bước, nói, vậy Nho Tổ chấp trưởng Nguyện Vọng Thiên Tinh, thực lực cực kỳ lợi hại, ta cũng đi giúp ngươi một tay. Nàng không muốn cùng Diệp Thần tách ra, càng không muốn một người lưu ở chỗ này. Diệp Thần nói, không cần, ta một người có thể giải quyết, cáo tử. Hắn không muốn cùng Tiêu Khinh Nhan có quá nhiều nhân quả dây dưa, tự nhiên không muốn bị nàng ân huệ, để cho nàng trợ chiến. Lập tức Diệp Thần cáo từ rời đi, xoay người biến dạng hư không, lao tới Nho Tổ thần điện. Cô nương, ngươi lại an tâm vân. Vân, Diệp đại nhân thần thông cái thế, hắn nhất định có thể tiêu diệt Nho Tổ, trở về cùng ngươi đoàn tụ. Vậy Huyết Tử Ngục đệ tử, hướng Tiêu Khinh Nhan chắp tay, vậy xoay người rời đi. Cực Bắc Thiên bên bờ biển, chỉ còn lại Tiêu Khinh Nhan một người, nàng nhìn vậy mãnh liệt gầm thét sóng biển, tâm tình nhưng là phập phồng không chừng, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Nho Tổ thần điện bên trong, vong linh hai khí che khuất bầu trời. Hàng tỷ vong linh đại quân, đầy trời khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, hai khí cuồn đãng, làm người ta nghẹt thở ở nơi này phiến vong linh trong thế giới, cho dù là Nho Tổ thần điện các đệ tử, cũng có chút run lẩy bẩy cảm giác, sợ bị vạ lây nổ thương, mình cũng bị vong linh chiếm đoạt. Vạn Tương Thiên Thư vòng bảo vệ, là cái này phiến thế giới hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5920. Luân hồi, hạ xuống. Chương 5920, luân hồi, hạ xuống. Vô số ác linh, yêu ma, điên cuồng đánh thẳng vào vòng bảo hộ kia, làm được vòng bảo vệ không ngừng chấn động, thậm chí xuất hiện từng kia vết rách. Tình huống có ổn, xem ra chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Huyết Thần thấy một màn này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn và Huyết Long đã kiên trì hơn một ngày, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được bất kỳ chạy khỏi đi ra cơ hội. Huyết Long im lặng không nói, vậy cảm thấy sức sống mong manh, hắn vì thay Diệp Thần trả thù, ở căn cơ chưa ổn dưới tình huống, trực tiếp tiến vào Nho Tổ thần điện, cuối cùng là quá mức lỗ mãng. Ha ha ha, các ngươi còn muốn vùng vẫy tới khi nào? Mau đầu hàng, giao ra Vạn Tương Thiên Thư, chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Nho Tổ trôi lơ lửng ở trên bầu trời, quanh thân tầng tầng vong linh ma khí vần quanh, tựa như ngày tận thế ma tôn vậy, phát ra cuồng ngạo tiếng cười, ham hở. Huyết Long và Huyết Thần, sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm ùng ùng. Vừa lúc đó, trên chín tầng trời, nhưng bỗng nhiên khí lưu mãnh liệt, hư không mơ hồ bể tan cảnh, tựa hồ có cái gì dị tượng bùng nổ. Ừ. Nho Tổ trong lòng rét một cái, trong mơ hồ có loại cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhưng gặp đầy trời phong lôi chấn động, không gian nổ tung, một đạo cao ngất lạnh lùng bóng người bỗng nhiên nổi lên. Thân ảnh này, cả người lôi mang nhảy lên, hoàng tuyền thánh thủy tràn ngập, khí thế kinh thiên, chính là Diệp Thần. Luân hồi chi chủ. Nho Tổ thấy được Diệp Thần, trong thoáng chốc kinh hãi được trợn mắt hốt mồm, cả người cũng bối rối, chỉ lấy vì mình hoa mắt. Diệp Thần rõ ràng là chết, hoàn toàn chết, hắn dùng Nguyện Vọng Thiên Tinh suy diễn qua, không có sai. Ban đầu suy diễn, tập hợp hắn và Huyền Cơ Nguyệt, còn có Yên Tịch Kiếm Linh, công giá phong lực lượng, kết quả sẽ không có bất kỳ sai lầm, Diệp Thần đích thực là bỏ mình. Nhưng, rõ ràng đã chết người, khắc này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn tại chỗ ngu. Luân hồi chi chủ, làm sao có thể? Trên mặt đất, rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, cũng là một phiến xôn xao. Vậy Chí Huyền Hòa thượng đầu ông tác hưởng, ở to lớn khiếp sợ hạ, lại rất ngồi ở đất. Mà bên cạnh hắn nữ đệ tử như một, trong mắt trừ rung động bên ngoài, còn có sùng bái thần sắc. Thời khắc này Diệp Thần, khí thế quá bằng bạc, đó là cường giả kinh thiên khí thế, đủ để cho thế gian mỗi một người phụ nữ làm tim hao tổn. Chủ nhân. Huyết Long thấy Diệp Thần huy hoàng bóng người, vậy là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn vốn cho là Diệp Thần chết, nếu không nhân quả sẽ không tích chữ. Hôm nay lại có thể xuất hiện. Diệp Thần, ngươi thằng nhóc này, lại còn không chết sao? Huyết Thần cũng là một mặt đờ đẫn hình dáng, chỉ lấy vì mình xuất hiện ảo giác. Ngày đó trên trời hạ xuống mưa to, đại lộ rên rỉ, hắn lấy là Diệp Thần là chết hẳn, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần sẽ lần nữa hạ xuống. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, nhìn vậy quần quần vong linh hai khí, trong tròng mắt bộc phát ra sát khí nồng nặc, bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay vô cùng sấm sét hội tụ, hóa thành một viên to lớn màu xanh lá cây lôi cầu. Đại phong lôi bạo. Diệp Thần quát to một tiếng, phong lôi kinh bạo đột nhiên đánh xuống, màu xanh lôi cầu ở toàn trường nổ lên, dẫn phát kinh khủng khí lãng nổ ùng. Hung manh sấm chớp mưa báo tàn phá mà qua, tất cả vong linh, rất nhiều dạ xoa, oan hồn, tu la, ác quỷ vân. Vân, ở Diệp Thần phong lôi bạo giết liền hạ, trong nháy mắt bị phá hủy, hình thể bị nổ thành hư không. Mới vừa vẫn là hắc khí che trời khủng bố cảnh tượng, nhưng ngay lập tức tới giữa, lần nữa trả lại như cũ trời đất sáng trưng, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi xuống tới, rơi xuống trên vùng đất. hàng tỷ vong linh đại quân lại có thể ở lập tức bị Diệp Thần oanh tạc được chút nào không tích chữ. Phốc xích. Nho tổ tại chỗ phun ra máu tươi, nội tạng kinh mạch được cực lớn chấn động. Làm sao sẽ, ngươi thực lực làm sao sẽ thành được lớn mạnh như vậy? Nho tổ khó tin, da mặt co quắp. Diệp Thần không những không chết, thậm chí thực lực cũng là tăng vọt. Ban đầu thi triển đại phong lôi bạo, Diệp Thần là vô cùng khó khăn, tự thân vậy phải chịu đựng cản trở, nhưng giờ khắc này, hắn thủ đoạn thần thông là tròn dung như ý, tự nhiên, không phí nhiều sức. Cái này tiến bộ, đích thực quá đáng sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì Nho tổ cũng có lô xác, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, ngược lại không đến nỗi thảm như vậy bại, nhưng Diệp Thần chết mà sống lại, đột ngột xuất hiện, chân thực quá làm người ta kinh hãi, Nho tổ căn bản chút nào không phòng bị Diệp Thần một cái gió lớn lôi, trực tiếp phá hủy tất cả vong linh quân đội. Vong linh thai khí vừa mất tán, huyết long và huyết thần, áp lực nhất thời biến mất, hai người cũng từ trước quỷ môn quan đi trở về. Diệp Thần phi hàng đi xuống, đi tới bên cạnh hai người, nhìn xem huyết long cùng vạn tương thiên thư, lại nhìn xem huyết thần đầu tóc bạc trắng hình dáng, nội tâm lại là kích động, lại là thổn thức, lại là xúc động, trong chốc lát lại không nói ra lời, chỉ là hung hăng cùng hai người ôm một tí ở trên đường tới. Diệp Thần đã suy diễn qua thiên cơ, cảm ngộ được huyết long cơ duyên, cho nên thấy vạn tương thiên thư cũng không thế nào giật mình. Chủ nhân, ngươi lúc đầu không có chết. Huyết long nắm thật chặt Diệp Thần tay, một hồi than thở cảm khái. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, nói, ta không có chết, dẫu sao ta là luân hồi chi chủ, nơi nào sẽ có như thế dễ dàng chết. Huyết thần nói, Diệp Thần, ngươi trở về cho giỏi, chúng ta còn lấy vì ngươi thật đã chết rồi. Diệp Thần thấy huyết thần mặt đầy nếp nhăn già yếu hình dáng, nói, huyết thần tiền bối, ta cho ngươi mang theo một phần lễ vật, có thể trị liệu ngươi suy kiệt. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng một cái ngọc tịnh bình, vậy ngọc tịnh bình bên trong đang chứa đầy một chai tử vi ngân hà linh thủy, là ban đầu Mạc gia tặng cho hắn. Cái này tử vi ngân hà linh thủy có thể giải quyết huyết thần suy kiệt, để cho hắn lần nữa khôi phục năm xưa. Đây là cái gì? Huyết thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy vậy linh thủy bên trong hàm chứa vô cùng là linh khí nồng nặc, có lẽ thật có thể trị liệu hắn thương thế. Ngày đó ước chiến bên trong, hắn cương ép chi nhiều hơn thu tương lai, tiêu hao quá lớn, hiện tại đã kế cận khô kiệt, coi như nho tổ hôm nay không giết hắn, hắn cũng không sống được bao lâu. Mà hiện tại Diệp Thần mang về linh thủy, nhưng là có thể cứu mạng. Diệp Thần cười nói, là tử vi ngân hà linh thủy, ngươi mau luyện hóa. Huyết Thần nói, tử vi ngân hà, cái này cùng huyền cơ nguyệt có quan hệ thế nào? Diệp Thần nói, nói đến nói dài, sau này hãy nói. Huyết Thần, một tiếng, lập tức không hỏi thêm nữa, liền nhận lấy ngọc tịch bình, ngồi xếp bằng xuống, đem bên trong tử vi ngân hà linh thủy toàn bộ điều động ra, luyện hóa hấp thu. Hắn trực tiếp ở nho tổ địa bàn bên trong, tiến vào trạng thái tu luyện, tựa hồ không sợ chút nào ngoại giới biến loạn, rõ ràng cho thấy tín nhiệm Diệp Thần. Hắn tin tưởng, có Diệp Thần hộ pháp, không có bất kỳ người có thể thương tổn tới hắn. Suy suy suy, mà theo huyết thần luyện hóa, từng luồng khói trắng từ đỉnh đầu hắn toát ra ở tử vi ngân hà linh thủy bồi bổ hạ, hắn tóc trắng dần dần khôi phục đen nhánh, nếp nhăn trên mặt từng cây một giảm thiểu, lần nữa khôi phục năm xưa tướng mạo phong thái, hiện nhiên là lại nữa khô kiệt, linh thủy phát huy hiệu quả. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuồng trường 5921. Vì sao là cuồng? Trước 5921, vì sao là cuồng? Cảm ơn bạn Hỉ ở Ung Linh, Đỏ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Diệp Thần khá là hài lòng nhìn một màn này, sau đó nhìn về Huyết Long nói, Huyết Long, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng đan tiên hồ, con ngón tay bắn ra, một món rượu như mũi tên bắn ra, rơi vào Huyết Long trong miệng. Huyết Long ngưỡng hầu nuốt vào, nhưng cảm thấy một cổ vô cùng linh khí nồng nặc ở trong người tăng ra, trong thoáng chốc cả người kinh mạch thoải mái, nói, chủ nhân, cái này, đây là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy linh tử này, linh khí nồng nặc so với vậy tử vi ngân hà linh thủy còn cường hãn hơn rất nhiều, đối với tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần nói, cái này gọi là đan rượu tiên, có rèn luyện gân cốt, tăng lên khí vận, cố bổn bồi nguyên hiệu quả, ngươi thật tốt luyện hóa, đối với vững chắc ngươi căn cơ có hiệu quả, giúp ngươi sớm ngày hoàn toàn nắm trong tay vạn tương thiên thư, có cực lớn tác dụng. Huyết Long đại hỉ, nói, đa tạ chủ nhân. Lập tức hắn vậy ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, luyện hóa vậy đan tiên linh tiểu hơi thở. Nho tổ thấy Huyết Thần cùng Huyết Long lại có thể không coi ai ra gì hình dáng, lại trực tiếp ở địa bàn của mình bên trong tu luyện, không khỏi thốt nhiên giận dữ, hướng về phía Diệp Thần quát lên. Thằng nhóc, ngươi không khỏi quá mức của ngông, căn bản không cầm ta coi ra gì. Diệp Thần nói, ta khăng khăng không cầm ngươi coi ra gì, ngươi vừa có thể như thế nào? Lúc này Nho tổ bị vong linh thiên thai cắn trả, đã bị thương, thực lực tối đa phát huy 60%, cho nên Diệp Thần không chút kiêng kỵ, căn bản không cho hắn bất kỳ mặt mũi. Phản, ngươi thật lấy vì ngươi ở địa bàn ta bên trong cũng có cản rỡ tư cách. Vong linh thiên thai, cho ta trấn áp. Nho tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, lại là không để ý cắn trả, lần nữa thúc giục nguyện vọng thiên tinh, thả ra trùng trùng thai khí, muốn lần nữa triệu hoán hàng tỷ vong linh đại quân cùng Diệp Thần tử chiến. Hô hô hô. Vậy nguyện vọng thiên tinh trên, thai khí quần quần bùng nổ, loáng thoáng có vô cùng oan hồn tử linh từ bên trong sản sinh ra tới. Diệp Thần nhìn hờ hững, cười lạnh nói, ngươi cái này cũng kêu trời thai. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính thiên biến tai họa. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên rút ra bên hông thai nan thiên kiếm. Trong thoáng chốc, đen nhánh mãnh liệt thai khí thẳng ngất trời không. Vậy thai khí bên trong mang theo trời phạt thần phạt hơi thở, vô cùng lôi thai, phong thai, hỏa hoàn vân. Vân lẫn nhau xen lẫn, che khuất bầu trời, hội tụ thành nồng đậm thai vân, tựa như ngày tận thế đại kiếp hạ xuống. Nho tổ vong linh thai khí lập tức bị áp chế xuống, cái này vong linh thiên thai thủ đoạn lại không thi triển được. Phốc xích. Nho tổ lần nữa há mồm trào máu, thậm chí máu tươi bên trong mang theo phun ra ngoài chút bể tan cảnh nội tạng, gương mặt nháy mắt tức thì một phiến thẳng trắng. Thần thông bị chế, hắn lần nữa bị cắn trả, lần bị thương này nghiêm trọng hơn. Cái gì? Hai Nan Thiên kiếm lại có thể cũng ở đây bên trong tay ngươi? Nho Tổ nhìn Diệp Thần kiếm trong tay, kinh hãi được cả người phát run. Cái này Hai Nan Thiên kiếm chính là tám đại thiên kiếm một trong. Trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, chấp trưởng một cái đều cần hao phí vô tận khí vận. Diệp Thần đã có Hoang Ma Thiên kiếm, Nho Tổ tuyệt đối cũng không nghĩ tới, liền Hai Nan Thiên kiếm cũng ở đây Diệp Thần trong tay. Chấp trưởng hai cây thiên kiếm, đây là hạng hào hùng khí vận, chẳng lẽ luân hồi huyết mạch lại thật như vậy nghịch thiên sao? Nho Tổ thân thể lay động, không dám tin tưởng ở đầy trời thái khí bao phủ hạng, đúng phiến Nho Tổ thần điện cũng lâm vào ngày tận thế hơi thở bên trong, tựa như hết thảy đều phải sụp đổ phai mờ. Đi, đi mau ạ. Rất nhiều Nho Tổ thần điện các đệ tử, mất đi ý chí chiến đấu, lật đật chạy thủ mạng. Liên Chí Huyền và Như Một, cái này hai cái Nho Tổ đệ tử thân truyền, vậy cảm thấy Nho Tổ hôm nay khí số đã hết, chật vật chạy trốn. Nhưng mà, ở Nho Tổ thần điện bốn phía, đều có một cổ vô hình thiên thai bức tường ngăn cản, có người đụng vào ngày này hai bức tường ngăn cản trên, lập tức bị vô cùng thiên thai chiến thân, kêu thảm chết đi. Mắt thấy một màn này, người người biến sắc, lại cũng không có người dám chạy khỏi. Lúc đầu, Diệp Thần đã phong tỏa Nho Tổ thần điện, không có bất kỳ người có thể chạy khỏi, tất cả mọi người sống chết cũng nắm trong tay ở Diệp Thần trên tay. Nho Tổ nhìn cái này chúng bạn xa lánh cảnh tượng, trong lòng bi phẫn đồng thời xuất hiện, tâm trạng thay đổi dưới, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười thảm, rất nhiều kiêu hùng đường cùng cảm giác. Giữa cường giả tỷ thí, khí vận vô cùng trọng yếu, hắn chúng bạn xa lánh, khí vận đã toàn bộ lưu tán, coi như không bị thương, cũng không khả năng là Diệp Thần địch thủ. Tiểu Trọng Lâu kiếm khí, giết. Diệp Thần ánh mắt run lên, huy động Thai Nan tiên kiếm, một đạo vô cùng cứng mãnh, biến ảo trước muôn vàn Trọng Lâu huy hoàng kiếm khí, chính là hung hăng hướng Nho Tổ lướt đi. Một kiếm này, Diệp Thần vận dụng toàn lực, không có chút nào nương tay. Dẫu sao, Nho Tổ thời khắc này thực lực đã là thái chân cảnh cửu tầng thiên trình độ cao nhất, đối mặt này cùng cương địch, cho dù đối phương cùng đồ mặt lộ, Diệp Thần cũng sẽ không có chút nào khinh thường. Tiểu Trọng Lâu võ đạo, xếp hạng thứ nhất giả cửu thiên thần thuật. Nho Tổ thấy một kiếm này tấn công tới, chỉ cảm thấy kiếm khí cứng mãnh, thật là không thể ngăn cản. Diệp Thần, chết, trong khoảng thời gian này, rõ ràng cho thấy có thiên đại cơ duyên, đã nắm giữ xếp hạng thứ nhất giả thần thuật, một kiếm này hung mãnh, coi như là Nho Tổ thời kỳ tuyệt cùng, đều phải kiêng kỵ và phần, chớ nói chi là giờ phút này trọng thương thật mệt mỏi. Là phòng Nho Tổ sắp chết phản công tự bạo, Diệp Thần kiếm khí mãnh liệt tới cực điểm, đã phong tỏa Nho Tổ cả người khí cơ, không cho hắn bất kỳ tự bạo cơ hội. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi muốn giết ta, vậy cũng dễ dàng, đi theo ta cùng nhau chôn theo đi. Nho Tổ gương mặt cười thảm, đầu tóc bạc trắng tung bay, đống nhiên tế khởi nguyện vọng thiên tinh, đúng viên tinh cầu đều ở đây bành trướng, bộc phát ra vô cùng thần mang, lại muốn nổ. Không tốt. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời sắc mặt đại biến. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 5922. Giao quang tử thuật. Chương 5922, giao quang tử thuật. Hắn tuy ngăn cản Nho Tổ tự bạo, nhưng nguyện vọng thiên tinh khí cơ, nhưng không cách nào phong tỏa. Viên tinh cầu này, ở hỗn độn cựu tinh bên trong xếp hạng thứ nhất, chân thực thật lợi hại, so với vạn tương thiên thư, cũng là không kém chút nào, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào phong tỏa. Một khi nguyện vọng thiên tinh tự bạo, đó đúng là ngày tận thế vậy khủng bố. Viên tinh cầu này năng lượng, chân thực quá bằng bạc, nếu như nổ lên nói, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể ngăn trở, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Nho Tổ vành mắt hết sức nứt ra, lần này hiến tế nguyện vọng thiên tinh, rõ ràng cho thấy chuẩn bị ngọc đá cùng mỡ, lấy mạng đổi mạng. Hắn đã không phải là Diệp Thần địch thủ, chỉ có thể kéo Diệp Thần cùng nhau chôn theo. Toàn bộ Nho Tổ thần điện các đệ tử cũng là sợ hãi thất sắc, nhìn không ngừng bành trướng nguyện vọng thiên tinh, bọn họ vậy muốn chôn theo. Huyết Thần và Huyết Long cảm nhận được dị biến, đồng loạt mở mắt ra, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Mộ chủ đại nhân, mời chính xác ta xuất chiến, ta tới ngăn trở hắn. Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra Bắc Võ Tử Đế thanh âm. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói. Hắn vốn cho là Bắc Võ Tử Đế tìm bữa trước Ma Huyết Thạch Nhân Quả muốn một mực yên lặng, hôm nay xem ra, ngược lại không ảnh hưởng Bắc Võ Tử Đế ra tay. Từ Bắc Võ Tử Đế tỉnh lại bắt đầu, Diệp Thần trong lòng liền rất là tò mò, cái này Bắc Võ Tử Đế thực lực kết quả như thế nào? Thông thường mà nói, luân hồi mộ địa càng gần chót ra đời đại năng liền càng mạnh. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như Hoang lão. Bắc Võ Tử Đế trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta lại thử một chút, còn như hiệu quả. Cái này cuối cùng không phải ta bản thể, ta cũng không dám cam đoan. Diệp Thần nói, được, vậy mời tiền bối mau ra tay giúp ta. Một khắc sau, trên bầu trời nhưng là xuất hiện một phiến quần quần mây tía. Tử khí đông lai, dị tượng ra đời. Trong nháy mắt, Diệp Thần mượn Bắc Võ Tử Đế hơi thở. Bắc Võ Tử Đế linh khí, quần quần hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Đây cũng là Bắc Võ Tử Đế lực lượng sao? Diệp Thần cảm giác được mình đối với võ đạo nắm trong tay càng kinh khủng hơn. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người ánh sáng tím bùng nổ, như có màu tím lửa cháy mạnh ở thiêu hủy, cả người hơi thở bạo tăng tới cực điểm, gân cốt ca sát sát vang rội. Một bộ huy hoàng quần áo tím đế bảo, cũng là khoác ở trên người hắn. Giao quang tử thuật. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, nhìn vậy không đoạn bành trướng nguyện vọng tiên tinh, bỗng nhiên chỉ điểm một chút dễ ra. Cái này chỉ một cái, ánh sáng tím lao nhanh, như sông dài gầm thét, chính là Bắc Võ Tử Đế tuyệt kỹ, giao quang tử thuật. Giao quang tử thuật ánh sáng, hung hăng xuyên qua hư không, rơi vào vậy nguyện vọng tiên tinh trên. Nguyện vọng tiên tinh trên, vậy bạo động linh khí, một cái chớp mắt tới giữa, bị Diệp Thần giao quang tử thuật trấn áp, hoàn toàn chìm xuống đúng viên tinh cầu, ngưng bành trướng, vậy cổ sắp nổ hơi thở, vậy hoàn toàn an tĩnh lại ở giữa thiên địa, chỉ còn lại Diệp Thần thiên kiếm hai khí, lại cũng không có Nho Tổ hơi thở. Không. Nho Tổ thấy vậy, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, tràn đầy không cam lòng, con ngươi không ngừng có giúp lại. Hắn còn muốn kéo Diệp Thần chôn theo, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, ở Bắc Võ Tử Đế phụ trợ, Diệp Thần nhưng thành công trấn áp nguyện vọng thiên tinh, ngăn cản hắn bất kỳ sắp chết phản công thủ đoạn. Thiên hai như ngục, giết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, huy động Thai Nan thiên kiếm, xen lẫn ngập trời thần phạt hơi thở, hung hăng chém về phía Nho Tổ. Nho Tổ thần sắc thảm thiết, nhưng lại cũng không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản, phốc xích một tiếng, thân thể bị Diệp Thần một kiếm chém ra hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Rồi sau đó, Nho Tổ gãy lìa thi thể, chính là ở đầy trời tai họa hơi thở ăn mòn, hoàn toàn hóa thành bụi bặm, liền mảnh giấy vụn đều không còn dư lại. Lão Tổ, rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, nhìn Nho Tổ hoàn toàn chôn vùi, hoàn toàn chết, tất cả mọi người đều rung động, một hồi kinh hoàng. Nho Tổ vị này một đời tiêu hùng, giờ phút này trực tiếp bị Diệp Thần tiêu diệt, liền thi thể đều không lưu lại, cái này thảm thiết hình ảnh, để cho được mỗi một người rung động. Huyết Thần và Huyết Long cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Bọn họ hôm nay giết tới Nho Tổ thần điện, thật ra thì cũng không có tuyệt đối chắc chắn, lại không nghĩ rằng cuối cùng là Diệp Thần hạ xuống ra tay, chu diệt Nho Tổ, thành công báo thù. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần âm thầm hướng Bắc Võ Tử Đế nói cảm ơn. Không sao, thay mộ chủ đại nhân phân ưu, là ta bổn phận. Bắc Võ Tử Đế thái độ khiêm nhường, hướng Diệp Thần chắp tay, lần nữa trở lại mộ bia bên trong đi. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Huyết Long nhìn một chút phía dưới Nho Tổ thần điện đệ tử, hướng Diệp Thần xin chỉ thị. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, toàn bộ xử trí, không chừa một ngống. Hắn sống lại trở về tin tức, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cho nên những địch nhân này nhất định phải xử trí. Trọng yếu hơn phải, Nho Tổ thần điện đệ tử, những năm gần đây khắp nơi làm sàng làm bậy, đem thiên nhân vực làm chướng khí mù mịt. Diệp Thần hành động này, không thể nghi ngờ là làm tên trừ hại. Ùm. Huyết Long cung kính lĩnh mệnh, chuẩn bị động thủ nổ cỏ tận gốc. Rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, sắc mặt bị sợ phát trắng, rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói, luân hồi chi chủ tha mạng, tha mạng. Chúng ta nguyện ý quy thuận, dù là máu tươi làm thể. Huyết Long thấy vậy, dừng lại, lại nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần hướng Huyết Thần nói, Huyết Thần tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Thần lúc này đã khôi phục trẻ tuổi, giải quyết suy kiệt vấn đề, lộ vẻ được hăm hở, nói, nếu quả thật tìm chịu quy thuận, vậy lưu trước bọn họ cũng tốt, tương lai có thể hơn một phần trợ lực, đối kháng Đế Uyên Điện cùng Nữ Hoàng Thiên Cung. Những người này thực lực không tính là quá cao, sử dụng máu tươi ngược lại là rất tốt khống chế. Diệp Thần khẽ bước cảm, liền hướng mọi người nói, thành tâm quy thuận người, có thể sống mệnh, nếu có hai tim, tất giết không tha. Đám người liền dập đầu nói, đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết. Đa tạ luân hồi chi chủ ân không giết. Diệp Thần câu thông Hoàng Tiên Đồ, hướng Thanh Long Sa La cây nói, Sa La, thay ta sắp xếp chuyện này. Một cái thanh long từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, cung kính hướng Diệp Thần nói, ừm, tôn chủ, ta sẽ xử lý. Tiếp thu Nho Tổ thần điện thế lực, chuyện này khá là rườm rà. Diệp Thần, Huyết Long, Huyết Thần ba người xa cách từ lâu gặp lại, chỉ muốn đoàn tụ, tự nhiên không tâm tư gì trông nom. Thật may Diệp Thần dưới quyền còn có Thanh Long Sa La cây cái này nhân viên bảo kiếm, hắn có thể thiện thêm xử lý. Diệp gia Phong Vũ Linh Thụ, Diệp Thần cũng để cho Sa La nắm trong tay, có Phong Vũ Linh Thụ phụ trợ, nếu như kẻ địch có hai tim, không là thật tâm quy thuận, lập tức là có thể điều tra ra được, ngược lại cũng không sợ bọn họ làm phản. Sự việc cứ quyết định như vậy đi, Nguyên Hung Nho Tổ đã chết, hơn người quy thuận, thành tâm người đầu hàng có thể xuống mệnh, có hai tim người chết. Tôn chủ, người này không phải thành tâm quy thuận. Sa La bay xuống đi xuống, từng cái kiểm tra, phát hiện có một cái hòa thượng, bề ngoài đầu thuận, nhưng thực tế nội tâm có lặp đi lặp lại ý. Diệp Thần vừa thấy, hòa thượng kiết nhưng là chí huyền, ban đầu còn lâm trận chạy khỏi, phản bội qua Nho Tổ. Nếu không phải thành tâm, vậy thì giết. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5923. Xảy ra chuyện lớn. Chương 5923, xảy ra chuyện lớn. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Mạn Linh, Đỏ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Chí Huyền vừa nghe, nhất thời sắc mặt bị sợ tái mét, vì xuống đất nói, luân hồi chi chủ tha mạng, ta là thật tâm quy thuận, ta nguyện lấy máu tươi làm thể. Diệp Thần không có động tĩnh, hướng Sa La nói, giết. Sa La kêu, ùm. Một giây kế tiếp, long chảo vung ra, rắc rắc một tiếng, bóp vỡ Chí Huyền đầu, óc máu loang bắn ra lưu, trực tiếp giết chết đám người thấy này cùng thảm thiết cảnh tượng, đều là run lẩy bẩy, lại cũng không dám chút nào hai tim, rồi rít lấy máu tươi làm thể, hoàn toàn hướng Diệp Thần thành tâm ra sức. Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, thấy vậy nguyện vọng thiên tinh, ở Nho Tổ sau khi chết, phát ra rên rỉ, đi trên đất rơi xuống đi. Thu. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, đem vậy nguyện vọng thiên tinh đoạt vào tay. Chỉ gặp nguyện vọng thiên tinh bên trên, khắp nơi văng tung tóe, hiển nhiên được cực lớn làm tổn hại. Viên tinh cầu này, đang trong chiến đấu, nhận chịu Huyết Long Huyết Thần đám người đánh vào, lại ở giây phút sau cùng, thiếu chút nữa bị Nho Tổ nổ, bị tổn thương đã là vô cùng lợi hại. Cái này nguyện vọng thiên tinh, nếu như hoàn toàn tàn phế, vậy thì đáng tiếc. Diệp Thần nhướng mày một cái, phải biết cái này nguyện vọng thiên tinh chính là đủ để sánh bằng vạn tương thiên thư pháp bảo, có thể thực hiện các loại nguyện vọng, bản thân vậy mang theo đại khí vận, nếu như bị tổn thương tàn phế, đó không thể nghi ngờ là hết sức là đáng tiếc. Luân hồi chi chủ, ta có tu bổ nguyện vọng thiên tinh biện pháp. Ngay tại lúc này, trên mặt đất truyền ra một giọng nói. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp người nói chuyện là Nho Tổ thân truyền nữ đệ tử, như một mặt đẹp phát trắng, thân thể mềm mại run rẩy, đã lập được máu tươi thể, nguyện ý quy thuận Diệp Thần, lúc này liền hướng Diệp Thần biểu thị trung tâm, nói, ta có biện pháp làm nguyện vọng thiên tinh hồi phục. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, à, ngươi có biện pháp gì? Như vừa thấy liền xem cỡ đó, chần chờ một chút, biểu thị nơi này quá nhiều người, không tiện nói chuyện. Diệp Thần nói, ngươi lên mà nói. Như một đạo, Một giây kế tiếp, Như vừa đứng lên bay đến bầu trời, xuôi tay đứng ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nói, Như một đạo, trước kia nguyện vọng thiên tinh vậy làm tổn hại qua, ta từng và Nho Tổ đi qua cực Bắc Thiên Hải, tìm được một kiện linh vật, cuối cùng đem tu phục. Diệp Thần con ngươi hơi co rút một cái, nói, cực Bắc Thiên Hải. Như vừa thấy được Diệp Thần sắc mặt khác thường, nói, luân hồi chi chủ, ngươi cũng đi qua cực Bắc Thiên Hải sao? Diệp Thần biết rõ mình là nhất định phải và cực Bắc Thiên Hải liên hệ nhân quả, nói, ngươi không cần phải để ý đến, vậy linh vật là cái gì? Như một đạo, là một loại kêu phi hồng ngọc thủy thiên tài địa bảo, núp ở đáy biển núi lửa dưới. Phi hồng ngọc thủy. Diệp Thần dọc theo cái này bốn chữ, suy diễn tiên cơ, quả nhiên phát hiện và nguyện vọng thiên tinh có liên quan, này cùng thiên tài địa bảo, có lẽ thật có thể tu độ nguyện vọng thiên tinh. Rất tốt, ta biết, ngươi cho biết đầu mối, lập công lớn, thưởng ngươi một chai hoàng tuyển thánh thủy. Diệp Thần gật đầu một cái, đem một chai hoàng tuyển thánh thủy ban cho Như Một. Như vui mừng nói, đa tạ luân hồi chi chủ ban thưởng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, không nghĩ tới tu độ nguyện vọng thiên tinh linh vật, liền ở cực bắc thiên hải bên trong, đây thật là nhân quả trùng hợp. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ cũng cuốn tại cực bắc thiên hải bên trong, Tiêu Khinh Nhan cũng ở đây bờ biển cùng hắn, hắn vốn là muốn trở lại cực bắc thiên hải một chuyến, lúc này còn có thể nhân tiện tìm tu độ nguyện vọng thiên tinh linh vật, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Huyết Long nói, chủ nhân, ta cũng phải đi. Huyết Thần khẽ cau mày, nói, truyền thuyết cực bắc thiên hải quy luật sụp đổ, vô cùng là nguy hiểm, nếu các ngươi đều đi, vậy ta vậy đi theo đi xem. Diệp Thần, ngươi dự định lúc nào lên đường? Diệp Thần nói, đi liền lập tức. Huyết Thần cả kinh, nói, gấp như vậy, không bằng chúng ta về trước Huyết Tử Ngục, đoàn tụ một phen nói sau. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, ta ở cực bắc thiên hải bên kia, còn có vô cùng chuyện trọng yếu cần phải giải quyết, không thể trì hoãn, cùng giải quyết chuyện bên kia, chúng ta tái hảo hảo đoàn tụ, thuận tiện kêu Nhâm tiền bối, cùng uống ly rượu. Diệp Thần lắc lắc đan tiên hồ, rượu thơm tràn ra tới, hắn ban đầu còn ước định và Nhâm Phi Phàm uống rượu với nhau, đáng tiếc bởi vì chuyện vặt quá nhiều, cũng không có tâm tư này. Nhưng hiện tại, Nho Tổ đã đến tội, Diệp Thần giải quyết một cái lớn thai hoàng ẩm, là đến uống rượu ăn mừng lúc. Bất quá, trước lúc này, còn phải giải quyết cực bắc thiên hải bên kia nhân quả. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ, hai người vậy bước chân vào cực bắc thiên hải, không biết vì chuyện gì, Diệp Thần nhất định phải đi xem. Huyết Long nói, chủ nhân, ta đều nghe ngươi an bài. Huyết Thần trầm ngâm nói, vậy Nho Tổ thần điện bên này. Diệp Thần nhìn Sa La một mắt, nói, giao cho ta giới quyền xử lý cho giỏi. Sa La, ngươi dẫn người hồi Huyết Tử Ngục, còn như Nho Tổ thần điện sân môn, trực tiếp diệt, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Tiêu diệt Nho Tổ thần điện sân môn, có thể để cho những cái kia người đầu hàng cửa hoàn toàn hết hy vọng, sau này sẽ không lại có bất kỳ khôi phục ý niệm, ngoan ngoãn đầu thuận Diệp Thần. Sa La kêu, Diệp Thần gật đầu một cái, sự việc xử lý thỏa đáng, liền hướng Huyết Long, Huyết Thần hai người nói, chúng ta lên đường đi, đi cực bắc thiên hải. Cực bắc thiên hải quy luật sụp đổ, khắp nơi nguy hiểm, có Huyết Thần, Huyết Long hai người trợ giúp, cũng có thể an toàn một chút. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị lên đường, lúc đó Diệp Thần bên trong thân thể vậy đạo huyền yêu tinh máu lại bộc phát ra cực kỳ cường đại đạo vận ý. Đây là huyền yêu tinh máu lần đầu tiên xuất hiện dị động. Không chỉ như vậy, Diệp Thần trên thân hình, thiết yêu dấu vết cùng huyền yêu dấu vết đột nhiên xuất hiện, lại là bỗng nhiên bạo phát ra một hồi ánh sáng. Đồng thời, quen thuộc kia thiên yêu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thằng nhóc, thật lâu không gặp, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Diệp Thần mở ra, ngày này yêu thủy tổ làm sao đột nhiên xuất hiện? Hắn một lần hoài nghi, tên này đã tiêu tán. Diệp Thần rất nhanh tỉnh táo lại, mở miệng nói, chuyện gì? Thiên yêu thủy tổ mở miệng nói, nếu không phải trên mình ngươi có địa tâm vực nhân quả, ta có thể cũng sẽ không ra hiện. Còn như giao dịch, ta muốn ngươi hiện tại lập tức trở về một chuyến địa tâm vực, giúp ta cầm như nhau thuộc về đồ ta. Diệp Thần mở ra, Lý Phi Tuyết hiện tại an nguy không biết, hắn làm sao có thể lúc này về lại địa tâm vực? Không được. Diệp Thần quả quyết cự tuyệt, hắn phải lập tức lên đường đi cực bắc thiên hải. Nhưng vào lúc này, thiết yêu thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi không cần lo lắng hai tên kia, bọn họ còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Hai nan thiên kiếm kiếm linh cũng không như vậy dễ dàng chết. Huống chi chuyện này không cần ngươi quá lâu thời gian. Có thể ta để cho ngươi làm sự việc, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí chuyện này bởi vì ngươi lên. Nếu không phải ngươi bất ngờ xuất hiện ở địa tâm vực, quấy nhiễu địa tâm vực nhân quả, chúng ta bố trí cũng sẽ không trước thời hạn hạ xuống. Ngươi nếu không phải đi, không chỉ ngươi sẽ xảy ra chuyện, Nhâm Phi Phàm vậy sẽ xảy ra chuyện. Toàn bộ thiên nhân vực đều phải xảy ra chuyện. Ta không phải nói chuyện giật gân. Chuyện này quá trọng yếu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5924. Chuyện gì xảy ra? Trước 5924, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Yêu sẽ không cùng tự mình nói nhảm. Hôm nay Thiên Yêu lời nói nghiêm trọng như vậy, thật xảy ra chuyện lớn. Nhưng là rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, tiếp tục nói, ngươi dám cam đoan Lý Phi Tuyết sẽ không xảy ra chuyện? Thiên Yêu hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy hai tỷ đệ xảy ra chuyện, ta liền nói tim hủy diệt. Diệp Thần lúc này mới yên lòng, nói, được, ta nguyện ý đi, nhưng ta sẽ không ngây ngô rất lâu. Còn nữa, ta phải biết cụ thể. Đúng rồi, địa tâm vực quy tắc mạnh mẽ, ta phải như thế nào bước vào trong đó? Thiết Yêu nhàn nhạt nói, nếu không phải ngày hôm đó lập tức đến ngay, ta mới không sẽ lãng phí thời gian tìm ngươi. Còn như làm sao bước vào địa tâm vực, đối với các ngươi mà nói, có thể chỉ có một con đường, nhưng đối với chúng ta mà nói, địa tâm vực quy tắc lại coi là cái gì, biến dạng hư không là được. Thằng nhóc, ngươi lại chuẩn bị xong, sau một nén nhang, ta liền dẫn ngươi rời đi. Nhớ, lần này, ngươi là có sứ mạng. Diệp Thần gật đầu một cái, được. Sau đó, hắn xoay người đối với Huyết Long và Huyết Thần nói, các ngươi về trước Huyết Tử Ngục, ta phải rời khỏi mấy ngày, xử lý cái việc gấp, sẽ mau sớm chạy về. Huyết Thần và Huyết Long diễn cảm cổ quái, nhưng vẫn gật đầu. Chủ nhân, hết thảy chú ý. Diệp Thần, như có bất kỳ cần, ta Huyết Thần tất nhiên xuất hiện. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chính là hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, Diệp Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, nói, Thiên Yêu, phải làm sao? Thiên Yêu thủy tổ mở miệng nói, bởi vì ngươi ta cách nhau không gian quá mức xa xôi, ta biến dạng hư không năng lực cuối cùng có hạn, chờ lát nữa ta ngắn ngủi trấn áp địa tâm vực quy tắc, đưa ngươi đi vào. Nhưng không xác thực định ngươi biết ở bên trong đụng gặp cái gì. Ngươi ban đầu bước vào địa tâm vực, bất quá là băng sơn một góc, địa tâm vực phức tạp và nguy hiểm, vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi nhất định phải còn sống, sau đó giúp ta bắt được món đồ kia. Nhất định ba. Nếu như thất bại, vậy bọn ta bố trí liền hoàn toàn thất bại. Diệp Thần thần sắc vô cùng nghiêm túc, bất quá suy nghĩ một chút chuyện nghiêm trọng, vẫn là trong lòng có chút nghi ngờ. Thiên yêu thủy tổ cấp bậc này tồn tại, lại cũng sẽ có kính sợ một mặt. Địa tâm vực rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Còn chưa cùng Diệp Thần nghĩ rõ ràng, trước mặt hắn không gian liền hoàn toàn vỡ toang. Một cổ như trời yêu thần tìm giống vậy xiềng xích rất miễn cưỡng đem Diệp Thần quấn quanh, rồi sau đó chợt kéo vào. Diệp Thần bóng người ngay tức thì biến mất ở thiên nhân vực. Không biết qua bao lâu, chảy loạn phun trào. Trong hư không, mãnh liệt cương gió mang tí ti hủy diệt phép tắc sấm sét lực, từ phương hướng bất đồng hỗn loạn mãnh liệt không ngừng tạo tới. Màu trắng sữa trong sương mù, một bộ áo khoác vụ vụ văng rọi, giống như một phiến đổ nát tàn lá, bị mạnh mẽ mãnh liệt khí lưu cuốn lên trước bốn phía lay động. Một đạo lãnh đạm bóng người hiện lên, chính là Diệp Thần. Diệp Thần có chút rung động, thiên yêu thủy tổ cách nhau không đồng bị mặt, lại vẫn có thể phản pháp này, vậy bản thể hắn thực lực kết quả như thế nào? Bất quá hắn xác định mình lại trở về địa tâm vực. Nhưng nơi đây tựa hồ và lần trước phủ xuống ba tộc chi địa có chút không giống. Nơi này quy tắc kinh khủng hơn. Mấu chốt, trong không khí lại có một chút khí tức hủy diệt. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, chân bia bảo vệ quanh thân, một đạo khôi giáp nổi lên. Đồng thời, hủy diệt đạo ấn từ trong cơ thể dâng lên, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ thân hình đối mặt như vậy tình trạng, hủy diệt đạo ấn hiển nhiên nhất có quyền phát biểu. Nhưng vào lúc này, một cổ hung ác sấm sét lực đột nhiên xuất hiện tại Tiên Vương, tà tà hướng hắn bổ xuống. Diệp Thần vốn định vận dụng Thai Nan Thiên Kiếm, nhưng phát hiện một cổ vô hình trở ngại lại khống chế Thai Nan Thiên Kiếm, Thai Nan Thiên Kiếm thậm chí không cách nào sử dụng. Không chỉ như vậy, Hoàng Tiền Đồ cũng bị lực lượng nào đó phong bế. Quỷ dị, quá quỷ dị. Thiết yêu thanh âm vang lên lần nữa, khoảng cách ngày hôm đó càng ngày càng gần, hơn nữa ngươi hiện tại nhà địa tâm vực, có chút đặc thù. Chỉ cần ngày hôm đó chưa tới, cũng sẽ như vậy. Tự thu xếp ổn thỏa, ta ngắn hơn tạm ngủ say. Diệp Thần muốn tức miệng mắng to, ngày này yêu cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá dưới mắt vẫn là mau sớm rơi xuống đất. Nếu không cách nào vận dụng Thai Nan Thiên Kiếm và Hoang Ma Thiên Kiếm, vậy thì vận dụng sát kiếm. Cũng may đạo linh lửa và hủy diệt đạo ấn đều có thể vận dụng. Cũng không biết quy tắc của nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi một bước xem một bước. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, chợt quát lên, phá. Đạo linh lửa từ sát thân kiếm phun ra, bổ về phía vậy cổ lôi điện lực. Một hồi, phách phách ba bọc, tiếng vang sau đó, đạo linh lửa chợt vỡ ra, sấm sét lực cũng theo đó tan thành mây khói để cho hắn không nghĩ tới phải, bởi vì quá công kích mãnh liệt, nhất thời nhiễu động trong hư không lớn hơn chảy loạn, một cổ càng cường đại hơn khí lưu, lần nữa hướng hắn cuốn tới. Diệp Thần cảm nhận được cổ khí lưu này chỗ cường đại, không dám cứng rắn đi nữa chống được đi, lập tức bảo vệ tâm thần, mặc cho cổ khí lưu này đem mình mang hướng không biết phương hướng. Bành! Mãnh liệt rơi xuống đánh vào, trên đất đập ra một cái hố to. Mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng Diệp Thần từ trong hầm bò ra ngoài dáng vẻ, vẫn là có chút chật vật. Hắn nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, không khỏi được cảm khái nói, cuối cùng bình an đến địa tâm vực, cũng không biết nơi đây khoảng cách máu ngưng thiên và mạc gia có xa lắm không. Chỉ là vậy cổ chạy loạn để cho mình căn bản không biết thân ở nơi nào, xem cái này hoang vu cảnh tượng, hẳn là thuộc về địa tâm vực một chỗ hẻo lánh chỗ, thậm chí khoảng cách trước gặp phải mạc gia thiếu nữ địa phương còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Bất quá trước là cùng nho tổ đánh một trận, năng lượng cường đại biến dạng hư không, bất ngờ tiến vào, mà lần này, coi như là mình chủ động tiến vào, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ cũ. Rời khỏi nơi này trước nói sau, cũng không biết thiên yêu tại sao chỉ dẫn mình về lại địa tâm vực. Hắn cấp bậc này tồn tại rốt cuộc đang sợ cái gì? Hắn muốn đổ rốt cuộc là vật gì? Vì sao phải ở tiết điểm này cưỡng ép như vậy? Diệp Thần nghĩ như vậy, lập tức phi thân lên. Mới vừa thăng giữa không trung, hắn liền phát giác chỗ không đúng. Một cổ như có như không áp lực, không ngừng nắm kéo hắn, để cho hắn không có cách nào bay cách mặt đất quá cao cao độ. Nơi này quy tắc lực lại có thể so với trước đó phủ xuống địa phương còn kinh khủng hơn. Trong chốc lát Diệp Thần vậy không có được đáp án xác thực, chỉ có thể sát mặt đất chậm rãi phi hành. Dù vậy, kéo dài không dứt áp lực, như cũng để cho hắn ở không lâu sau liền cảm thấy tinh lực không tốt, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rơi xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng, vừa muốn khôi phục, chợt nhận ra được dưới người có một chút không ổn. Dưới người đất đai ngay tức thì đổi được xốp vô cùng, giống như chất lỏng sền sệt, đem hắn thân thể đi xuống hút đi. Diệp Thần vội vàng nhảy lên một cái. Thị lực có thể đủ chỗ, màu vàng sẫm bụi đất nhanh chóng đổi làm một phiến đỏ thẫm, không lâu lắm là được ngập trời màu máu đại dương, mùi máu tanh gây mũi đập vào mặt. Oeng! Lan lộn biển máu bên trên, chợt giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa ở Diệp Thần dưới người tùy ý múa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ xưởng 5925. Biển máu. Chương 5925, biển máu. Cảm ơn bạn Hỉ ở U Ngân Linh, Đọ Cụ Ôn nhờ đã đề cử. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ còn không có tiêu tán, biển máu sóng lớn đã cuốn lửa cháy mạnh hướng hắn nhào tới. Hắn chợt dương cao thân hình, mới vừa tránh thoát màu máu sóng lớn nhất kích, sóng trên đầu màu đỏ như máu đổ sộ cá, đã nhảy lên thật cao, dương ra dày đặc răng nanh hướng hắn tán. Lúc này đã tới không kịp né tránh, Diệp Thần mắt thấy đổ sộ cá răng nhọn đã đến trước mắt, hắn nắm chặt sát kiếm, không lùi mà tiến tới, chợt vọt tới trước. Hắn vừa định thi triển tiểu trọng lâu kiếm khí, nhưng kinh ngạc phát hiện, quy tắc của nơi này lại vẫn đối với cái này võ đạo có hạn chế. Vẫn là nói, đây là trận pháp hạn chế. Ta hiện tại kết quả ở địa tâm vực nơi nào? Vì sao sẽ như vậy? Đồ sộ cá gặp con mồi chủ động đưa tới cửa, chậm ngậm chặt miệng, hướng trong biển máu rơi xuống. Rào. Sắp rơi vào biển máu đồ sộ cá, đỉnh đầu đông nhiên vỡ ra tới, bị màu máu ngâm nhuộm Diệp Thần, xuất hiện lần nữa trên không trung. Bành. Xé vỡ thành hai mảnh đồ sộ cá chợt nổ tung, hóa thành một vũng máu, rơi vào biển máu bên trong hòa làm một thể. Diệp Thần còn chưa kịp thở dốc, ngay sau đó sôi trào trong biển máu, xuất hiện lần nữa một cái màu máu giao long. Nó trên không trung không ngừng quanh quẩn đã lâu, lúc này mới hướng Diệp Thần mãnh nào tới. Diệp Thần không dám khinh thường, lần nữa cầm kiếm nên chiến đi lên. Màu máu dao long vọt tới Diệp Thần trước mặt, vừa lên tiếng liền mùi tanh sông vào mũi, màu đỏ thâm lửa cháy mạnh phun ra. "Chủ nhân, giao cho ta đi." Nhan Tuyển Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngay sau đó, một cái bé gái trôi lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thành tựu đạo linh lửa hòa linh, vô luận cái gì lửa cháy mạnh, vừa có thể như thế nào. Hắn yên lòng mãnh xuống tới, chút nào sẽ không để ý giao long lửa cháy mạnh. Nhan Tuyển Nhi tham lam đem giao long lửa cháy mạnh toàn bộ hút vào, hài lòng ở một cái. Diệp Thần vọt tới giao long trước mặt cách đó không xa, tế khởi sát kiếm, chợt hướng đối phương trên đầu chém tới. Giao long chợt túi đầu né tránh, như cũng bị Diệp Thần một kiếm tức mất nửa con sừng. Chỉ là, Diệp Thần tiếp theo liền thấy đầu giao long lên sừng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. Cái này tốc độ khôi phục lại là so mình còn kinh khủng hơn. Hắn nhất thời rõ ràng, vô luận là đồ sộ cá vẫn là giao long, đều là biển máu này biến thành, không phải chân chánh dị thú. Lúc này giao long cái đuôi đã hung hăng quất tới đây, Diệp Thần lắc mình tránh, thuận thế chợt một kiếm chặt xuống, nhất thời đem đầu này giao long chém là hai đoạn. Thừa dịp đối phương còn không có khôi phục, Diệp Thần nhanh chóng ra tay, không ngừng ở giao long trên mình chặt xuống, không lâu lắm đã đem nó thân thể chém là mười mấy đoạn. Biển máu biến thành giao long lần nữa hóa thành máu loãng, rơi vào biển máu bên trong. Chẳng lẽ mình thân ở ảo trận bên trong? Diệp Thần lúc này rốt cuộc rõ ràng liền mình tình cảnh, hắn vừa hướng vắt trong biển máu huyền hóa ra tất cả loại dị thú, vừa suy tính phương pháp phá trận. Mấu chốt hắn nắm trong tay Thái Huyền trận hoàng truyền thừa, đối với những trận pháp này cũng là không nhìn thấu, sợ rằng chỉ có Hoang lão ra tay mới được. Vô luận trận pháp này là người phương nào thiết lập, chỉ cần đối phương không chịu mở trận thả mình đi ra ngoài, cũng chỉ có phá trận một đường. Nếu không, cũng chỉ có thể bị trận pháp này chiếm đoạt. Mà trận pháp này hình thái cũng không xem lương thiện đồ thiết lập, muốn để cho đối phương chủ động mở trận, sợ rằng lại là ý nghĩ hảo huyền. Mặc dù những thứ này huyền hóa ra tới dị thú đều không coi là lợi hại, nhưng là ở cái này trong trận pháp, bản để duy trì phi hành cũng đã đủ hao phí tinh lực, huống chi không ngừng chiến đấu dưới, tinh lực và linh khí cũng đang cấp tốc tiêu hao. Diệp Thần lúc này đã cảm thấy tí ti mệt mỏi, nhưng chỉ có thể ở dị thú dây dưa dưới, chiến đấu không ngừng đi xuống. Rốt cuộc một cái sơ sẩy, hắn bị trong biển nhảy ra cự thú đánh lén thành công, hướng cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh biển máu bên trong, chợt rơi xuống. Rào. Diệp Thần mới vừa rơi xuống nhập biển máu, ngay tức thì liền cảm nhận được bốn phía cường đại tử khí hướng mình trong cơ thể xâm nhập tới. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, viên mãn chân bia hộ thể, đồng thời sử dụng hủy diệt đạo ấn, chặt chẽ chống cự không chỗ nào không có mặt tử khí. Chỉ là cái này tử khí muốn so với mình mạnh mẽ rất nhiều, chân bia và hủy diệt đạo ấn căn bản không có sức chống cự, chỉ chốc lát sau liền có giúp lại đến trước người một xích tả hưu phạm vi. Ngược lại là Nhan Tuyển Nhi cao hứng và phần, bởi vì biển máu này bên trong lửa cháy mạnh giống vậy lấy hoài không hết, để cho nàng không cố kỵ gì hút lấy. Mắt gặp Diệp Thần Trần Bia đã sắp bị chèn ép đến trong cơ thể, tử khí sắp xâm nhập, Nhan Tuyển Nhi mở miệng cười nói, "Chủ nhân." Tuyển Nhi suy nghĩ một chút, hay là gọi ngươi công tử tương đối dễ nghe, "Công tử, để cho ta tới giúp ngươi." Đạo linh lửa Nhan Tuyển Nhi chợt giấy lên, cùng trong biển máu lửa cháy mạnh hòa làm một thể, Diệp Thần chợt cảm thấy áp lực nhẹ một chút. Lúc này hắn mới phát hiện, chỉ cần mình thân ở biển máu này bên trong, cũng sẽ không lại còn huyễn hóa ra tới dị thú tới tập kích mình. Có Nhan Tuyển Nhi trợ giúp, ngược lại để cho hắn mới có thể có chốc lát thở dốc. Húng chi ở biển máu này bên trong, đạo linh lửa nhanh chóng đồng hóa trước chúng quanh lửa cháy mạnh, tựa hồ đổi được càng cường đại hơn. Cái này làm cho Diệp Thần ngược lại lại nữa cuốn cuồng rời đi. Bình tĩnh lại sau đó, hắn lần nữa có phát hiện 14. Cùng lúc đó, địa tâm vực chỗ sâu, một tòa mờ ảo sơn môn bên trong. "Này, các ngươi trốn ở chỗ này lười biếng sao?" Quát một tiếng hỏi chợt vang lên, để cho núp ở góc tường uống rượu hai người sợ hết hồn đến khi thấy rõ ràng người tới thân phận, một người trong đó cười hì hì nói, "Nguyên lai là Đỗ sư huynh ngươi à, cùng đi uống một ly đi, Chu sư đệ làm tới chai rượu này, nhưng mà vạn năm long cốt rượu." Có chút cực phẩm bên ngoài, nghe nói và vậy đan tiên hồ ở giữa đan rượu tiên đều có liều mạng. Đối với gia tăng khí vận có hiệu quả. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 5926. Bị kẹt. Chương 5926, bị kẹt. Đỗ sư huynh nhíu mày mau, nhận lấy đối phương đưa tới ly rượu, nhấp một miếng sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Rượu là rượu ngon, chỉ bất quá. Đỗ sư huynh thích liền tốt. Chu sư đệ cười híp mắt nói, nơi này còn lại nửa chai, một hồi đưa đến sư huynh trong phòng, chỉ cần chúng ta lười biếng sự việc, đừng nhường sư tôn biết. Sư tôn bên kia đều dễ nói, ta nói cho các người, ta đến tìm các người, nhưng mà mang tả hộ pháp du chỉ tới. Hai người nghe vậy, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ yên lặng nghe hộ pháp du chỉ. Tả hộ pháp có lệnh, gần đây bên ngoài sơn môn hư không dòng nước ngầm phun trào, làm ngươi trở giữ chặt sơn môn, để ngừa bất ngờ. Tuyên bố xong tả hộ pháp mệnh lệnh, Đỗ sư huynh lại dùng hơi có vẻ giọng vương lòng trách nói, lúc này các ngươi còn dám lười biếng, nếu là xảy ra chuyện, xem các ngươi làm thế nào. Nguyên lai là chuyện này. Hai người đệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, sư huynh yên tâm đi, hư không chạy loạn càng lợi hại, sơn môn đại trận tự nhiên cũng chỉ càng an toàn. Cái nào liều mạng dám chọn lúc này tới mạnh sông sơn môn. Trước đoạn thời gian nghe nói ba tộc nơi đó thật giống như tới một cái xứ lạ người, đại náo địa tâm vực, lại là trộm đi cân nhắc quyết định đứng đầu đan tiên hồ, để cho cân nhắc quyết định đứng đầu rất tức giận, bất quá ngược lại là không có ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Cũng không biết thằng nhóc kia còn sống không. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Đỗ sư huynh ném xuống những lời này, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Bảo vệ sơn môn đại trận hai người đệ tử tự nhiên cũng không dám buông nữa, thu mở chai rượu đi liền tra xem đại trận đi tới sơn môn trong đại trận xu, hai người nhất thời cả kinh thất sắc. Hừ, có người xông vào trong trận. Càng hỏng bét phải, bọn họ căn bản không biết đối phương là lúc nào xông vào đại trận, đây nếu là để cho hộ pháp biết được, hai người mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được. Lý sư đệ đừng sợ, vẫn còn kịp. Chu sư đệ cố tự chấn định nói, lấy huyết sát diệt thần trận uy lực, chúng ta chỉ cần đem đối phương diệt ở trong trận, liền thần không biết quỷ không hay. Được. Hai người vội vàng tất cả thủ một nơi, đánh vào linh phủ, đem sơn môn đại trận chủ động vận chuyển. Diệp Thần đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm, tiên tính thể ngộ biển máu này ở giữa tử khí, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được cái này tử khí bên trong, cùng mình hủy diệt đạo ấn chỗ tương thông. Nếu như kéo dài như vậy, hắn hủy diệt đạo ấn thậm chí có thể lần nữa đột phá. Ngay tại hắn sắp có cảm ngộ lúc đó, bình tĩnh biển máu lần nữa đột nhiên sôi trào, đục ngầu màu máu bên trong, một cái bàn tay vô hình chợt đem mình cầm ở trong đó. Nguy rồi, có người khống chế trận pháp. Diệp Thần vội vàng lần nữa chống cự ăn một bữa thỏa thích Nhan Tuyển Nhi hứng thú bừng bừng giúp hắn lấy đạo linh lửa tương để, hủy diệt đạo ấn lúc này mới chống nổi, không để cho chi này bàn tay đem mình bắt vỡ. Trần Bia bảo vệ. Trần Bia ở trước người tạo ra ước 1 mét tả hữu không gian, Diệp Thần bắt pháp quyết cầm kiếm, mãnh quát một tiếng, ngay tức thì chém ra đạo đạo kiếm khí. Nếu không cách nào vận dụng một ít võ đạo, vậy thì đơn thuần lấy lực lượng phá giải. Bành. Biển máu nổ tung, áp lực vô hình nhất thời tiêu tán. Phốc. Lý sư đệ chợt phun ra một ngụm máu tươi, bưng kín ngực. Lý sư đệ, ngươi không có sao chứ? Chu sư đệ thấy vậy, vội vàng hỏi. Lý sư đệ khoát tay một cái nói, đối phương có chút đạo hạnh, chống chân tay khổng lồ bị hắn phá. Chu sư đệ trầm ngâm nói, đã như vậy, Lý sư đệ ngươi canh kỹ đại trận, ta đi sẽ gặp hắn. Chu sư huynh chú ý. Chu sư đệ ngồi xếp bằng, bắt pháp quyết ở mình chân mày vẽ ra một đạo màu máu phù ấn, chợt đánh ra, một hồi màu máu tàn ảnh tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, Diệp Thần trước mặt hư không chập chờn. Thò gan con kiến hôi, chống chân tay khổng lồ không thể làm sao ngươi, sẽ để cho ta dùng huyết trận cự thần tới giết ngươi. Một đạo to lớn thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn màu máu bóng người xuất hiện tại tiền phương cách đó không xa, thân hình cao lớn vượt qua trăm trượng, biển máu bên trong, vậy chỉ có thể nhìn được đối phương nửa người. Diệp Thần chợt từ trong biển máu lao ra, đi tới trên mặt biển, dáng vóc to màu máu bóng người đã một cái tát hướng mình bổ tới. Hắn cầm kiếm tiến lên đón, sát kiếm chém trúng đối phương lòng bàn tay ngay tức thì, hắn đã bị một cái tát vỗ ra, xa xa rơi xuống hồi hải lý. Hừ, bất quá như vậy. Huyết trận cự thần ôm ôm vừa nói, bước chậm rãi nhị bước, hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần biết đây là không trận người, vội vàng mở miệng nói, cái này vị tiền bối, ta không muốn xông lầm vào các hạ trong trận, xin tiền bối mở một mặt lưới, thả ta đi ra ngoài. Nói nhẹ nhàng, ta Huyền Huyết Tông há là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu vào máu này giết chết thần trận bên trong, nói nhiều vô ích, lưu lại tánh mạng chính là. Chu sư đệ trong lòng ngầm muốn, mở trận thả ngươi đi ra ngoài, hộ pháp nơi đó để cho ta như thế nào giao phó. Ngày hôm nay, phải để cho ngươi táng thân biển máu. Nghĩ tới đây, hắn không chế hóa thân huyết trận cự thần, vô tình lần nữa hướng trên mặt biển Diệp Thần vô xuống một trường. Huyền Huyết Tông. Diệp Thần nghe được cái tên này, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này tông môn mình ngược lại là có nghe thấy, mặc ra trong cổ tịch ngược lại là đề cập tới, địa tâm vực vô cùng bát ngát, hiển nhiên không thể nào liền ba tộc và cân nhắc quyết định thánh đường, thậm chí còn cất giấu không thiếu thế lực. Huyền Huyết Tông chính là một, quả thật không phải cái gì tránh đạo tông môn, xem ra hôm nay tuyệt đối không thể làm tốt. Đã như vậy, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Diệp Thần lên tinh thần, tránh thoát màu máu bóng người sau một kích, phi thân tiến lên, một kiếm trực thủ đối phương mặt. Huyết trận cự thần hành động chậm chạp, mặc dù không tránh khỏi đối phương một kiếm này, nhưng là Chu sư đệ vậy không muốn né tránh, hắn liều mạng một kiếm của đối phương, một cái tay khác đã hướng Diệp Thần bắt tới đây. Diệp Thần một kiếm thuận lợi, huyết trận cự thần toàn bộ mặt bị hắn một kiếm bổ ra một đạo vết thương thật lớn, mình nhưng cũng bị đối phương gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Ha ha ha. Đinh Hai nhức óc tiếng cười bên trong, siết Diệp Thần thân thể bàn tay càng nắm chặt càng chặt, khác một cái dáng vóc to bàn tay vậy dần dần tiến đến gần. Nếu không phải có thể mau sớm thoát khốn ra, Diệp Thần nhất định bỏ mạng nơi này. Hủy diệt đạo ấn, phá. Diệp Thần hét lớn một tiếng, hôm nay hủy diệt đạo ấn không có bị hạn chế, ngược lại là có thể hơn nhiều lợi dụng. Hủy diệt đạo ấn chợt từ trong cơ thể nổ tung ra, miễn cưỡng đem nắm thân thể mình tay khổng lồ tạo ra chút nào. Hắn vội vàng thoát thân ra. Hồn thể chuyển hóa, cầm kiếm nơi tay, hướng đỉnh đầu một cái tay khác trưởng mãnh xuống tới. Nhan Tuyền Nhi, giúp ta. Thời khắc này Nhan Tuyền Nhi hấp thu không thiếu năng lượng, cực kỳ cường thế, chính là vận dụng thời cơ. Sát kiếm bên trên, đạo linh lửa hừng hực giấy lên, một kiếm đâm thủng tay khổng lồ, Diệp Thần ngay tức thì đi tới dáng vóc to bóng người trước mặt. Như vậy dáng vóc to bóng người, nhược điểm rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần nhanh chóng suy tính, chỉ chốc lát sau liền có ứng đối phương pháp. Hắn lần nữa xông về người khổng lồ mặt, chuyển kiếm sang tay trái, trở tay cầm kiếm, một đạo lửa cháy mạnh hồ quang thoáng qua, từ cự nhân huyệt thái dương một bên, thật sâu trượt đến ngoài ra một bên. Chuyển tới cự nhân sau lưng sau đó, Diệp Thần thuận thế lẻn vào biển máu bên trong, đi tới người khổng lồ bàn chân. Sát kiếm chiếu chính xác người khổng lồ mắt cá chân, chợt chém xuống. Mấy kiếm sau đó, cự nhân rốt cuộc thân thể mềm nhũn, quỳ xuống ở biển máu bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân ý gì thánh nhé mẹ tuần chủ con.